Chương 84 sắp gặp mặt, chương 84 sắp gặp mặt nói, Josuki Uzashiki bỗng nhiên đưa tay phải ra, cẩn thận bắt được Orochimaru cái kia nhỏ dài cổ. Sau đó, Josuki Uzashiki cánh tay dùng sức vung lên, đem Orochimaru giống ném bao cát hung hăng quăng bay đi ra ngoài. Orochimaru trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau nặng nề mà đập xuống mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Orochimaru dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường người, trong nháy mắt ý thức được tình thế đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, Orochimaru liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thoát đi hiện trường. Josuki Uzashiki không để ý đến Orochimaru, dù sao trước mặt dị giải giả mấy người mới là chính mình hàng đầu mục tiêu. Josuki Uzashiki chậm rãi xoay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm một bên dị giải giả. Josuki Uzashiki khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, trong miệng hung tợn nói, các ngươi chút ít này không đáng nói đến sâu kiến, rắc rưởi, hết thảy đều nghe kỹ cho ta. Kế tiếp, liền chuẩn bị thật tốt nên tiếp lửa giận a. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Josuki Uzashiki hé miệng, không chút do dự đem treo ở bên hông cái kia thần bí sọt cá một ngụm nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, Josuki Uzashiki hơi hơi cúi đầu xuống, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn tự lẩm bẩm, điểm ấy sức mạnh vẫn là còn thiếu rất nhiều đột nhiên, làm cho người trố mắt nghẹn họng một màn xảy ra. Josuki Uzashiki vậy mà nâng hai tay lên, không chút lưu tình đem chính mình hai quả con mắt gắng gượng móc đi ra. Nhưng Josuki Uzashiki lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn, mà không đổi sắc đem đào ra hai mắt để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, đồng thời nuốt xuống. Ngay tại Josuki Uzashiki nuốt vào cặp mắt mình ngáy mắt, chói mắt hào quang chói mắt chợt tại trước người hắn nở rộ ra. Tia sáng dần dần hội tụ thành một phiến cực lớn cánh cửa ánh sáng. Josuki Uzashiki không chút do dự, xuyên qua quan môn. Sau khi thân ảnh của hắn hoàn toàn chui vào quan môn, vẹn vẹn qua một giây, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Thời khắc này Josuki Uzashiki đã bộ dáng đại biến. Nguyên bản bạch, haku, sắc ánh mắt vậy mà đã biến thành rực rỡ chói mắt kim sắc. Chính giữa cái trán càng là nhiều hơn một khỏa tản ra khí tức cường đại kim sắc gìn nệ gắng. Không chỉ có như thế, trên gương mặt của hắn hiện ra mấy đạo đen như mực hành điều văn, đỉnh đầu hai bên thì mọc ra một đôi cực lớn lại sắc bén không bê, so, sừng nhọn. Hai chân cũng lột vỏ thành giống loài chim móng đuốt một dạng hình dạng, nhìn qua âm trầm cực kỳ kinh khủng. Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng đem nạ dụ tổ cùng thiếu niên bộ dụ tổ cẩn thận bảo hộ ở phía sau mình. Dĩ Dĩ Dạ trầm giọng nói, nhất thiết phải cẩn thận, gia hỏa này trên thân tản mát ra chạ cơ dạ dị thường tà ác. Đứng tại đối diện Xuân Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ một mặt dữ tợn, rũa ra một rụt ngón tay hung tợn chỉ vào trước mắt ba người, trong miệng phát ra một hồi làm cho người giận cả tóc gáy cười lạnh, "Hừ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, ta muốn đem các ngươi từng cái toàn bộ đều làm thịt rồi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Xuân Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ thân hình lóe lên, hướng về nạ dụ tổ cùng thiếu niên bộ dụ tổ nhào tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dĩ Dĩ Dạ tay mắt lênh lẹ, kéo lại bên người hai người, đột nhiên hướng phía sau nhảy lên, miễn cưỡng tránh đi Xuân Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ lăng lệ công kích. Mà đang khi hắn nhóm vừa rồi đứng yên chỗ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, bụi đất tung bay ở giữa, mặt đất cư nhiên bị gắng gượng đánh ra một cái đường kính ước là 10m cực lớn hô sâu, trong hầm một mảnh hỗn độn, đất đá văng khắp nơi. Josuki Uzashiki thấy mình công kích thất bại, thẹn quá hóa giận, hướng về phía đã thành công tránh thoát ba người lớn tiếng gầm hét lên, đáng giận, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể chạy thoát, ta nhất định phải đem các ngươi toàn bộ giết chết, một cái cũng sẽ không lưu lại. Ngay sau đó, Josuki Uzashiki cặp mắt kia nhìn chằm chằm Naruto, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, bất quá đi, Uzumaki Naruto, ngươi nhưng là khác rồi à? Ta sẽ từ từ dày vào ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết, cuối cùng lại đem dấu ở bên trong cơ thể ngươi cựu vĩ cho bắt được. Ha 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 ha! Chói hai tiếng cuồng tiếu vang vọng toàn bộ chiến trường, để cho người ta nghe xong không khỏi trong lòng phát lạnh. Tại trong một chỗ ngóc ngách, trưởng thành xạ sụ kệ đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy phát sinh trước mắt. Trưởng thành xạ sụ kệ hạ giọng, nhẹ giọng dò hỏi: Ta bây giờ cần ra ngoài sao? Nghe nói như thế, một bên thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu nói: Ân, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Bất quá, tốt nhất nghĩ biện pháp để cho hai người bọn họ cùng một chỗ hợp lực sử dụng dạ sẻn gẳng tới giải quyết chiến đấu. Tiếp lấy, thanh niên bộ rủ tô đột nhiên nói, khi còn bé ngươi đang tại chạy về đằng này tới, ta phải nhanh chóng đi qua nhìn một chút là gì tình huống. Trưởng thành xạ sủ kẻ nghe lời nói này không khỏi lòng sinh lo nghĩ, nếu mày truy vấn, hắn tại sao đột nhiên chạy tới. Đối mặt trưởng thành xạ sủ kẻ nghi vấn, thanh niên bộ rủ tô bất đắc dĩ mà lắc đầu đáp lại nói thật, ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng nguyên nhân cụ thể. Đại khái là bởi vì chúng ta bên này gây ra động tĩnh quá lớn, đem hắn cho hấp dẫn đến đây à. Hơi ngưng lại sau, thanh niên bộ rủ tổ tiếp tục dặn dò, tốt, không nói nhiều, ta trước đi qua xem tình huống rồi nói sau. Sư phụ ngươi nhắm ngay thời cơ lại vào tràng tham chiến, nhất định muốn hành sự cẩn thận, bây giờ Vũ Dạ Sĩ Kỳ hiện ra trạng thái như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Trưởng thành xạ sủ kẹ gật đầu một cái, ra hiệu mình đã minh bạch. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy, đi tới cả cạ sĩ cùng thiếu niên xạ sủ kẹ bên này. Xạ sủ kẹ nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên bộ rủ tổ, không tự chủ được ngừng bước chân tiến tới. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ dị. Cuối cùng, vẫn là thanh niên bộ rủ tổ trước tiên phá vỡ trầm mặc, hơi nhíu lên lông mày, hỏi: "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào xạ sủ kẹ trong tai. Xạ sủ kẹ ngẩng đầu, ánh mắt không thối lui chút nào mà đón lấy bộ rủ tổ ánh mắt, bình tĩnh hồi đáp: "Tới xem một chút." Nghe được xạ sủ kẹ trả lời, bộ rủ tổ không khỏi khẽ thở dài một hơi, sự tình giống như trở nên phiền toái. Trước mặt Orochimaru, bây giờ thiếu niên Sasuke, một loạt nhân tố không xác định để cho thanh niên bộ rủ tổ có chút sợ. Không phải sợ Sasuke Uzumaki, mà là sợ sẽ xuất hiện khó mà dự liệu sự tình. Chương 85 gặp mặt, chương 85 gặp mặt, nhưng thanh niên bộ rủ tổ cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Ai, tính toán, đã ngươi đã tới, vậy thì chỉ nhìn đừng lên tiếng, càng không cho phép ra tay, minh bạch sao?" Nói lời này lúc, bộ rủ tổ biểu lộ 10 phần nghiêm túc, rõ ràng không phải đang mở trò đùa. Sasuke khẽ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch bộ rủ tổ ý tứ. Nói xong, thanh niên đem hai người dẫn tới trưởng thành Sasuke bên này. Trưởng thành Sasuke nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thiếu niên Sasuke lúc, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, đồng thời nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng cái này hướng đối phương lên tiếng chào. Nhưng mà, thiếu niên Sasuke lại đối với trưởng thành Sasuke ân cần thăm hỏi nhìn như không thấy, chỉ là lạnh lùng liếc qua sau, liền cấp tốc đem ánh mắt chuyển tới trên chính diện chiến trường đang tại kịch chiến trên thân Naruto, giống như là trưởng thành Sasuke hoàn toàn không tồn tại. Trưởng thành Sasuke chú ý tới thiếu niên Sasuke cái này một phản ứng, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán. Bất quá, trưởng thành Sasuke cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đi theo thiếu niên Sasuke ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chính diện chiến trường. Lúc này chính diện chiến trường bên trên, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Chỉ thấy Sasuke Uzumaki dùng móng đuốt đem thiếu niên bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ tóm chặt lấy, sau đó dùng sức hất lên, đem bọn hắn ném cho giữa không trung. Ngay sau đó, Sasuke Uzumaki lần nữa phát lực, đem hai người hung hăng hướng mặt đất đập tới. Dĩ Dĩ Dạ thấy thế phi thân bật lên, vững vàng tiếp nhận rơi xuống bên trong thiếu niên bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ. Được cứu thiếu niên bộ rủ tổ khí thở hổn hển, sắc mặt thương bạch, hạ cụ lại hết sức khó coi, cắn kỳ bạ, răng, nghiến răng mà nói, đáng giận. Thật không nghĩ tới thực lực của người này vậy mà cường đại như thế, trên lệch giữa chúng ta quá lớn. Mà một bên Dĩ Dĩ Dạ đem hai người bảo hộ ở trước người mình, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, hỏa độn viêm đạn. Trong nháy mắt, một quả hỏa cầu thật lớn gào thét lên hướng Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ bộ nhào mà đi. Đối mặt Dĩ Dĩ Dạ công kích, Tuấn Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ không chỉ không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại nhếch miệng lên, lộ ra vẻ khinh miệt đủ cười. Chỉ thấy Tuấn Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ hé miệng, không chút do dự một ngụm đem viên kia khí thế hung hăng hỏa cầu nuốt vào trong bụng. Dĩ Dĩ Dạ nhìn thấy tình cảnh trước mắt sau, hơi nhíu lên lông mày, lâm vào trong trầm tư, sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói ra, theo tình huống trước mắt đến xem, bây giờ Vũ Dạ Sĩ Kỳ tựa hồ không cách nào thi triển thời không nhẫn thuật. Nhưng mà, cùng này tương ứng là, hắn lại thu được một loại có ưu thế áp đảo cường đại sức mạnh. Chúng ta tại ứng đối thời điểm nhất thiết phải phá lệ chú ý cẩn thận mới được. Nói xong lời nói này, Dĩ Dĩ Dạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người, lại bổ sung, các ngươi nghe cho kỹ, chờ một lúc phát động công kích thời điểm nhớ lấy phải tận lực phân tán ra tới, tuyệt đối không nên cùng một chỗ xông lên. Trốn ở cách đó không xa bí mật quan sát lấy thế cục phát triển thiếu niên Sasuke, con mắt chăm chú khóa chặt tại số sủ kỳ trên thân Vũ Dạ Sĩ Kỳ, đồng thời hạ giọng hướng bên người thanh niên bộ rủ tổ dò hỏi, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nghe được Sasuke vấn đề, thanh niên bộ rủ tổ đồng dạng hạ thấp tiếng nói đáp lại nói, là cái tương đương tên phiền toái. Đơn giản tới nói, thực lực phi thường cường đại. Thiếu niên Sasuke nghe nói như thế, thoáng trầm mặc một lát sau lần nữa nhẹ giọng hỏi, như vậy, hắn lần này đến đây chẳng lẽ chính là chuyên môn hướng về phía nạ rủ tổ cái kia đứa đần tới sao? Thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nói, không tệ, căn cứ hiện nay nắm giữ được tình báo đến xem, hẳn là như thế, bất quá ngươi yên tâm đi, mặc dù tình thế không thể lạc quan, nhưng ít ra tạm thời bọn hắn còn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, đối mặt bộ rủ tổ giảng giải, thiếu niên Sasuke lại là một mặt lạnh lùng đáp lại nói, thử, ai sẽ đi lo lắng tên ngu ngốc kia? Ta chẳng qua là đối với các ngươi thời khắc này hành vi cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi. Rõ ràng thực lực của người kia rõ ràng so tất cả mọi người tại chốt đều cường đại hơn rất nhiều, chỉ dựa vào nạ rủ tổ ba người bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ. Nhưng các ngươi vì sao còn phải trốn ở chỗ này án binh bất động, chậm chạp không chịu xuất thủ tương trợ đâu? Thanh niên bộ rủ tổ hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện này, giam ba câu thật đúng là không quá dễ nói tin tưởng, tóm lại, nhiệm vụ của ngươi là nhìn xem là được rồi, những thứ khác ngươi không cần phải để ý đến. Dứt lời, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đã thành niên xạ sủ kẻ, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói ra, cái kia, ngay chuẩn bị sẵn sàng a, tùy thời có thể ra tay rồi. Nghe nói như thế, trưởng thành xạ sủ kẻ chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch. Thiếu niên xạ sủ kẻ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn hai cái này hành vi cử chỉ có chút quái dị người, nhưng cuối cùng vẫn là không có lắm miệng đặt câu hỏi. Ngay tại hắn mấy người trò chuyện lúc, tình thế trong sân đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ nghe một tiếng nguồn hưởng truyền lai, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ bỗng nhiên bung ra một quyền, thẳng tắp đập vào trên thân Dĩ Dĩ Dạ, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Sủ Kỳ trong tay Vũ Dạ Sĩ Kỳ cấp tốc xuất hiện một rụt màu đen côn đồng, tiếp đó đem nạ rủ tổ vững vàng đóng vào cường tráng trên cánh cây, khiến cho không thể động đậy. Mắt thấy một màn này, lòng nóng như lửa đốt thiếu niên bộ rủ tổ tỉnh cấp bách phía dưới không chút do dự thi triển ra một cái giả sẽ gặng, hướng về Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ hung hăng ném đi. Nhưng mà, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ vẹn vẹn tùy ý huy động cánh tay một cái, thiếu niên bộ rủ tổ phát ra giả sẽ gặng giống như bọt biển trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng chính là thiếu niên bộ rủ tổ một cử động kia, triệt để chọc giận vốn là tính tình nóng nảy Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Chỉ thấy Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, vọt tới thiếu niên bộ rủ tổ thân phía trước, đưa tay gắt gao nắm chặt thiếu niên bộ rủ tổ đầu. Sau đó không chút lưu tình đem hắn nặng nề mà nén tại cứng rắn trên mặt đất. Ngay sau đó, Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại giống như sách gà con đem thiếu niên bộ rủ tổ giơ lên cao cao, phản phất một giây sau liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ trên mặt mang vẻ khinh miệt đủ cười, hướng về phía nạ rủ tổ rêu cợt nói, "Hừ, ngươi tiểu tử này thật đúng là bất ức a, như thế nào luôn cần dựa vào người khác tới bảo vệ mình đâu? Chẳng lẽ rời đi người khác che chở, ngươi nên cái gì đều không làm được sao?" Tiếp lấy, Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại hung tợn uy hiếp nói, "Nhìn, trong lòng ngươi lửa giận còn xa xa không đủ thịnh vượng đi. Đã như vậy, vậy ta dứt khoát liền hủy đi tất cả ngươi quý trọng đồ vật tốt. Nhưng nguyên nếm thử mất đi hết thảy đau đớn mùi vị." Quả nhiên, Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lời nói này giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng nạ rủ tổ ở sâu trong nội tâm. Chỉ thấy nạ rủ tổ trừng lớn hai mắt, tức giận nhìn lên trước mắt đáng giận này Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Theo cảm xúc kịch liệt ba động, trong cơ thể hắn nguyên bản bị phong ấn cửu vị chạ cỡ dạ bắt đầu không bị khống chế chậm rãi tràn ra. Một bên dị dị dạ thấy cảnh này, thở phao nhẹ nhõm thầm nghĩ, cuối cùng sắp kết thúc rồi, nếu là còn như vậy diễn tiếp, thật là ăn không tiêu. Chương 86 ra tay, chương 86 ra tay, nghĩ tới đây, dị dị dạ cố nén vết thương trên người đau, từ dưới đất bò dậy, tiếp đó không chút do dự hướng về Tsu Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ bộ nhào qua. Nhưng mà, Tsu Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ chỉ là lạnh lùng liếc qua sống tới dị dị dạ, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tsu Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ đưa tay bắt được thiếu niên bên cạnh bộ rủ tổ, cùng sử dụng lực tướng hắn giống ném bao cát hung hăng hướng về dị dị dạ đập ra ngoài. Đáng thương bộ rủ tổ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp bay về phía dị dị dạ. Thiếu niên bộ rủ tổ cùng dị dị dạ muốn đụng vào nhau. Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại căn bản không có ngừng xuống bước chân ý tứ. Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền trôi dạt đến nạ rủ tổ trước mặt. Dừng tay. Thấy tình cảnh này, thiếu niên bộ rủ tổ lớn giống một tiếng. Thiếu niên bộ rủ tổ âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, cách xa hắn một chút. Lời còn chưa dứt, bộ rủ tổ liền cấp tốc thi triển ra ảnh phân thân chi thuật, hai cái cùng bản thể thân ảnh giống nhau như lúc đồng thời hướng về Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ mau chóng đuổi theo. Đối mặt khí thế hung hăng bộ rủ tổ ảnh các phân thân, Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ khẽ miệng hơi hơi dương lên, toát ra một tia khinh thường thần sắc. Chỉ thấy Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ nhẹ nhàng nâng lên tay, một cỗ cường đại sóng xung kích chợt bộ phát ra. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, những cái kia ảnh phân thân trong nháy mắt bị cỗ này sức mạnh đánh tan, hóa thành từng đoạn xương mù tiêu tan trong không khí. Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt bộ rủ tổ, trong mắt lập loè hàn quang, ngữ khí lạnh như băng nói, "Hừ, coi như ngươi là dung khí của hắn, bây giờ ta cũng không quản được nhiều như vậy. Đi chết đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ nắm chặt hắc đồng, thân hình lóe lên, tựa như kia chớp hướng về thiếu niên bộ rủ tổ đầu hung hăng bổ xuống. Đinh. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang vọng bốn phía. Nguyên lai là trưởng thành xạ thủ kẻ tay mắt lanh lẹ, cấp tốc nhặt lên trên mặt đất rơi xuống cờ san á, để ngang trước người, gắng gượng chặn Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ cái này một đòn mãnh liệt. Lúc này, thiếu niên xạ thủ kẻ con mắt chăm chú mà khóa chặt tại trong tay trưởng thành xạ thủ kẻ năm cái thanh kia cờ san nạt bên trên rơi vào trầm tư. Cái này cờ xạ nạt vậy mà cùng lúc trước bộ rủ tổ giao cho mình cái kia một cái cơ hồ giống nhau như lúc. Thiếu niên xạ thủ kẻ nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu lên, mà không thay đổi nhìn về phía bên cạnh thanh niên bộ rủ tổ, mở miệng hỏi, "Ngươi chẳng lẽ không định cho ta một hợp lý giảng giải sao?" Đối mặt thiếu niên xạ thủ kẻ chất vấn, thanh niên bộ rủ tổ hơi có vẻ lúng túng sờ lên sau gáy của mình môi, lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng đáp lại nói, "Cái này sao? Bây giờ còn chưa phải lúc, chờ sự tình kết thúc về sau, ta nhất định sẽ kỹ càng nói rõ với ngươi. Đừng có gấp đi, trước tiên tiếp tục xem chiến đấu." Gặp tình hình này, thiếu niên xạ thủ kẻ lắc đầu bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi vấn, lần nữa quay đầu nhìn về phía đang tại trong lúc kịch chiến Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ bọn người. Trưởng thành xạ thủ kẻ hất ra Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ, trong tay cỡ xạ nạt xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, dễ dàng chặt đứt chói buộc nạ rủ tổ thân thể hấp động. Sau đó, trưởng thành xạ thủ kẻ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Vũ Dạ Sĩ Kỳ, lạnh lùng nói, "Không cần quá đắc ý quên hình, Vũ Dạ Sĩ Kỳ." Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ nhìn xem đột nhiên xuất hiện trưởng thành xạ thủ kẻ, đầu tiên là hơi sửng sở, ngay sau đó chính là một trận cười điên cuồng, tuyệt quên còn có ngươi, đi mấy cái rất rươi, lại tới một cái tự cho là đúng ra mà thôi. Tsu Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ mặt mũi tràn đầy khinh thường rêu cợt nói, "Bất quá đều như thế, ngươi cùng vừa rồi cái kia rác rưởi một nhưng mà." Hắn lời nói còn chưa nói xong, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, "Ngươi nói cái kia rác rưởi hẳn không phải là ta đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy dị dị dạ xuất hiện tại trước mặt Vũ Dạ Sĩ Kỳ, đồng thời phát động liên tiếp tấn mãnh công kích. "Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai." Trong nháy mắt đã qua 10 chiêu. Thừa dịp Vũ Dạ Sĩ Kỳ phòng thủ chỗ trống, dị dị dạ xảo diệu địa bước ra, cấp tốc đi tới bên người nạ dù tổ. Dị dị dạ bày mấy cái tự nhận là vô cùng đẹp trai tư thế đối với Tsu Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ nói, "Bất luận đông nam tây bắc, vô địch thiên hạ sản minh mạch, hạ cụ, phát động tử sứ giả, phong lưu phóng khoáng chỉ tiểu nhi khắp đêm, dị dị dạ đại nhân là a." Dị dị dạ hành động này cho tất cả mọi người ở đây cũng làm trầm mặc. Trưởng thành xạ thủ kẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng âm thầm thầm thì, thực sự là dạng gì đồ đệ sẽ có cái đó dạng sư phụ a. Đứa đần sư phụ, quả nhiên cũng là lớn đứa đần. Mà tại cách đó không xa trong góc, thời kỳ niên thiếu xạ thủ kẻ đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Chỉ thấy thiếu niên xạ thủ kẻ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười nhạo, trào phúng giống như mà thấp giọng nói, "Hừ, cứ như vậy cũng có thể được xưng là trong truyền thuyết sản mìn một trong, đơn giản quá mất mặt xấu hổ." Đứng ở một bên thanh niên bộ rủ tổ một mặt im lặng, gãi đầu một cái, cười khổ mà nói, "Cái này cũng là ta lần thứ nhất." "Không đúng, là lần thứ hai nhìn thấy hắn dạng này, quen thuộc liền tốt. Lúc này, Cạ Cạ Xỉ ngược lại là lộ ra có chút chấn định, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên Bộ Dụ Tổ, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi không chuẩn bị ra tay sao? Nghe được Cạ Cạ Xỉ tra hỏi, thanh niên Bộ Dụ Tổ đầu tiên là trầm mặc phút chốc, dường như đang trong lòng cân nhắc cái gì. Một lát sau, thanh niên Bộ Dụ Tổ mới cuối cùng ngẩng đầu lên, chậm rãi hồi đáp, theo lẽ thường tới nói, kỳ thực vốn không cần ta xuất thủ, nhưng mà, nói đến đây, thanh niên Bộ Dụ Tổ hơi dừng một chút, trên mặt toát ra một chút do dự cùng vẻ lo lắng, tiếp tục nói, thế nhưng là Cạ Cạ Xỉ bén nhạy bắt được thanh niên Bộ Dụ Tổ thần sắc biến hóa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng lên, truy vấn, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể sẽ có ngoài ý muốn tình huống phát sinh? Thanh niên Bộ Dụ Tổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngữ khí nghiêm túc đáp lại nói, mặc dù ta cũng không thể chắc chắn, nhưng nếu như ta tùy tiện xuất thủ, có khả năng dẫn phát một chút không tưởng tượng được tình trạng, không tốt trường khống. Thiếu niên Xạ Thủ Kẻ đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe hai người ở giữa đối thoại. Nhưng mà, những lời kia làm hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Ngay tại thiếu niên Xạ Thủ Kẻ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm kết quả phát sinh chuyện gì lúc, trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang. Thiếu niên Xạ Thủ Kẻ kinh ngạc nhìn xem trưởng thành Xạ Thủ Kẻ động tác, sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy, trưởng thành Xạ Thủ Kẻ xuất hiện tại Sở Sủ Kỳ sau lưng Ngũ Dạ Sĩ Kỳ, đồng thời không chút do dự vùng lên trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống. Cùng lúc đó, một cô nóng bỏng mà ngọn lửa màu đen từ kiếm thân phun ra ngoài. Sở Sủ Kỳ Ngũ Dạ Sĩ Kỳ, thân hình linh hoạt chợt lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi cái này một đòn mãnh liệt cùng với cháy hừng hực ạ mạ tệ giật chi hỏa. Trưởng thành Xạ Thủ Kẻ thấy thế, đem màu đen hỏa diễm bám vào ở cỡ xạ nạt vào chiều lấy Sở Sủ Kỳ Ngũ Dạ Sĩ Kỳ vào tới. Lúc này thiếu niên Xạ Thủ Kẻ đã bị trước mắt một màn này rung động thật sâu ở, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đen. Qua một hồi lâu, thiếu niên Xạ Thủ Kẻ mới hồi phục tinh thần lại, ngữ khí trầm giọng nói, hắn làm sao lại cái kia chiêu thức? Còn có, Uchiha kiếm thuật chương 87 bản thân an ủi chương 87 bản thân an ủi đang lúc thanh niên Bộ Dụ Tổ chuẩn bị trả lời thiếu niên Xạ Thủ Kẻ nói lên vấn đề lúc. Đột nhiên, một cỗ cường đại mà cuồng bạo sức mạnh từ trên thân Nạ Dụ Tổ phun ra ngoài. Chính là trong cơ thể của Nạ Dụ Tổ cửu vĩ chạ cơ dạ bắt đầu không bị khống chế tiết lộ. Thanh niên Bộ Dụ Tổ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết rõ bây giờ đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa, thanh niên Bộ Dụ Tổ cấp tốc quay đầu nhìn về phía thiếu niên Xạ Thủ Kẻ, chính trọng kỳ sự nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chờ chuyện này trấn ai lạc định sau, ta sẽ hướng ngươi giải thích rõ. Thiếu niên Xạ Thủ Kẻ lặng lặng nhìn chăm chú thanh niên Bộ Dụ Tổ, khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, còn có cái kia đầu tóc vàng, cùng ngươi giải rất nhiều giống cũng gọi Bộ Dụ Tổ tiểu quỷ. Lúc này, chính diện chiến trường bên trên bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chỉ thấy Sở Sủ Kỳ Uza Siki, ngay sau đó thi triển ra hắn đặc hữu chiêu thức, ngự hồn. Trong chốc lát, một cái tản ra quỷ dị tử quang năng lượng cầu chống rông xuất hiện, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng Nạ Dụ Tổ hành kích mà đi. Mắt thấy uy lực này dọa người nhất kích sắp đánh trúng Nạ Dụ Tổ thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ chắn Nạ Dụ Tổ trước người. Theo một tiếng vang thật lớn, năng lượng cầu hung hăng đụng vào Dĩ Dĩ Dạ trên thân, nặng nề mà ngã xuống tại Nạ Dụ Tổ bên cạnh. Nạ Dụ Tổ ngây ra như phỗng, bờ môi run rẩy, thất thanh nói, háo sát tiên nhân trong nháy mắt này, trong lòng Nạ Dụ Tổ kiềm chế đã lâu lửa giận giống như núi lửa triệt để bạo phát. Hắn cặp kia nguyên bản xanh thẳm con ngươi chợt biến sắc, trong nháy mắt hóa thành làm cho người sợ hai huyết củ hệ mẹ sắc thụ động. Cùng lúc đó, đại lượng sôi trào mãnh liệt củ hệ mẹ sắc cửu vi chạ cờ dạ liên tục không ngừng mà từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nạ Dụ Tổ không chút do dự hướng về phía Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Xỉ Kỳ phát động công kích. Cái này đến cái khác cần chứa năng lượng to lớn dạ xẹt gẳng liên tiếp không ngừng mà hướng Sở Sủ Kỳ Vũ Dạ Xỉ Kỳ hành kích mà đi. Một màn này để cho một bên quan chiến thiếu niên Bộ Dụ Tổ kinh hãi thất sắc, kìm lòng không được mà thốt ra, thật là lợi hại. Nhìn thấy tràng cảnh này, thiếu niên Xạ Sủ Kẻ nội tâm cũng có chút không bình tĩnh. Nạ Dụ Tổ thế mà lợi hại như vậy, chẳng lẽ mình thật muốn bị hắn bỏ lại đằng sau sao? Không, đây là cựu vĩ sức mạnh, không phải chính hắn sức mạnh không thể tính toán. Hắn vẫn là tại đằng sau ta. Thiếu niên Xạ Sủ Kẻ tự an ủi mình, tâm tình chậm rãi bình phục lại tới. Nhưng vào lúc này, nguyên bản kẽ xuống đất Dĩ Dĩ Hải Dạ chậm rãi ngồi dậy, nét môi nói lẩm bẩm, ai nha nha, thật đúng là đau đến muốn mạng a. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ quay đầu nhìn về phía Dĩ Dĩ Hải Dạ, trên mặt lộ ra một chút mờ mịt cùng nghi hoặc, lắp bắp hỏi, ngài không có việc gì a? Dĩ Dĩ Hải Dạ một bên rẽ rủa thân thể, tính toán thông qua hoạt động để giảm bớt đau đớn trên người, vừa hướng thiếu niên Bộ Dụ Tổ làm bộ nghiêm túc nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Nạ Dụ Tổ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe được câu này, thiếu niên Bộ Dụ Tổ sắc mặt đột biến, lập tức đem lực chú ý từ Dĩ Dĩ Hải Dạ thương thế chuyển rời đến trên thân Nạ Dụ Tổ, vội vàng truy vấn, có ý tứ gì? Đối mặt Bộ Dụ Tổ truy vấn, Dĩ Dĩ Hải Dạ hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi mở miệng giải thích, trong cơ thể của Nạ Dụ Tổ phong ấn cựu vị yêu hồ, cái kia cố cựu vị chi lực mặc dù ban cho Nạ Dụ Tổ vượt qua thường nhân cường đại sức mạnh, nhưng nó cũng là một thanh cực kỳ sắc bén kiếm hai lưỡi. Khi Nạ Dụ Tổ quá độ sử dụng phần này sức mạnh lúc, cựu vị chi lực không chỉ biết đối với hắn cơ thể tạo thành gánh nặng cực lớn, hơn nữa còn sẽ giống tham lam ác ma, không ngừng ăn mòn cùng thôn vệ thân thể của hắn cùng tinh thần. Lấy trước mắt trận này chiến đấu kịch liệt đến xem, quy mô lớn như vậy lại cường độ cao mà phóng thích chạ cơ dạ, chỉ sợ Nạ Dụ Tổ trừ phi chiến đấu đến sinh mệnh kết thúc, bằng không khó mà ngừng nghỉ ngơi tới. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ nghe nói như thế sau, trên mặt lộ ra vẻ vội vàng, đội vàng mở miệng truy vấn, thật chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể ngăn cản hắn sao? Đứng ở một bên Dĩ Dĩ Hải Dạ hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt Bộ Dụ Tổ, sau đó dùng một loại mang theo thâm ý ánh mắt ám chỉ nói, tình huống lần này cùng lúc trước khác nhau rất lớn, hắn đã hoàn toàn đánh mất bản thân ý thức, tuyệt đối không có khả năng giống như lần trước như vậy dễ dàng bị tỉnh lại. Ngươi biết ý tứ ta đâu? Nhưng vào lúc này, trưởng thành xạ thủ kẻ chậm rãi đi tới, sắc mặt ngưng trọng mà gia nhập vào trận này trong lúc nói chuyện với nhau, cũng thêm một mùi lửa mà bổ sung nói, hơn nữa, chúng ta bây giờ còn gặp phải Vũ Dạ Sĩ Kỳ dạng này một cái cường đại mà khó dây dưa địch thủ. Lấy trước mắt thế cục đến xem, Nạ Dụ Tổ chỉ sợ nói đến đây, trưởng thành xạ thủ kẻ dừng lại một chút rồi một lần, tựa hồ không đành lòng đem đằng sau cái kia làm cho người lo lắng ngữ nói ra miệng. Nhưng mà, thiếu niên Bộ Dụ Tổ khi nghe đến lời nói này sau đó, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng lo nghĩ. Cơ hồ là vô ý thức, thiếu niên Bộ Dụ Tổ không chút do dự quay người hướng về Nạ Dụ Tổ phương hướng chạy như bay. Nhìn qua thiếu niên Bộ Dụ Tổ càng lúc càng xa thân ảnh, Dĩ Dĩ Dạ không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, hết thảy đều sắp nên đón kết thúc, người ta cũng phải làm tốt chuẩn bị chu đáo mới được a. Muôn ngàn lần không thể ở thời khắc mấu chốt nhất này xuất hiện bất kỳ không tưởng tượng được tình trạng. Đứng ở bên cạnh trưởng thành xạ thủ kẻ yên lặng gật đầu một cái, biểu thị minh bạch. Sau đó, trưởng thành xạ thủ kẻ hít sâu một hơi, tập trung tinh thần bắt đầu chuẩn bị thi triển cường lực nhất thuật để ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp. Nạ Dụ Tổ bên này, thiếu niên Bộ Dụ Tổ khoảng cách Nạ Dụ Tổ vẹn vẹn có mấy bước xa lúc, đột nhiên một cỗ cường đại sức mạnh từ trên thân Nạ Dụ Tổ phun ra ngoài, kiểu bĩ trả cờ dạ giống như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn hung hăng đánh trúng vào Bộ Dụ Tổ, đem hắn kích bay ra ngoài. Một bên Sủ Kỳ U Dạ Xỉ Kỳ nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngửa đầu cười to, ha 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 ha, thực sự là rất có ý tứ. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đồng bạn ở giữa tự giết lẫn nhau sao? Thật sự là thú vị đến cực điểm a. Tosu Kỳ Vũ Dạ Xỉ Kỳ tiếng cười quanh quẩn trên không trung, tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. Nhưng mà, thiếu niên Bộ Dụ Tổ lại đối với Tosu Kỳ Vũ Dạ Xỉ Kỳ chế giễu mắt điếc hai ngơ. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, ánh mắt kiên định lần nữa hướng về Nạ Dụ Tổ đi đến. Cứ việc cước bộ có chút tập tễnh, nhưng bước tiến của hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại. Khi Bộ Dụ Tổ cuối cùng đi đến cách Nạ Dụ Tổ chỗ không xa lúc, thiếu niên Bộ Dụ Tổ dừng bước, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái này đã mất đi bản thân, bị phẫn nộ chi phối Nạ Dụ Tổ. Bộ Dụ Tổ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói, không cần lo lắng, đây hết thảy cũng không tính là cái gì, bởi vì không có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi. Ta biết rõ ngươi sâu trong nội tâm kiên cường cùng thiện lương, tuyệt đối không phải là loại kia mềm yếu đến hội bị phẫn nộ dễ dàng thôn phệ người. Cho nên, xin nhanh lên một chút khôi phục lại a. Nói xong, Bộ Dụ Tổ không chút do dự hướng về Nạ Dụ Tổ đưa ra tay phải của mình, lòng bàn tay hướng về phía trước, chờ đợi Nạ Dụ Tổ nắm chặt nó. Lúc này Nạ Dụ Tổ ý thức mơ hồ, nhưng cơ thể lại bản năng bắt đầu ngưng kết trả cơ ra, một khỏa lóng lánh lam sắc quang mang dạ xẹt gặng dần dần thành hình. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ thấy cảnh này, trên mặt vẫn như cũ treo lấy cái kia ti ung dung mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh mà nói, đến đây đi, ta tin tưởng vô luận ngài như thế nào công kích, ta đều sẽ toàn bộ chịu đựng nổi. Cuối cùng, thiếu niên Bộ Dụ Tổ nhẹ nhàng hô lên danh xưng kia, ba ba. Chương 88 lại một lần nữa đánh lén, chương 88 lại một lần nữa đánh lén, Sủ Kỳ U Dạ Xỉ Kỳ trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn Nạ Dụ Tổ nhất cử nhất động, nên miệng lên, lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, hưng phấn mà cười như điên nói, ha ha ha, không sai, chính là như vậy. Hung hăng giết hắn, để cho này đáng chết ra hỏa hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ nguyên bản hỗn độn ánh mắt đột nhiên trở nên thanh tịnh sáng tỏ, trong nháy mắt khôi phục thần trí đồng dạng. Một bên thiếu niên Bộ Dụ Tổ thấy cảnh này, đầu tiên là hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ không chút do dự đưa tay ra, chống đỡ Nạ Dụ Tổ bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ cường đại sức mạnh tại giữa bọn hắn phun trào. Ngay sau đó, lóe lên một cái lấy lam sắc quang mang dạ xẹt gặm chậm rãi nổi lên, đồng thời theo thời gian trôi qua càng biến càng lớn. Tosu Kỳ Vũ Dạ Xỉ Kỳ gặp tình hình này, không khỏi nhíu mày, trên mặt toát ra một tia tiếc hận. Nhưng chỉ một lát sau đó, Tosu Kỳ Vũ Dạ Xỉ Kỳ liền lạnh rên một tiếng nói, "Hừ, đã như vậy vẫn là từ ta tự mình ra tay giải quyết đi hai người các ngươi à? Thiên cần luồng sóng tinh mệnh long cung." Kèm theo Tosu Kỳ Vũ Dạ Xỉ Kỳ tiếng hét phẫn nộ, hắn mở bàn tay, từ trong liên tục không ngừng mà phóng xuất ra tứ giác hình ngôi sao hình dáng màu tím trạ cơ dạ. Những thứ này trạ cơ dạ cấp tốc hội tụ vào một chỗ, huyền hóa thành một cái hình thể khổng lồ, toàn thân tím đen xen nhau cự mãng. Cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên phun ra một khóa ẩn chứa bị thiên diệt địa bản năng lượng cự hình năng lượng cầu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Nạ Dụ Tổ cùng Bộ Dụ Tổ gào thét mà đi. Đối mặt cái này thế tới hung hăng công kích, Nạ Dụ Tổ cùng thiếu niên Bộ Dụ Tổ không thối lui chút nào. Hai người cùng nâng lên cái kia đã bành trướng đến mức tận cùng siêu đại loa toàn hoàn, đón lấy năng lượng cầu trực tiếp xuống tới. Vâng. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Hai cỗ không so năng lượng to lớn hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại, khó phân thắng bại. Không khí chung quanh cũng bởi vì cái này va chạm kịch liệt mà tạo thành từng đạo cuồng bạo khí lưu, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy bốn phía hết thảy. Ngay tại trong nháy mắt đó, thời gian giống như là đọc lại. Thiếu niên xạ thủ kẻ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nạ Dụ Tổ thực lực cường đại giống như một cái vô tình lợi kiếm, hung hăng đâm xuyên qua xạ thủ kẻ cho tới nay bản thân an ủi phòng tuyến. Mà giờ khắc này, hiện thực tàn khốc lại giống như một cái trọng truy đập vào trong lòng của hắn. Không. Xạ thủ kẻ dưới đáy lòng phát ra gầm lên giận dữ, phẫn nộ cùng không cam lòng đan vào một chỗ, để cho hắn toàn thân không ngừng run rẩy. Loại cảm giác này giống như liệt hỏa thiêu đốt lấy linh hồn của hắn, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Tuyệt đối không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Nạ Dụ Tổ chỉ có thể cả một đời đi theo phía sau mình. nếu là liền nạ dụ tổ cái này đứa đần đều thoát không nổi, chính mình còn thế nào tìm vụ chỉ hạ ít chia báo thủ. Sasuke cắn chặt môi, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, nhưng hắn không hề hay biết. Cặp kia nguyên bản lập lòe song câu ngọc kia sáng xạ gì gặng, bởi vì cực độ tâm tình chập chờn mà cấp tốc phát sinh biến hóa, cụ hệ mẹ sắc con ngươi bên trong, cuối cùng tạo thành tam câu ngọc xạ gì gặng. Đứng ở một bên thanh niên bộ rủ tô bị Sasuke đột nhiên xuất hiện biến hóa hơi sừng sốt ở, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì tới khuyên ngăn Sasuke. Dị biến nảy sinh. Còn chưa chờ thanh niên bộ rủ tô mở miệng, một đạo hắc ảnh xông thẳng Sasuke Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Thanh niên bộ rủ tô bởi vì trước tiên đang chăm chú thiếu niên Sasuke, không có kịp thời nhìn thấy chính diện chiến trường tình huống. Một mực tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó họ rổ xỉ mà vậy mà vẫn như cũ tặc tâm bất tử, lựa chọn tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ló đầu ra mưu toan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lục nước béo cỏ. Trong chốc lát, chỉ thấy họ rồ xì mà thân hình như điện, tốc độ kia nhanh làm cho người liễu lưới, tựa như một đạo như thiểm điện trực tiếp thẳng hướng lấy xuất sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, họ rồ xì mà liền đã vọt tới phụ cận, hé miệng, hung hăng cắn về phía xuất sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ cánh tay chỗ. Biến cố bất thình lình để cho một bên dị dị dạ không khỏi trong lòng cả kinh, trong tay đang thi triển động tác cũng là tùy theo dừng lại. Dị dị dạ trừng lớn hai mắt, tức giận quát lớn, họ rồ xì mà đừng làm loạn, cút nhanh lên trở về. Nhưng mà đối với dị dị dạ lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Bây giờ đã cụ hệ mẻ mắt họ rồ xì mà lại là mắt biết hai ngơ, hoàn toàn không để ý tới đến từ ngày xưa đồng bạn cảnh cáo cùng khuyên can. Họ rồ xì mà lúc này lòng tràn đầy chỉ có một cái ý niệm, nhất định muốn từ sổ sủ kỳ trên thân đủ dạ xì kỳ hung hăng kéo xuống một miếng thì tới. Mà liền tại cách đó không xa, đứng tại dị dị dạ bên cạnh thân trưởng thành xạ sủ kẻ mắt thấy họ rồ xì mà hành động điên cuồng như thế sau, trên mặt không có chút biểu tình nào. Trưởng thành xạ sủ kẻ ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước, động tác trên tay càng là một khắc không ngừng, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đem chính mình đang tại chuẩn bị nhận thuật thuận lợi hoàn thành. Cùng lúc đó, Sasuke Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ bên này tại phát giác được có địch nhân bỗng nhiên đối với chính mình phát động tập kích sau đó, đầu tiên là hơi sửng sở, nhưng ngay sau đó chính là một cơn lửa giận xông lên đầu. Sasuke Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ hung tận trợn mắt nhìn mắt phía trước không biết sống chết đỏ đổ xì mà, cắn răng nghiến lợi mà giận dữ hét, chỉ là một cái ngay cả con khỉ đều so không bên trên rắc rưởi, cũng dám liên tiếp 2-3 lần mà đến đây khiêu khích tại ta. Ta nhất định phải đem ngươi giày vò đến chết. Nói xong, chỉ thấy Sasuke Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ cái kia lạnh lùng vô tình hai con ngươi chăm chú nhìn nó rồ xì mà, hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Nhắm ngay họ rồ xì mà viên kia không ngừng chuyển động đầu với tới. Theo số sủ kỳ u dạ xì kỳ động tác, một cỗ cường đại mà năng lượng cuồng bạo bắt đầu cấp tốc hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, phản phất sẽ phải bộc phát ra hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Đúng lúc này, họ rồ xì mà dùng hết lực khí toàn thân, khó khăn từ trên người mình kéo xuống một tảng lớn huyết đủ. Họ rồ xì mà không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng hướng sau lao nhanh tối lui. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Kijin gầm lên một tiếng chợt vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Trưởng thành xạ sủ kệ đã hoàn thành chiêu thức chuẩn bị. Lúc này, tại số sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ hướng trên đỉnh đầu giữa không trung, một cái từ vô số đạo lóa mắt sấm sét xen lẫn mà thành, hình như uy mãnh Kijin khổng lồ lôi điện khí đoàn đã hình thành hướng về phía dưới số sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ hung hăng rơi đập mà đi. Số sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ thân thể không chút nào phòng bị mà bị Kijin đánh trúng. Trong chốc lát, dòng điện giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân của hắn, khiến cho cơ thể trong nháy mắt lâm vào trạng thái tê dại, hoàn toàn không cách nào chuyển động một chút. Nạ dù tổ cùng thiếu niên bộ dụ tổ phát lực, cầm trong tay cái kia cực lớn không so dạ xẹt gẳng hướng về số sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ hung hăng vánh tới. Sasuke Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ nhìn qua càng ngày càng gần dạ sẽ gặng, trên mặt đã lộ ra vẻ không cam lòng, trong miệng tự lẩm bẩm, gặp quỷ chương 89 cáo chi chân tướng chương 89 cáo chi chân tướng cực lớn dạ sẽ gặng đụng vào Sasuke Kỳ trên thân Vũ Dạ Sĩ Kỳ. Ngay sau đó chính là một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm vang vang lên, sóng trùng kích mãnh liệt hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Liền ngay cả trên bầu trời tầng tầng mây đen cũng bị cỗ này cực lớn sức mạnh gắng gượng xua tan ra. Trong lúc nhất thời dương quang một lần nữa chiếu xuống mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa phía trên. Nạ dù tổ cùng thiếu niên bộ dụ tổ cơ thể giống như là bị quất đi tất cả sức mạnh, song song sủi lơ trên mặt đất, sau đó vốn nhờ quá độ thoát lực mà lâm vào sâu đậm trong hôn mê. Một bên dị dị dạ mắt thấy cảnh này, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng một mặt nghiêm trọng, cao mày trưởng thành xạ sủ kẹ, mở miệng hỏi, thế nào? Có phải hay không có cái gì không thích hợp chỗ? Trưởng thành xạ sủ kẹ khẽ lắc đầu, thấp giọng hồi đáp, không có gì. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình tựa hồ cảm giác được có thời không nhận thuật ba động chợt lóe lên. Bất quá có thể chỉ là ảo giác của mình thôi. Dù sao tại mạnh mẽ như vậy hai cỗ sức mạnh va chạm kịch liệt phía dưới, toàn bộ không gian cũng đã xảy ra nghiêm trọng bẩm mẹo, trở nên cực kỳ không ổn định. Loại tình huống này, theo lý mà nói là Zets, tuyệt, không có khả năng sẽ có thời không nhận thuật xuất hiện. Cứ việc dạng này, nhưng trưởng thành xạ sủ kẻ trong ánh mắt vẫn như cũ toát ra vẻ nghi hoặc cùng không xác định. Trưởng thành xạ sủ kẻ âm thầm nghĩ ngợi. Theo chiến đấu khói lửa dần dần tán đi, hết thể chung quanh chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Trưởng thành xạ sủ kẻ nhìn qua cách đó không xa nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nạ dụ tổ cùng với thiếu niên bộ dụ tổ, thần kinh căng thẳng cuối cùng thoáng trầm tĩnh lại. Trưởng thành xạ sủ kẻ quay đầu nhìn về phía dị dạ, chậm rãi nói, mặc kệ như thế nào, chuyện này chung quy là đã qua một đoạn thời gian. Dị dạ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ánh mắt rơi vào nạ dụ tổ cùng thiếu niên thân thượng bộ dụ tổ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm khái, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này vậy mà thật sự làm được đâu. Tuy nói ngay từ đầu liền biết kết quả, nhưng khi tận mắt thấy bọn hắn thành công, nội tâm vẫn là không nhịn được chấn động theo a. Đang khi nói chuyện, Dĩ Dĩ Dạ cùng trưởng thành Sạ Sủ Kẻ không hẹn mà cùng đi ra phía trước, riêng phần mình nhẹ nhàng ôm lấy đồ đệ của mình. Tiếp đó, mang theo Nạ Dụ Tổ cùng thiếu niên Bộ Dụ Tổ quay trở về làng lá. Bốn người rời đi về sau, trống trải sân bãi bên trên chỉ còn lại thiếu niên Sạ Sủ Kẻ cùng thanh niên Bộ Dụ Tổ đứng đối mặt nhau. Cả Cạ Sĩ cùng Dĩ Dĩ Dạ cùng một chỗ về tới Cổ Nộ Hạ. Lúc này, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ cặp kia thâm thúy mà sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, cuối cùng phá vỡ trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, "Bây giờ, có phải hay không đến ngươi hướng ta thổ lộ chân tướng thời điểm?" Thanh niên Bộ Dụ Tổ đón lấy thiếu niên Sạ Sủ Kẻ cái kia ánh mắt dò xét, thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Kỳ thực, lấy ngươi thông minh tài trí, chắc hẳn đã đoán được không ít chuyện a." Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, ngay sau đó hắn đem tầm mắt một lần nữa rơi vào thân tượng thanh niên Bộ Dụ Tổ, trầm giọng nói, "Cái kia tên là Bộ Dụ Tổ tiểu quỷ dừng lại một chút rồi một lần, dường như đang châm trước dùng từ, sau đó mới nói tiếp, chính là hồi nhỏ ngươi đi." Nghe nói như thế, thanh niên Bộ Dụ Tổ không có chút nào vẻ kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như đáp lại. Gặp tình hình này, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, truy vấn, "Nói chuyện như vậy, ngươi là tới từ tương lai thời không sao?" Đối mặt vấn đề này, thanh niên Bộ Dụ Tổ vẫn như cũ không chút do dự gật đầu một cái. Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ thấy thế trên mặt lộ ra một chút vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Như vậy, vừa mới chiến đấu cái kia cụt một tay nam tử lời còn chưa dứt, liền dừng lại lời nói, phảng phất tại chờ đợi thanh niên Bộ Dụ Tổ xác nhận." Thanh niên Bộ Dụ Tổ tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn chăm chú thiếu niên Sạ Sủ Kẻ, sau một lát, ngữ khí nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Liên quan tới hắn, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao?" Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ nghe vậy, cơ thể chấn động mạnh một cái, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh thoáng có chút run rẩy nói, "Người kia, thật là ta sao?" Thanh niên Bộ Dụ Tổ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Mà trông lên trước mắt cái này thanh niên Bộ Dụ Tổ đáp lại, thở thiếu thời Sạ Sủ Kẻ lại có chút nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng mới tốt. Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ đã thấy tương lai chính mình có được cường đại sức mạnh, đối với dạng này trưởng thành cùng thành tựu, ở sâu trong nội tâm kỳ thực tràn đầy mừng rỡ cùng thỏa mãn. Hơn nữa, nếu như tương lai chính mình đã cường đại như thế, như vậy có thể suy đoán ra, cái kia từng để cho hắn yêu hận đan vào huynh trưởng, Uchiha Itachi, cuối cùng vẫn mệnh tang tại mình tay. Dù sao, đầu kia không chọn vẹn cánh tay chính là có lực nhất bằng chứng. Suy nghĩ đến nước này, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú mà khóa chặt lại trước mặt thanh niên Bộ Dụ Tổ, do dự một chút sau cuối cùng lên tiếng hỏi, "Như vậy, thân phận chân thật của ngươi đến tột cùng là cái gì?" Nghe nói như thế, thanh niên Bộ Dụ Tổ đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp đó ngữ khí bình tĩnh mà hồi đáp, "Ta là Nạ Dụ Tổ nhi tử, tên thật của ta gọi là Vũ Dụ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ." Dừng lại một chút một lúc sau, thanh niên Bộ Dụ Tổ nhìn xem thiếu niên Sạ Sủ Kẻ tiếp tục nói, cùng lúc đó không đợi thanh niên Bộ Dụ Tổ nói hết lời, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ liền đã ngầm hiểu, trực tiếp tiếp lời gốc giả nói, "Cùng lúc đó, ngươi cũng là đồ đệ của ta, đúng không?" Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ hiển nhiên trong lòng đã có đáp án. Thanh niên Bộ Dụ Tổ gặp tình hình này, chỉ là yên lặng khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ nhìn thấy Bộ Dụ Tổ phản ứng sau, hơi trầm ngâm phút chốc, mới chậm rãi nói, "Ta sớm đã có phát giác, ngươi truyền thụ cho ta những cái kia kỹ pháp cùng tri thức, không có chỗ nào mà không phải là cùng ta tự thân đặc điểm độ cao phù hợp, giống như là chuyên môn vì ta chế tạo riêng." Làm nửa ngày, những thứ này nguyên bản là chính ta đồ vật. Thanh niên Bộ Dụ Tổ nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, nói, "Dạng này cũng coi như là vật quy nguyên chủ." Lúc này, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên Bộ Dụ Tổ, sắc mặt nghiêm túc nói, "Còn có một vấn đề cuối cùng." Thanh niên Bộ Dụ Tổ cảm nhận được Sạ Sủ Kẻ ánh mắt, nên tiếp cặp kia tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương con mắt, nhẹ giọng mở miệng nói, "Chắc hẳn, ngươi là muốn hỏi liên quan tới Uchiha Itachi sự tình a?" Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ không chút do dự gật đầu một cái, vội vàng chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng thanh niên Bộ Dụ Tổ lại khẽ lắc đầu, ngữ khí kiên định hồi đáp, "Chuyện này, ta không thể nói cho ngươi." Nghe được dạng này trả lời chắc chắn, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ không khỏi nhíu mày, truy vấn, "Vì cái gì?" Đối mặt Sạ Sủ Kẻ chất vấn, thanh niên Bộ Dụ Tổ chỉ là thần sắc lạnh nhạt đáp lại nói, "Bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết, về sau ngươi sẽ biết." Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức nói, "Vậy hắn có phải hay không chết ở trong tay ta?" Thanh niên Bộ Dụ Tổ thản nhiên nói, "Không biết." Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ thấy thế tự tin nói, "Thử, coi như ngươi không nói, ta cũng biết. Uchiha Itachi chắc chắn chết trong tay ta, ta mất đi đầu kia cánh tay chính là chứng minh tốt nhất." Nghe được thiếu niên Sạ Sủ Kẻ lời nói, thanh niên Bộ Dụ Tổ hơi sửng sốt một chút, lập tức nói, "Ngươi mất đi đầu kia cánh tay cùng Uchiha Itachi không hề có một chút quan hệ." Chương 90 đối thoại cùng Uchiha Itachi không có quan hệ. Khi câu nói này truyền vào trong thai trong nháy mắt, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ như bị sét đánh giống như mà ngây ngẩn cả người. Yên lặng ngắn ngủi sau, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ lấy lại tinh thần đồng dạng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía trước mặt thanh niên Bộ Dụ Tổ, âm thanh hơi run rẩy truy vấn, "Vậy ta đây cái cánh tay đến cùng là thế nào không có?" Đối mặt Sạ Sủ Kẻ chất vấn cấp thiết như vậy, thanh niên Bộ Dụ Tổ ánh mắt quái dị, hơi cúi đầu xuống, suy xét đáp lại ra sao mới thỏa đáng nhất. Sau một lát, thanh niên Bộ Dụ Tổ ngẩng đầu, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Cái này sao? Nói đến xác thực có chút phức tạp. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi cũng đã nói cho ngươi biết, đến nỗi những vấn đề khác, xin lỗi, ta thật sự không thể lại trả lời." Nhưng mà, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ rõ ràng cũng không tính liền như vậy bỏ qua, vừa định tiếp tục hỏi nữa, liền bị thanh niên Bộ Dụ Tổ không khách khí chút nào cắt đứt, "Tốt, đừng có lại xoắn xuýt những thứ này, chúng ta cần phải trở về." Nghe được lời nói này, thiếu niên trong lòng Sạ Sủ Kẻ mặc dù vẫn có rất nhiều không cam lòng, nhưng hắn cũng biết từ đối phương trong miệng chỉ sợ rất khó lại lấy được càng có nhiều dùng tin tức. Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, tạm thời từ bỏ truy vấn. Đồng thời, một cái ý niệm tại trong đầu hắn cấp tốc thoáng qua. Chờ trở về nhất định phải tìm hồi nhỏ bộ rủ tổ hỏi tình huống một chút, tiểu tử kia nhìn lên tới đần độn, nói không chừng sẽ đem mình biết hết thảy đều nói rõ sự thật. Nghĩ tới đây, thiếu niên Sạ Sủ Kẻ hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng thanh niên bộ rủ tổ cùng nhau bước lên trở về làng lá con đường. Dọc theo đường đi, hai người đều có vẻ hơi trầm mặc ít nói, bầu không khí hơi có vẻ đến có chút quái dị. Mà lúc này thanh niên bộ rủ tổ thì vừa đi, một bên không tự chủ lấy tay sờ cầm một cái, nhíu mày, trong lòng âm thầm nói thầm, kỳ quái, luôn cảm thấy giống như quên đi thứ gì chuyện quan trọng. Nhưng đến tột cùng là cái gì đâu? Thanh niên bộ rủ tổ vắt hết óc suy tư, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhớ tới cái kia bị lãng quên mấu chốt chi tiết. Cuối cùng, thanh niên bộ rủ tổ đành phải tự an ủi mình, tính toán, có thể cũng không phải đặc biệt gì chuyện trọng yếu a, cứ như vậy, mang theo lòng tràn đầy hồ nghi, thanh niên bộ rủ tổ cùng thiếu niên Sạ Sủ Kẻ trong bất chi bất giác liền đi tới cổ nổ hạ cửa bệnh viện. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem thiếu niên ở trước mắt Sạ Sủ Kẻ, khoe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn lên đi xem một chút sao? Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ không chút do dự gật đầu một cái. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chính mình nhất định phải lên đi nhìn một chút tình huống. Gặp tình hình này, thanh niên bộ rủ tổ hội tâm nở nụ cười, điểm nhẹ phía dưới. Chợt, hai người cùng nhau hướng về nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ phòng bệnh đi đến. Dọc theo đường đi, ai cũng không tiếp tục nói nhiều một câu, nhưng giữa hai bên phảng phất có một loại ăn ý đang lặng lẽ chảy xuôi. Khi hai người bước vào cửa phòng trong ngay mắt, nguyên bản hoặc ngồi hoặc đứng tại trong phòng Suna, dị dị ra, cả sĩ cùng với trưởng thành Sạ Sủ Kẻ ánh mắt của mấy người đồng loạt bắn tới, tập trung ở trên người bọn họ. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế, thoáng tiến về phía trước một bước, trên mặt mang lên một vòng lễ phép mỉm cười, tượng trưng mà hỏi, hai người bọn họ bây giờ tình trạng như thế nào? Lúc này, Suna hơi nhíu lên lông mày, môi son khẽ mở hồi đáp, hai cái này tiểu tử, đơn giản chính là trạ cờ dạ sử dụng tới độ dẫn đến cơ thể thoát lực thôi, chỉ cần thật tốt tính dưỡng một đêm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong, Suna đảo mắt một vòng mọi người trong nhà, nói tiếp, ta còn có việc xử lý, liền đi trước. Dứt lời, Suna không chút do dự xoay người, bước nhanh rời đi. Đúng lúc này, Suna thật giống như nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, quay người trở lại mặt hướng đám người, mở miệng hỏi, đúng, các ngươi có ai nhìn thấy xạ cụ dạ sao? Nha đầu này, cả ngày hôm nay không gặp người. Nghe nói như thế, Dĩ Dĩ Dạ cùng vài người khác nhau nhau lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết hiểu. Akatsuki, xạ cụ dạ hướng đi. Mà đứng ở một bên thanh niên bộ rủ tổ, cơ thể lại không tự chủ được mà cứng ngắc lại một chút, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một cái hình ảnh. Xạ cụ dạ Aji bây giờ còn lặng lặng nằm ở thôn bên ngoài trong bụi cỏ đâu. Nghĩ tới đây, thanh niên bộ rủ tổ tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia chột dạ chi tình. Ai nha, không xong. Ta liền nói có chuyện gì không có làm bất quá sẽ không có chuyện a, do dự mãi sau đó. Thanh niên bộ rủ tổ ho nhẹ vài tiếng mở miệng nói, cái kia chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt lấp loé không yên, không dám cùng trưởng thành Sạ Sủ Kẻ đối mặt, tiếp tục nói, ta đột nhiên nghĩ đến, còn có một số quan trọng sự tình không có hoàn thành, cần nhanh đi xử lý một chút, ta rất nhanh liền trở về. Lời còn chưa dứt, thanh niên bộ rủ tổ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trưởng thành Sạ Sủ Kẻ thấy thế, hơi nhíu nhấc lông mi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Theo Sú Nạ cùng thanh niên bộ rủ tổ rời đi, trong phòng bệnh không khí đột nhiên trở nên có chút khác thường. Trong lúc nhất thời, không người ngôn ngữ, chỉ có cái kia hơi có vẻ tiếng hít thở nặng nề hết đợt này đến đợt khác. Cả sĩ đem ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người ở đây, ánh mắt hơi dừng lại sau, khẽ thở dài một hơi, tiếp đó mở miệng nói, ai? Ta cần trước tiên trở về nấu cơm, bọn hắn liền giao cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, cả sĩ liền xoay người sang chỗ khác, hướng về cửa phòng bệnh đi đến. Theo cửa phòng bị nhẹ nhàng khép lại, cả sĩ thân ảnh cũng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Dĩ Dĩ Dạ lúc này thì đưa mắt về phía trưởng thành Sạ Sủ Kẻ cùng thiếu niên Sạ Sủ Kẻ, cái kia no bụng trải qua thương san trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy Dĩ Dĩ Dạ thích dí dỗi một cái to lớn lưng mỏi, một bên hoạt động có chút người cứng ngắc, một bên chậm rãi nói, ai nha, bận làm việc cả ngày, thật đúng là ta đây lao đầu tự cho mệt chết đi, ta cũng nên trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ lại quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Nạ Dụ Tổ, nói tiếp, Nạ Dụ Tổ còn có hai tiểu gia hỏa này liền nhờ cậy các ngươi chiếu cố. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ không chút do dự quay người rời đi, thậm chí cũng không có lại quay đầu nhìn lên một cái, rất nhanh bóng lưng của hắn cũng triệt để từ trong phòng bệnh biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, vốn là còn tính toán náo nhiệt phòng bệnh đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Bây giờ, trong phòng bệnh ngoại trừ còn tại hôn mê bất tỉnh Nạ Dụ Tổ cùng với thiếu niên bộ Dụ Tổ, cũng chỉ còn lại có trưởng thành Sạ Sủ Kẻ cùng thiếu niên Sạ Sủ Kẻ hai người hai mặt nhìn nhau. Trưởng thành Sạ Sủ Kẻ nhìn xem thiếu niên Sạ Sủ Kẻ ánh mắt thản nhiên nói, "Bộ Dụ Tổ đều nói cho ngươi." Thiếu niên Sạ Sủ Kẻ gật đầu nói, "Không tệ, bao quát đủ chỉ hạ ít chia sự tình." Chương 91 về nhà. Ta còn có nhà sao? Chương 91 về nhà. Ta còn có nhà sao? Rời đi cổ nổ hạ bệnh viện sau, thanh niên bộ rủ tổ phút chốc cũng không dám chỉ hoãn mà đi tới xạ cụ dạ bên cạnh. Sau khi đứng vững, thanh niên bộ rủ tổ hơi bình phục tâm tình một cái, tiếp đó nhẹ nhàng đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí thôi táng xạ cụ dạ bà bay, hô hoán xạ cụ dạ tên, đem nàng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Xạ cụ dạ tại bộ rủ tổ trong tiếng kêu ầm ĩ ung dung tỉnh lại, ý thức của nàng còn có chút mơ hồ, con mắt nửa mở nửa khép, mơ mơ màng màng nhìn xem trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, mặt mũi tràn đầy cũng là mờ mịt cùng hoang mang. Qua một hồi lâu, Sakura mới giống như là cuối cùng phản ứng lại, mộng bức mà mở miệng hỏi, "Bộ rủ tổ, chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở nơi nào?" Thanh niên bộ rủ tổ nghe được Sakura vấn đề, không tự chủ quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lấp lóe, có vẻ hơi chột dạ. Thanh niên bộ rủ tổ dạng đường này, mới lắp bắp hồi đáp, "Ngươi bị công kích của bọn họ dư ba cho chấn choáng đi qua." Sakura nghe xong bộ rủ tổ lời nói, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang cố gắng nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Sakura lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, "Không đúng. Ta nhớ được tựa như là xạ thủ kẻ bị người kia nói đến đây." Sakura đột nhiên dừng lại lời nói, giống như là nhớ ra cái gì đó chi tiết trọng yếu, nhưng lại không quá xác định. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác, "Cái kia, Tuna đại nhân tìm ngươi đây, nếu không thì ngươi đi trước xem một chút đi." Sakura đứng dậy lắc đầu, hướng về phía thanh niên bộ rủ tổ gật đầu nói, "Dạng này à, ta cái này liền đi." Nói xong, Sakura hướng về Cổ Nộ Hạ đi tới. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem Sakura bóng lưng thở phào một cái, lập tức biến mất ở tại chỗ. Cổ Nộ Hạ B, so, trong phòng bệnh. Thiếu niên xạ thủ kẻ câu nói này, trực tiếp cho trưởng thành xạ thủ kẻ làm trầm mặc, chỉ thấy trưởng thành xạ thủ kẻ một mặt không nói nhìn lên trước mắt cái này đã từng nội tâm tràn ngập cừu hận chính mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp như thế nào. "Ta cũng chỉ là thuận miệng như vậy một khách khí, ngươi lại còn thật sự tin là thật rồi. Còn bao gồm vụ trí hạ ít chia sự tình đều nói cho ngươi, cùng ta đặt cái này chơi đầu góc đâu. Bộ dù tổ làm sao lại là loại kia không có chút nào phân tâm người." Trưởng thành xạ thủ kẻ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thiếu niên xạ thủ kẻ, nhàn nhạt mở miệng nói, "À, thì ra là như thế à. Tất nhiên bộ rủ tổ đều đem sự tình nói cho ngươi, vậy ta cũng không có tất yếu nói thêm nữa." Tiếng nói vừa ra, trưởng thành xạ thủ kẻ liền quay đầu đi, đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không tiếp tục để ý thiếu niên xạ thủ kẻ. Nhìn thấy trưởng thành xạ thủ kẻ phản ứng như thế, thiếu niên xạ thủ kẻ không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng âm thầm thầm thì, gia hỏa này, chẳng lẽ không nên truy hỏi một chút ta, bộ rủ tổ đến cùng đều nói với ta thứ gì sao? Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta là đang cố ý lừa hắn? Hừ, quả nhiên không hổ là ta, dễ dàng như vậy liền có thể nhìn thấu mưu kế của ta. Bất quá, nghĩ cứ như vậy đuổi đi ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, thiếu niên xạ thủ kẹ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt. Thiếu niên xạ thủ kẹ nhìn chằm chằm trưởng thành xạ thủ kẹ, trong mắt lấp lóe chất vấn tia sáng, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra, "Liên quan tới Uchiha Itachi sự tình, chẳng lẽ ngươi thật sự liền không muốn cùng ta nói cái gì sao?" Trưởng thành xạ thủ kẹ đứng bình tĩnh ở nơi đó, đưa lưng về phía thiếu niên xạ thủ kẹ. Âm thanh lại giống như một cỗ trong trẻo lạnh lùng dòng suối, bình tĩnh không có một tia gợn sóng. "Tất nhiên bộ rủ tổ cũng đã đem những chuyện kia nói cho ngươi, như vậy kế tiếp nên lựa chọn như thế nào, liền từ ngươi chính mình đi quyết định đi. Dù sao, ta đến từ tại tương lai, đối với các ngươi thời đại này phát sinh hết thảy, thực sự không nên quá nhiều mà tiến hành quan hệ." Nghe được trả lời như vậy, thiếu niên xạ thủ kẻ không khỏi cười nhạo lên tiếng, "Mất đi. Đừng cho là ta không biết, bộ rủ tổ đột nhiên xuất hiện, cũng sớm đã đối với ta cùng nạ rủ tổ nguyên bản tương lai sinh ra ảnh hưởng to lớn. Điểm này không thể nghi ngờ." Trưởng thành xạ thủ kẻ nghe lời nói này, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân xạ thủ kẻ. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói, "À, ngươi làm sao lại xác định, bộ rủ tổ đến nhất định là cải biến ngươi cùng nạ rủ tổ tương lai yếu tố mấu chốt đâu? Chẳng lẽ liền không có một loại khả năng tính chất, kỳ thực bộ rủ tổ buông xuống bản thân liền là lịch sử phát triển tiến trình bên trong một cái tất nhiên câu đâu?" Câu nói này cho thiếu niên xạ thủ kẻ làm trầm mặc. Trong lúc nhất thời, thiếu niên xạ thủ kẻ lại không phản bắt được. Mặc dù trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trưởng thành xạ thủ kẻ nói tới những thứ này thuần túy là mù nói nhảm. Nhưng giờ này khắc này, có một cái vấn đề từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng hắn, để cho hắn thực sự muốn có được đáp án. Chính là Uchiha Itachi ngã xuống đất chết hay không ở trong tay chính mình. Nghĩ tới đây, thiếu niên xạ thủ kẻ chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú trưởng thành xạ thủ kẻ trên mặt, hỏi: "Ngươi đem Uchiha Itachi giết chết không có?" Nghe nói như thế, trưởng thành xạ thủ kẻ không khỏi nao nao, sau đó hắn đồng dạng nhìn chăm chú lên trước mắt lở thiếu thời chính mình, trên mặt hiện ra một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp thân sắc, nhẹ giọng đáp lại nói: "Không có." Cái này ngắn gọn hai chữ phảng phất nặng tựa bạc cân, để cho thiếu niên xạ thủ kẻ trong nháy mắt trợn to hai mắt, khó có thể tin lần nữa nhìn chăm chú trưởng thành xạ thủ kẻ, truy vấn: "Ngươi xác định ngươi không có gạt ta?" Trưởng thành xạ thủ kẻ yên lặng gật đầu một cái, biểu lộ lộ ra phá lệ yên tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm hắn gợn sóng chỉ có chính mình biết hiểu. "Akatsuki," chậm rãi nói, "ta xác định, Kaka chính xác chết. Nhưng mà, Kaka chính xác không phải là bị chính mình tự tay giết chết, Kaka là tự sát." Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Kaka cặp kia trong mạn dễ ký ủ xạ dịn gẳng ẩn chứa bi thương cùng quyết liệt, tuyệt, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Nắm giữ tam câu ngọc xạ dịn gẳng chính mình, lại có thể nào chiến thắng nắm giữ mạn dễ ký ủ xạ dịn gẳng Kaka đâu? Nhưng mà, dạng này đáp án rõ ràng không cách nào lắng lại thiếu niên trong lòng xạ thủ kẻ cháy hừng hực lửa giận. Chỉ thấy thiếu niên xạ thủ kẻ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm trưởng thành xạ thủ kẻ, lớn tiếng chất vấn: "Vậy ngươi vì cái gì không giết hắn? Chẳng lẽ phụ mẫu huyết hải thâm cửu cứ như vậy dễ dàng buông xuống sao? Còn có toàn bộ Uchiha nhất tộc bị diệt tộc đại thủ, ngươi vậy mà cũng có thể thờ ơ? Đừng nói cho ta ngươi không có thực lực này." Trưởng thành xạ thủ kẻ nhìn xem thiếu niên xạ thủ kẻ biểu lộ phức tạp nói: "Đừng có lại hỏi, những chuyện này ngươi về sau sẽ biết, ta sẽ không nói cho ngươi." Nghe nói như thế, thiếu niên xạ thủ kẻ biểu lộ giữ tợn khẽ quát: "Đủ, từng cái một cũng là dạng này." Thiếu niên xạ thủ kẻ đột nhiên rút ra kiếm bên hông, tam câu ngọc xạ dịn gẳng nhẹ ra, chỉ hướng trưởng thành Sasuke, cắn kỳ bạ, răng, nghiến lợi nói, hôm nay ngươi nhất thiết phải cho ta cái thuyết pháp. Trưởng thành Sasuke nhìn xem thiếu niên Sasuke tam câu ngọc xạ gì gặng, ánh mắt sáng lên, thản nhiên nói, xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Thiếu niên Sasuke lạnh rên một tiếng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi phản bội báo thủ tín nhiệm. Lúc này thanh niên bộ rủ tổ đẩy cửa tiến vào, đội bằng nói, các ngươi chờ ồn ào, có việc thật tốt nói. Thiếu niên Sasuke quay đầu trừng mắt về phía bộ rủ tổ, đây là chuyện giữa chúng ta, ngươi đừng nhúng tay. Thanh niên bộ rủ tổ cũng không để ý tới, ngăn tại giữa hai người. Chúng ta không nói cho ngươi khẳng định có lý do của chúng ta, bây giờ biết chân tướng đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Thiếu niên Sasuke cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, cái gì chân tướng? Thanh niên bộ rủ tổ gãi gãi đầu qua loa lấy lời nói, tóm lại rất phức tạp chính là, chúng ta sẽ không hại ngươi. Thiếu niên Sasuke chậm rãi buông kiếm, con mắt vẫn như cũ thông cụ ên lại. Nhìn xem thiếu niên Sasuke buông xuống kiếm, thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả đem xạ cụ già Aji lừa gạt đi qua, bây giờ lại gặp việc này. Thật mệt mỏi a, thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem thiếu niên Sasuke, do dự một lát sau, rốt cục vẫn là chậm rãi há hốc miệng ra, nhẹ nói, nếu không thì ngươi vẫn là về nhà trước a. Thiếu niên Sasuke nghe vậy, cái kia nguyên bản là lạnh nhạt không bê, so, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm lạnh như băng, hơi nheo mắt lại, dùng một loại gần như giá rét thấu xương ngựa khí hỏi ngược lại, về nhà? A, ta còn có nhà sao? Câu nói này giống như băng truy thẳng tắp đâm về phía thanh niên bộ rủ tổ tâm miệng. Nói xong, thiếu niên Sasuke đông nhiên quay đầu đi, đem ánh mắt gắt gao khóa chặt ở một bên trầm mặc không nói trưởng thành trên thân Sasuke. Thiếu niên Sasuke ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng không cam lòng, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng lần nữa nói, ngươi có nhà sao? Đối mặt thiếu niên Sasuke bén nhọn như vậy chất vấn, trưởng thành Sasuke chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu lên, cùng thiếu niên Sasuke nhìn nhau. Trưởng thành Sasuke cái kia trương dại gió rầm xương trên mặt nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là bình tĩnh như mặt nước hồi đáp, ta đương nhiên có nhà. Chương 92 nói như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Chương 92 nói như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi có nhà? Nghe được trưởng thành Sasuke lời nói, thiếu niên Sasuke trong lúc nhất thời lâm vào trong ngượng ngùng. Hắn nói mình có nhà, ý vị như thế nào? Chẳng lẽ là hắn đã kết hôn thành ra sao? Nghĩ tới đây, thiếu niên Sasuke không khỏi trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía trưởng thành Sasuke. Làm sơ trần chờ sau, thiếu niên Sasuke cuối cùng mở miệng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Đối mặt thiếu niên Sasuke hỏi thăm, trưởng thành Sasuke chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, chính là ý trên mặt chữ. Đơn giản tới nói chính là ta bây giờ có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Nghe được dạng này đáp án, thiếu niên Sasuke trong nháy mắt trầm mặt lại. Thiếu niên Sasuke đứng ngơ ngác tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trưởng thành Sasuke nói tới mỗi một câu nói. Đã từng lòng tràn đầy cừu hận chính mình, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới còn có dạng này một loại khả năng, nắm giữ một cái ấm áp mà hạnh phúc nhà. Kết hôn? Là xạ cụ dạ sao? Không đúng, ta mẹ nó đang suy nghĩ gì đấy? Ta là tá xạ cụ dạ đảng. Lúc này, trưởng thành Sasuke chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô thiếu niên Sasuke bả vai. Trưởng thành Sasuke vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú trước mắt cái này trẻ tuổi chính mình, thầm thì nói, cừu hận sẽ cho người mê thất bản thân, cũng biết để chúng ta mất đi rất nhiều đồ quý báu. Dừng một chút, trưởng thành Sasuke tiếp tục nói, giống như ta cũng như thế, bởi vì cừu hận trong lòng, ta đã mất đi rất rất nhiều, như là đã xảy ra thay đổi. Cho nên, ta thực tình hy vọng ngươi không cần đi ta đường xưa, không nên bị cừu hận che đôi mắt, từ đó bỏ lỡ những cái kia vốn nên thuộc về ngươi mỹ hảo. Thiếu niên Sasuke bỗng nhiên ngẩng đầu tới, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt trưởng thành Sasuke, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Thiếu niên Sasuke cắn chặt kỳ bạ, răng, quăn, bờ môi khẽ run, dùng một loại lạnh giá đến cực điểm ngựa khi nói, ý của ngươi là để cho ta từ bỏ hướng ngụ chỉ hạ ít chịu báo thù sao? Mỗi một chữ đều tựa như mang theo lạnh leo thấu xương, từ thiếu niên Sasuke trong miệng thoát ra. Ngươi đến tuột cùng có biết hay không mình tại nói cái gì a? Thiếu niên Sasuke cũng không còn cách nào ức chế nội tâm lửa giận, bước một bước về phía trước, cơ thể bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Uchiha Itachi thế nhưng là sát hại cha mẹ bọn họ toàn tộc cửu nhân, thù này sớm đã thật sâu đóng dấu ở sâu trong linh hồn của hắn, làm sao có thể dễ dàng thả xuống. Nhưng mà, đối mặt thiếu niên Sasuke kịch liệt như vậy phản ứng, trưởng thành Sasuke lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Trưởng thành Sasuke đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt trầm ổn mà thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói ra, ta đương nhiên rõ ràng bản thân đang nói cái gì. Trưởng thành Sasuke khẽ khẽ thở dài, ta bê, so, ngươi hiểu rõ hơn loại đau khổ này, nhưng báo thù sau đó, ngươi lấy được chỉ có trống rỗng. Thiếu niên Sasuke nắm chặt nắm đấm, ngươi không hiểu, ngươi đã quên đi rồi gia tộc bị giết lúc thảm trạng. Trưởng thành Sasuke có chút lắc đầu, hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một tia tình cảm phức tạp, chậm rãi nói, ta không có quên. Tất nhiên bây giờ đều đã thay đổi, ta chỉ là thực tình mà không hy vọng ngươi tiếp tục dọc theo sai lầm con đường đi tiếp thôi. Trưởng thành Sasuke nhìn chăm chú lên trước mặt thở thiếu thời chính mình, thấm thiết quên. Nhưng mà, thiếu niên Sasuke lại không cảm kích chút nào, khóe miệng bung lên vẻ khinh thường cười lạnh, phát ra một tiếng khinh miệt ha ha tiếp đó ngay sau đó chất vấn, sai tiếp. Thiếu niên Sasuke ánh mắt như loại băng hàn lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm trưởng thành Sasuke. Thiếu niên Sasuke nắm chặt nắm đấm, toàn thân tản mát ra một cô mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn cắn kiba, răng, hận hận nói, ngươi luôn muốn ta bỏ xuống trong lòng cừu hận. Cái kia tốt, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút tương lai đến cùng xảy ra những chuyện gì, sẽ để cho ngươi có như thế lớn thay đổi. Đối mặt thiếu niên xạ thủ kẻ hùng hổ dọa người như vậy chất vấn, trưởng thành xạ thủ kẻ không khỏi lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Thanh niên bổ rủ tổ lúc này có chút nhớ lưu. Thiếu niên xạ thủ kẻ bây giờ biết mình thân phận, sống chung có chút lúng túng. Nếu không thì vẫn là đem trí nhớ của hắn tiêu trừ a. Bằng không thì về sau sống chung có chút không được tự nhiên. Ân, cứ như vậy làm. Xong việc sau đó cùng sư phụ thương lượng một chút. Thuận tiện. Nghĩ tới đây thanh niên bổ rủ tổ nhìn mình mang theo thủ sáo tay phải, nội tâm yên lặng nói, đem sư phụ ký ức cũng tiêu trừ. Trong trí nhớ của mình cũng không nhớ kỹ, tại đi giải cứu gã ạ dạ thúc thúc thời gian như vậy điểm, bàn tay phải của mình lòng có một quả. Dín nệ gặng. Tại vừa mới đến cả si nhà vào cái ngày đó buổi tối, tắm rửa thời điểm chính mình liền phát hiện. Mà viên này dín nệ gặng lúc nào xuất hiện chính mình thế mà không có ký ức. Hơn nữa, thực lực của mình cũng có chút không thích hợp, giống như có chút mạnh đáng sợ. Nhưng mà nắm giữ dạng này thực lực chính mình, ký ức thế mà xuất hiện vấn đề, này liền lời thuyết minh trên người mình xuất hiện vấn đề lớn. Hoặc có lẽ là chính mình thế giới kia xuất hiện vấn đề lớn. Sư phụ cũng không cần lẫn vào cho thỏa đáng. Một lát sau, trưởng thành xạ thủ kẻ mới hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hồi đáp, bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho người biết. Nghe được câu trả lời này, thiếu niên xạ thủ kẻ trên mặt vẻ khinh bị càng lớn, lần nữa cười nhạo nói, "Hừ, lại là bộ này lý do thoái thác, chẳng lẽ liền không thể tới điểm mới mẹ điểm lý do sao?" Nghe nói như thế, trưởng thành xạ thủ kẻ do dự một chút mở miệng nói ra, "Ngươi bây giờ còn chưa xứng biết. Ngươi nhìn nói như vậy, ngươi có thể tiếp nhận sao?" Thiếu niên xạ thủ kẻ chương 93 thiếu niên giúp đỡ VS trưởng thành giúp đỡ chương 93 thiếu niên giúp đỡ VS trưởng thành giúp đỡ thiếu niên xạ thủ kẻ hơi hơi nghiêng quay đầu đi, dùng khỏe mắt liếc qua liếc xéo lên trước mặt trưởng thành xạ thủ kẻ, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất hài hước à? Trưởng thành xạ thủ kẻ nghe nói như thế, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại vấn đề chính là ở, cái gọi là lời nói thật thường thường làm người đau đớn nhất. Thiếu niên xạ thủ kẻ ngữ khí càng băng lãnh, giống như trong ngày mùa đông gió rét đấu xương, ngươi bộ dáng này thật sự làm cho người không bê, so, chán ghét. Đối mặt thiếu niên xạ thủ kẻ trách cứ, trưởng thành xạ thủ kẻ vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi, à, như thế nào? Nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ còn nghĩ cùng ta so chiều một chút? Thiếu niên xạ thủ kẻ không thối lui chút nào, thẳng tắp nhìn chăm chú trưởng thành xạ thủ kẻ hai mắt, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng thốt, không tệ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta của tương lai đến tuột cùng đủ tư cách hay không? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng kỳ thật tại sâu trong nội tâm hắn, đối với trưởng thành xạ thủ kẻ thực lực cường đại vẫn là lòng biết rõ, đoán chừng liền cả sĩ đều chưa hẳn là đối thủ. Trưởng thành xạ thủ kẻ nhìn xem trước mắt một mặt quật cường thiếu niên xạ thủ kẻ, không khỏi cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, "Tốt, đã ngươi có ý tưởng này, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đi theo bộ rủ tổ học được thứ gì." "Bất quá đi, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta có thể để ngươi một cái tay." Thiếu niên xạ thủ kẻ nghe nói như thế, thiếu niên xạ thủ kẻ cái kia trương lạnh lùng khuôn mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, nhưng hắn vẫn từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thiếu niên xạ thủ kẻ đưa tay nắm cái đồ bạc cửa, chuẩn bị mở cửa phòng đi ra ngoài. Mà đứng ở một bên thanh niên bộ rủ tổ, thì dùng ánh mắt hăng hái nhìn chăm chú lên sắp khai môn thiếu niên xạ thủ kẻ. Lúc này, hắn cái kia nguyên bản là dương lên khỏe miệng càng là hơi hơi câu lên, giống như là đã tiên đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện thú vị. Ngay tại thiếu niên xạ thủ kẻ dùng sức đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, một cái tóc hồng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Sakuza. Sakuza rõ ràng không có dự liệu được môn lại đột nhiên bị mở ra, bởi vậy hơi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, bắt đầu đội vàng hấp tấp hướng thiếu niên xạ thủ kẻ giải thích nói, cái kia, kỳ thực là sư phụ bảo ta tới chiếu cố nạ rủ tổ cùng những người khác đang khi nói chuyện, xạ cụ giả ánh mắt không tự chủ hướng về thiếu niên sau lưng xạ thủ kẻ nghiêng mắt nhìn đi, tựa hồ muốn tìm gì người dấu vết. Khi nàng nhìn thấy đứng ở nơi đó lại là thanh niên bộ rủ tổ lúc, không khỏi hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng lại cấp tốc đem ánh mắt liếc nhìn trong gian phòng, lại không có phát hiện trưởng thành xạ thủ kẻ thân ảnh. Xạ cụ giả nội tâm bây giờ tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi nàng rõ ràng tình tường nghe được trưởng thành xạ thủ kẻ âm thanh, nhưng vì cái gì tại trong phòng này lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu. Thế là, Sakuza một bên ra vẻ trấn định mà cùng thiếu niên xạ thủ kẻ trò chuyện với nhau, một bên âm thầm nhanh chóng quan sát cả phòng tới. Thế nhưng là mặc cho nàng như thế nào tìm tòi tỉ mỉ, đều từ đầu đến cuối không có phát hiện trưởng thành xạ thủ kẻ nửa điểm bóng dáng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là mình nghe lầm sao? Thiếu niên xạ thủ kẻ nhìn xem Sakuza cử động, liên tưởng đến biến mất không thấy gì nữa được thành năm xạ thủ kẻ, trong lòng đã minh bạch thứ gì. Thiếu niên xạ thủ kẻ khỏe miệng hơi hơi câu một chút, lại trong nháy mắt khôi phục, tiếp lấy mặt không thay đổi đi ra khỏi phòng. Thanh niên bổ rủ tổ lớn hô đáng tiếc, tiếp lấy đối với xạ cụ già nói, cái kia bọn hắn liền giao cho ngươi. Nói xong thanh niên bổ rủ tổ cũng nhanh chóng rời đi phòng bệnh. Xạ cụ già thấy thế sờ lên cằm, suy tư điều gì. Ba người cùng tới đến ủ trì hạ nhất tộc sân huấn luyện. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, chiếu rọi xuất địa bên trên ban, mạ đà dạ, bắt quang ảnh. Trưởng thành xạ thủ kẻ chừng một bên thanh niên bổ rủ tổ một mắt. Nhưng mà thanh niên bổ rủ tổ lại giống như là hoàn toàn không nhìn, như không có việc gì quay đầu sang chỗ khác, cố ý giả bộ như không có gì nhìn thấy. Lúc này, cầm trong tay cờ xạ nạt thiếu niên xạ thủ kẻ một mặt nghiêm túc chỉ hướng trưởng thành xạ thủ kẻ, hô, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Trưởng thành xạ thủ kẻ lẳng lặng nhìn xem trước mắt hơi có vẻ non nớt nhưng khí thế mười phần thiếu niên xạ thủ kẻ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, xin lỗi, ta chỉ sợ không cách nào làm đến. Trưởng thành xạ thủ kẻ ngữ khí bình tĩnh khiến người ta cảm thấy không đến mảy may gợn sóng, nhưng trong đó ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin và thong dong. Nghe nói như thế, thiếu niên xạ thủ kẻ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh không bê, so, cắn kỳ bạ, răng, nghiến răng mà mở miệng nói ra, quá giả lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng hướng về trưởng thành xạ thủ kẻ vọt mạnh mà đi. Trưởng thành xạ thủ kẻ nhìn chăm chú thiếu niên xạ thủ kẻ chạy nhanh đến thân ảnh, gật đầu một cái, trong lòng đối với tốc độ của đối phương phi thường hài lòng. Phải biết, tại mình tại lúc này, tuyệt đối không đạt được tốc độ kinh người như thế, hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ cái này còn xa xa không phải thiếu niên xạ thủ kẻ cực hạn chỗ. Ngay trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến. Phanh! Trưởng thành xạ thủ kẻ không chút do dự bay lên một cước, tinh chuẩn không sai lầm đá vào sông tới thiếu niên trên thân xạ thủ kẻ. Một cước này trực tiếp đem thiếu niên xạ thủ kẻ cả người đá bay ra ngoài, nặng nề mà rơi đập ở xa xa trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Chỉ thấy thiếu niên xạ thủ kẻ nhanh chóng từ dưới đất nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt trưởng thành xạ thủ kẻ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Loại này giống như đã từng quen biết cảm giác gáp bách cùng đối mặt bổ rủ tổ lúc không có sai biệt. Như vậy xem ra, tương lai chính mình nhất định nắm giữ cực kỳ khủng bố thực lực. Hơn nữa, hắn vẫn là bổ rủ tổ sư phụ, như vậy có thể phỏng đoán, tương lai chính mình có lẽ xa bê, so, bổ rủ tổ còn muốn càng thêm cường đại đâu. Phải biết ta, bổ rủ tổ thực lực thế nhưng là vượt rất xa cả cạ sĩ cùng gì dễ ra. Cường hãn như thế sức mạnh, tuyệt đối đủ để tự tay mình giết cái kia đã từng mang đến cho mình vô tận đau đớn đủ chỉ hạ ịt chia đi. Ngay tại thiếu niên xạ thủ kẻ trong đầu đủ loại ý niệm quần quần không ngừng lúc, trưởng thành xạ thủ kẻ đột nhiên không có dấu hiệu nào bay lên một cước, tấn manh không bê, so, mà hướng về thiếu niên xạ thủ kẻ đã tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thiếu niên xạ thủ kẻ giống như diều đứt dây, lại độ bị hung hăng đá bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại cách đó không xa trên mặt đất. Trưởng thành xạ thủ kẻ lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi thiếu niên xạ thủ kẻ, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, tại thời điểm chiến đấu phân tâm, đây cũng không phải là tốt quen thuộc. Nói xong, trưởng thành xạ thủ kẻ mặt không thay đổi liếc qua đứng ở một bên thanh niên bộ dù tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, đây chính là chỉ bảo của ngươi thành quả sao? Thật là khiến nhân đại không nơi yên sống mong a. Nghe nói như thế, thanh niên bộ dù tổ vội vàng khoát tay giải thích nói, cái này cũng không nên trách ta nha. Ngày đầu tiên lúc huấn luyện ta liền nói cho hắn biết. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, vừa mới bị đánh bại trên đất thiếu niên xạ thủ kẻ khó khăn từ dưới đất bò dậy. Chỉ thấy thiếu niên xạ thủ kẻ một mặt tức giận trừng trưởng thành xạ thủ kẻ, trong miệng còn phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, thiếu niên xạ thủ kẻ vậy mà không chút do dự hai tay kết ấn, sử dụng chỉ đỏ gì, dùng tốc độ cực nhanh hướng về trưởng thành xạ thủ kẻ vào tới. Thấy cảnh này, trưởng thành xạ thủ kẻ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiếu niên xạ thủ kẻ thế mà không có mượn nhờ xạ gì gặng, trực tiếp đơn thuần dựa vào tự thân động thái thị lực liền có thể chỉ đỏ gì công kích. Xem ra coi như không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngay tại thiếu niên xạ thủ kẻ sắp vọt tới trước mặt một sát na, trưởng thành xạ thủ kẻ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát thiếu niên xạ thủ kẻ công kích. Sau đó, chỉ thấy trưởng thành xạ thủ kẻ cấp tốc nhấc chân phải lên, tựa như tia chớp đông nhiên đạp về phía thiếu niên xạ thủ kẻ phần bụng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thiếu niên xạ thủ kẻ lại một lần nữa bay ra ngoài. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế nâng chán không biết nói gì, không phải nói hạ thủ lưu tình đi. Trưởng thành xạ thủ kẻ thản nhiên nói, ta không có lưu tình đi. Ta xạ gì gặng, gì nệ gặng năng lực đều vô dụng đây thanh niên bộ rủ tổ. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Trưởng thành xạ thủ kẻ khẽ mỉm cười nói, cho hắn một chút giáo huấn nhỏ, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hơn nữa, khi dễ khi còn bé chính mình, loại cảm giác này vẫn rất kỳ diệu. Thanh niên bộ rủ tổ nội tâm có chút im lặng, đánh đủ giả sỉ kỳ thời điểm như thế nào không gặp ngươi giả bộ như vậy. Đánh cái khi còn bé chính mình chơi vui như vậy sao? Sư phụ còn có như thế cái ác thú vị. Nếu không thì, ta cũng thử một lần. Chương 94 bởi vì ta là sư phụ ngươi. Chương 94 bởi vì ta là sư phụ ngươi. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem trưởng thành xạ thủ kẻ có chút bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói ra, ta nói sư phụ à, ngài vẫn là hơi thu liễm một chút so tốt hơn, nhưng tuyệt đối đừng lập tức đem khi còn bé ngươi cho đả kích lúc này. Trưởng thành xạ thủ kẻ chỉ là nhàn nhạt liếc qua bộ rủ tổ, khoe miệng hơi hơi dương lên, dùng cái kia nhất quán trong trẻo lạnh lùng tiếng nói đáp lại nói, ngươi có phần cũng quá coi thường ta đi. Giống loại trình độ này, làm sao lại đánh đến ta đây? Ở thời điểm này, có thể đánh tới ta chỉ có một người. Nghe đến đó, thanh niên bộ rủ tổ không khỏi hồi tưởng lại thiếu niên xạ thủ kẻ mở ra tam câu ngọc xạ dịn gặng lúc tình cảnh, trong lòng lập tức hiểu ra tới, cùng văn nói, ân, đúng là như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có cha của ta tài năng có loại này bản sự, có thể để sư phụ ngài gặp đả kích đâu. Nói đến chỗ này, bộ rủ tổ trên mặt toát ra một tia khó che giấu ý cười. Dù sao tại thời kỳ này, sư phụ ngài trong mắt chỉ sợ ngoại trừ lòng tràn đầy cứu hận, cũng chỉ còn lại có đối với cha ta nạ rủ tổ chú ý à. Nói không chừng liền xạ cụ ra a di cũng không có đặc thù như vậy đãi ngộ nha. Bộ rủ tổ càng nói càng là cảm thấy thú vị, cuối cùng thậm chí nhịn không được bật cười lên. Mà một bên trưởng thành xạ thủ kẻ thì sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, tức giận hướng về phía bộ rủ tổ phất phất tay xua đuổi nói, không lớn không nhỏ. Đi đi đi, bớt ở chỗ này nói hiệu nói bượng, đuổi cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Đúng lúc này, chỉ thấy thiếu niên xạ thủ kẻ, cắn kỳ bạ, răng, quăn, hai tay chống địa, khó khăn lần nữa từ dưới đất bò dậy. Nhưng hắn cặp mắt kia vẫn như cũ lập lòe bất khuất tia sáng. Mà đứng tại đối diện trưởng thành xạ thủ kẻ, thì một mặt lãnh đạm nhìn xem trước mắt cái này thân ảnh chật vật, chậm rãi mở miệng nói ra, còn đánh sao? Âm thanh bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Nghe nói như thế, thiếu niên xạ thủ kẹ sắc mặt tối sầm, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Thiếu niên xạ thủ kẹ hung hăng trừng mắt liếc trưởng thành xạ thủ kẹ, tiếp đó túi người nhặt lên rơi xuống ở một bên cờ san nát, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nói đùa cái gì, chính mình cũng không phải thụ ngược cuồng. Chính xác, trận chiến đấu này đối với thiếu niên xạ thủ kẹ tới nói đơn giản chính là một cơn ác mộng. Chính mình từ đầu tới đuôi gì cũng không làm thành, thậm chí ngay cả đối phương áo cả cụ dù không thể đụng tới một chút, liền không giải thích được chịu ba cước. Thế này sao lại là đánh nhau, rõ ràng chính là đơn phương bị ngược a. Hơn nữa phía trước rõ ràng đã nói sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng kết quả lại là dạng này, gia hỏa này căn bản chính là một cái đại lừa gạt. Hôn đàn này nói không chừng chính là nhìn chính mình không vừa mắt, cố ý mượn cơ hội nhục nhã chính mình đâu. Vẫn đứng ở bên cạnh quan chiến thanh niên bổ rủ tổ nhìn thấy thiếu niên xạ thủ kẻ tức giận bóng lưng rời đi, nhịn không được cười đối với trưởng thành xạ thủ kẻ nói, ha ha, ta đoán hắn bây giờ đang trong lòng càng không ngừng mắng ngươi đâu. Nhưng mà, trưởng thành xạ thủ kẻ lại chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, không có khả năng. Tâm nhãn của ta cũng không có như vậy tiểu. Nói xong, trưởng thành xạ thủ kẻ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt thanh niên bộ rủ tổ, chậm rãi nói, chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta ngày mai sẽ phải trở về. Bộ rủ tổ nao nao, lấy lại tinh thần. Sau một lúc lâu, thanh niên bộ rủ tổ mới phản ứng được xạ thủ kẻ lời nói ý tứ, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Nhưng rất nhanh, thanh niên bộ rủ tổ phía dưới định rồi quyết tâm, điểm nhẹ phía dưới đáp, "Ừm, ngày mai ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về." Gặp bộ rủ tổ đáp lại như thế, trưởng thành xạ thủ kẻ hơi suy tư sau, mở miệng lần nữa dò hỏi, "Nếu đã như thế, như vậy ngươi là dự định tiếp tục che giấu mình thân phận sao?" Thanh niên bộ rủ tổ hơi do dự một chút, tiếp đó nhẹ giọng đáp, "Ừm, vẫn là như vậy so sánh phương liền một chút." Rõ ràng, đối với muốn hay không công khai thân phận chuyện này, trong lòng của hắn sớm đã có tính toán. Trưởng thành xạ thủ kẻ gật đầu một cái, do dự một chút, hỏi, "Cái kia liên quan tới ngươi sự tình, có cần hay không cáo chi nạ rủ tổ?" Vấn đề này phảng phất một cái trọng truy, thẳng tắp đập vào thanh niên bộ rủ tổ trong đầu. Trong lúc nhất thời, không khí đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Thanh niên bộ rủ tổ trầm mặc không nói, chỉ là cúi đầu, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn thời khắc này biểu lộ. Qua một hồi lâu, thanh niên bộ rủ tổ mới cuối cùng ngẩng đầu lên, dùng giọng trầm thấp chậm rãi nói, nhìn tình huống ai trong lời nói, để lộ ra một loại phức tạp mà xoắn xuýt cảm xúc. Trưởng thành xạ thủ kẻ mặt mỉm cười mà vỗ nhẹ thanh niên bộ rủ tổ bả vai, ngựa khí ôn nhu an ủi, chớ cho mình thực hiện áp lực lớn như vậy. Trưởng thành xạ thủ kẻ dừng lại một chút rồi một lần, nói tiếp, dù sao nói cho cùng, ngươi cuối cùng chỉ là một cái hải tử mà thôi. Yên tâm đi, cái kia thời không, vô luận là ta, vẫn là phụ thân ngươi đều còn tại đâu. Thanh niên bộ rủ tổ nghe xong, khẽ gật đầu một cái, nhưng lại cũng không lên tiếng đáp lại. Nhìn thấy bộ rủ tổ phản ứng, trưởng thành xạ thủ kẻ hơi nhíu lên lông mày suy tư phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, còn có, tuyệt đối đừng suy nghĩ tiêu trừ ta ký ức loại này chủ ý. Trưởng thành xạ thủ kẻ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin, thản nhiên nói, coi như hiện tại thực lực đã tại trên ta, nhưng tại phương diện này, ta vẫn như cũ có tuyệt đối tự tin. Tiếng nói vừa ra, thanh niên bộ rủ tổ đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc, nhìn không được thốt ra, sư phụ, ngài là thế nào nhận ra được? Thanh niên bộ rủ tổ khó có thể tin nhìn lên trước mắt trưởng thành xạ thủ kẻ. Trưởng thành xạ thủ kẻ ánh mắt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt hồi đáp, bởi vì ta là sư phụ của ngươi. Nói xong, trưởng thành xạ thủ kẻ lần nữa vô vô bộ rủ tổ bà bay, tiếp đó quay người cười nói, nên về nhà. Chương 95 cùng một chỗ trở về. Chương 95 cùng một chỗ trở về. Về nhà. Nghe được trưởng thành xạ thủ kẻ lời nói, thanh niên bộ rủ tổ lẩm bẩm vài câu, nhìn xem trưởng thành xạ thủ kẻ bóng lưng khẽ mỉm cười một cái, đi theo. Sáng sớm ngày hôm sau, dương quang xuyên thấu qua tầng mây bãi hướng đại điện. Xạ cụ giả cuối cùng vẫn là sắp thành năm xạ thủ kẻ ngăn ở trên sân thượng. Thanh niên bộ rủ tổ, dì dẻ dạ cùng với thiếu niên bộ rủ tổ đang đứng cùng một chỗ, ba người trên mặt đều mang một kêu biểu tình hài hước, hiển nhiên là chuẩn bị nhìn một hồi cho hay. Mà bị bọn hắn vây vào giữa trưởng thành xạ thủ kẻ, thì có vẻ hơi lúng túng cùng không được tự nhiên. Trưởng thành xạ thủ kẻ ánh mắt càng không ngừng tự do, từ đầu đến cuối không dám cùng xạ cụ giả đối mặt. Xạ cụ giả hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp đó chậm rãi hướng đi trưởng thành xạ thủ kẻ. Tim đập của nàng đến kịch liệt, phảng phất có thể nghe được chính mình tim đập âm thanh. Đi đến xạ thủ kẻ trước mặt sau, xạ cụ dạ hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem xạ thủ kẻ cái kia trường quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt không khỏi cụ nghệ mẩy. Xạ thủ kẻ trầm mặt phút chốc, có chút mất tự nhiên hỏi, tìm ta có việc sao? Xạ cụ dạ cụ nghệ mẩy nghiêm mặt không nói gì. Một lát sau, trưởng thành xạ thủ kẻ mới nhẹ nhàng tăng háng một cái, ra vẻ chấn định mà nói, nếu là không có gì đặc biệt chuyện, chúng ta sẽ phải rời khỏi. Xạ cụ dạ cắn môi một cái, lấy dũng khí mở miệng nói ra, cái kia, xạ dạ đã thật là con gái của ngươi sao? Nói xong câu đó, xạ cụ dạ cảm giác mặt mình giống như lửa thiêu nóng bỏng. Nàng khẩn trương chờ đợi xạ thủ kẻ trả lời. Mặc dù đã biết, nhưng vẫn là rất khẩn trương. Trưởng thành xạ thủ kẻ đầu tiên là sức sở, sau đó bất đắc dĩ thở dài, gật đầu một cái đáp, "Ừm." Nghe được xạ thủ kẻ trả lời khẳng định, thở dài một hơi. Xạ cụ dạ túi đầu xuống, hai tay niết chặt nắm chặt góc áo, do dự một chút sau, lần nữa nhỏ giọng hỏi, "Vậy ngươi thê tử là ai?" Xạ cụ dạ âm thanh nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính mình tài năng nghe thấy, nhưng ở cái này an tĩnh trên sân thượng, mỗi người đều nghe rõ ràng. Trưởng thành xạ thủ kẻ ngẩng đầu, nhìn xem xạ cụ dạ, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ ôn nhu. Trưởng thành xạ thủ kẻ thật sâu thở dài, tiếp đó ôn nhu nói, "Thê tử của ta, nàng ưa thích xạ cụ dạ hoa, mỗi khi mùa xuân tới, nàng tổng hội đứng bình tĩnh tại xạ cụ dạ hoa thụ phía dưới thưởng thức đóa hoa xinh đẹp. Nàng còn thích ăn mạ từ nắm, mỗi lần ăn đến đều biết lộ ra nụ cười thỏa mãn." Nói đến đây, Sasuke khẽ miệng không tự chủ dương lên. Nghe nói như thế, Sakuza mỉm cười sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Đây không phải là ta sao? Sakuza cụ hệ mẹ nghiêm mặt có chút kích động, còn muốn hỏi cái gì, liền bị trưởng thành Sasuke cắt đứt. Trưởng thành Sasuke nhìn xem Sakuza ngữ khí ôn nhu nói, "Tốt, thật sự không thể lại nói. Chúng ta phải đi về." Sakuza thấy thế, ngơ ngác nhìn trưởng thành Sasuke không nói gì. Trưởng thành Sasuke quay đầu nhìn thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế đối với một bên dị dị giải dạ mở miệng nói ra, "Hai người bọn họ liền nhờ cạnh ngài, ta đi qua một năm rất nhanh liền trở về." Dị dị giải dạ khẽ gật đầu một cái nói, "Yên tâm đi." Nói xong, dị dị giải dạ đem Sakuza dẫn khỏi nơi đây. Sakuza rời đi sau đó, thiếu niên bộ rủ tổ nhìn chằm chằm trước mắt vị này cùng mình tướng mạo tương tự nhưng lại nhiều hơn mấy phần thành thục khí tức thanh niên, khẽ cho mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, "À giờ, ngươi là ai? Ngươi cũng muốn đi theo chúng ta cùng nhau trở về không?" Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, "Không tệ, đến nỗi ta là ai giữ bí mật." Thiếu niên bộ rủ tổ gặp tình hình này, trong lòng càng cảm thấy hoang mang cùng không hiểu. Thiếu niên bộ rủ tổ phía dưới ý thức đưa ánh mắt về phía một bên trầm mặc không nói trưởng thành Sasuke. Nhưng mà, trưởng thành Sasuke chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, "Chuyện này so sánh phức tạp, bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết, cho nên, ngươi không cần biết nhiều như vậy." Nghe xong lời nói này, thiếu niên bộ rủ tổ mặc dù trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại, không hỏi tới nữa xuống. Nhưng vào lúc này, một mực mỉm cười thanh niên bộ rủ tổ đột nhiên tiến về phía trước một bước, đưa tay cầm trong tay cầm một cái bao đưa tới thiếu niên bộ rủ tổ trước mặt. Thiếu niên bộ rủ tổ một mặt mờ mịt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bao khỏa, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được lên tiếng hỏi, "Đây là đồ vật gì a?" Đối mặt thiếu niên bộ rủ tổ hỏi thăm, thanh niên bộ rủ tổ kiên nhẫn giải thích nói, "Đây là nạ rủ tổ cố ý chuẩn bị đưa cho ngươi ly biệt lễ vật a." Thiếu niên bộ rủ tổ nghe vậy, chậm rãi đưa hai tay ra tiếp nhận cái sách tay kia, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, ly biệt lễ vật tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện này lễ vật cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ tiếp tục nói, "Nguyên bản đâu, nạ rủ tổ là dự định tự mình đem phần lễ vật này giao đến trên tay của ngươi. Nhưng thật không may, hắn tạm thời có chút việc gấp cần phải đi xử lý, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy ta chuyển giao cho ngươi." Trưởng thành xạ sủ kệ nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đem con rùa đèn kia lấy ra đi." Thời khắc này thiếu niên bộ rủ tổ vẫn là một mặt ngượng ngực, bất quá, cứ việc trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn vẫn là ngoan ngoãn sờ tay vào ngực, đem bảo cụ Lê lấy ra ngoài. Bảo cụ Lê hé miệng, dùng máy móc giống như âm thanh nói, "Buổi sáng tốt lành a, hai vị." "Không đúng, ba vị đại nhân. Không biết các ngươi lần này đường đi phải chăng hết thảy thuận lợi, tâm tình vui vẻ đâu?" Thiếu niên bộ rủ tổ gãi đầu một cái, hồi đáp, "Ừ, coi như có thể rồi." Trưởng thành xạ sủ kệ nhìn xem bảo cụ Lê, mở miệng nói ra, "Lần này chúng ta trở về, muốn nhờ ngươi sức mạnh đến giúp đỡ." Bảo cụ Lê nghe lời nói này, cung cung kính kính đáp lại nói, "Tuân mệnh." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên từ Lê trên thân bắn ra, trong nháy mắt đem chúng quanh không gian đều chiếu sáng. Theo tia sáng dần dần thu liễm, một cái thần bí thời không thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bảo cụ Lê trước tiên phi thân tiến vào bên trong, ngay sau đó thanh niên bộ rủ tổ, thiếu niên bộ rủ tổ cùng trưởng thành xạ sủ kẻ cũng không chút do dự đi vào theo. Thiếu niên bộ rủ tổ hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay nạ rủ tổ đưa cho hắn lễ vật, ánh mắt bên trong toát ra một tia tình cảm phức tạp, nhẹ nói, "Ba ba hồi nhỏ thật thú vị a." Thiếu niên bộ rủ tổ âm thanh bên trong mang theo một chút cảm khái cùng tò mò. "Cái gì giống ta lớn như thế thời điểm có thể bê, so, ngươi biết chuyện rõ ràng lý lẽ hơn nhiều," sạch nói mò. Nói xong, thiếu niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng lắc đầu. "Còn có vị kia gì gì hải dạ tiên sinh cũng là, nhìn qua chính là một cái cả ngày chỉ biết là háo sắc quái lao đầu, nhìn thế nào cũng không giống là cái vĩ nhân." Lúc này, một mực yên tĩnh nghe thanh niên bộ rủ tổ xoay đầu lại, mặt mỉm cười mà nhìn xem thiếu niên, mở miệng hỏi, "Như vậy, ngươi khi còn bé lao ba đến cùng là một cái người thế nào, hiện tại trong lòng cũng đã có đáp án à?" Thiếu niên bộ rủ tổ bị bất thình lình vấn đề làm cho có chút sững sờ. Thiếu niên bộ rủ tổ đầu tiên là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc mắt nhìn trước mắt vị này lạ lẫm nhưng lại lộ ra phá lệ thân thiết thanh niên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi người này vì cái gì như quen thuộc như thế. Bất quá xuất phát từ lễ phép căn bản, thiếu niên bộ rủ tổ vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần, nghiêm túc suy xét một lát sau hồi đáp, "Khi còn bé lao ba đi ẩn, hắn lúc nào cũng tùy tiện, hơn nữa cho người cảm giác thật ấm áp, rất rực rỡ, phảng phất có thể xua tan tất cả khói mù, hơn nữa còn giống như thật thông minh." Nói đến đây, thiếu niên bộ rủ tổ trên mặt không tự chủ hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Chương 96 quay về chương 96 quay về lúc này, Hờ Vờ U Cả Dạ Sủ Kỳ nói, "Ba vị đại nhân, phía trước cách đó không xa chính là lúc đầu thời không." Đứng ở một bên trưởng thành xạ sủ kẻ hơi hơi cúi đầu, hạ giọng hướng Hờ Vờ U Cả Dạ Sủ Kỳ dò hỏi, "Như vậy, có thể hay không cho chúng ta trở lại chúng ta mới vừa rời đi sau đó không bao lâu thời gian như vậy điểm?" Hờ Vờ U Cả Dạ Sủ Kỳ hào đáp lại nói, "Đương nhiên có thể. Bằng vào ta hiện nay còn dư lại trả cờ dạ còn có thể đi những thứ khác thời không." Nghe đến đó, thanh niên bộ rủ tổ cuối cùng một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, "Liên quan tới đi khắc thời đại chuyện này, sau này hay nói à?" Hờ Vờ U Cả Dạ Sủ Kỳ cung kính những tiếng nói, "Xin nghe mệnh lệnh của ngài." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xẹt qua một đạo chói mắt bạch, hạ cụ, quăng, trong nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó. Ngay sau đó, tia sáng lóe lên liền biến mất, làm hết thể khôi phục bình thường lúc, bọn hắn phát hiện mình đã thành công về tới thiếu niên bộ rủ tổ thời không bên trong. Thiếu niên bộ rủ tổ ngước đầu nhìn lên lấy hồ cả nham, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, không khỏi la lớn, ha ha, cuối cùng lại trở về rồi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nghe được động tĩnh từ góc rẽ chậm rãi đi ra. Cô nộ hạ mà tập trung nhìn vào, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, bộ rủ tổ. Còn có xạ sủ kẹ tiên sinh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bây giờ thôn đang gặp phải nguy cơ to lớn a. Tu giả sĩ kỳ tên kia đột nhiên đột kích, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt đâu. Nghe nói như thế, thiếu niên bộ rủ tổ lại không để ý chút nào nở nụ cười, tràn đầy tự tin nói, hắc hắc, đã giải quyết rồi. Cô nộ hạ mà nghe nói như thế sau, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, rõ ràng đối với thiếu niên bộ rủ tổ nói lời cảm thấy có chút không nghĩ ra. Mà lúc này, trưởng thành xạ sủ kẻ ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua bên cạnh lộ vẻ non nớt thiếu niên bộ rủ tổ, chậm rãi nói, bộ rủ tổ, ngươi đi về trước đi. Ở đây không còn việc của ngươi. Thiếu niên bộ rủ tổ khéo léo gật đầu một cái, đáp, tốt, xạ sủ kẻ thúc thúc. Tiếp lấy, thiếu niên bộ rủ tổ lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa thanh niên bộ rủ tổ. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, hướng thời kỳ thiếu niên chính mình lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên. Nụ cười này phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí sức mạnh, để cho thiếu niên bộ rủ tổ không khỏi hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, thiếu niên bộ rủ tổ liền lấy lại tinh thần, đồng dạng trở về lấy một nụ cười. Sau đó, thiếu niên bộ rủ tổ quay người nhảy cả tương rời đi nơi này. Ngay tại thiếu niên bộ rủ tổ thân ảnh càng lúc càng xa lúc, một mực trầm mặc không nói Cổ Nộ Hạ Mạn cuối cùng đem lực chú ý chuyển tới thân thượng thanh niên bộ rủ tổ. Cổ Nộ Hạ Mạn nhìn từ trên xuống dưới vị này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, trong lòng âm thầm suy đoán đối phương thân phận cùng ý đồ đến. Cuối cùng, Cổ Nộ Hạ Mạn vẫn là không nhịn được quay đầu đi, nhìn về phía một bên trưởng thành xạ sủ kẻ, mở miệng hỏi, hắn là đối mặt Cổ Nộ Hạ Mạn nghi vấn, trưởng thành xạ sủ kẻ chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, hắn là của ta một cái cố nhân. Nói xong câu đó, trưởng thành xạ sủ kẻ liền không cần phải nhiều lời nữa, tựa hồ cũng không muốn ở đây trên chủ đề tiếp tục thâm nhập sâu tiếp. Cổ Nộ Hạ Mạn thấy thế cũng sẽ không hỏi nhiều. Trưởng thành xạ sủ kẻ nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ thấp giọng nói, đi thôi. Thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, đi ngang qua Cổ Nộ Hạ Mạn thời điểm, đối với hắn nở nụ cười. Cổ Nộ Hạ Mạn nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ bóng lưng có chút hoảng hốt. Cái này mang mặt nạ tiểu tử, cùng nạ rủ tổ ca ca có điểm giống. Không, càng giống bộ rủ tổ tiểu tử này. Hồ cả bên ngoài phòng làm việc rộng lớn trên sân thượng, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia ban đêm ý lạnh. Nạ rủ tổ hai tay chống lấy sân thượng ranh giới lan can, ngửa đầu ngắm nhìn thâm thúy bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe như rực rỡ bảo thạch khảm nạm trong đó. Nạ rủ tổ không khỏi cảm khái lên tiếng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thật không nghĩ tới ngươi cùng bộ rủ tổ tiểu tử kia lại có thể xuyên qua thời không, trở lại quá khứ. Nạ rủ tổ ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trưởng thành xạ sủ kẻ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, mà ta đối với cái này lại không có chút nào ấn tượng. Trưởng thành xạ sủ kẻ đứng bình tĩnh ở một bên, nghe được nạ rủ tổ lời nói sau, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Trưởng thành xạ sủ kẻ đồng dạng nhìn chăm chú bầu trời đêm, chậm rãi nói, ân, lần này kinh nghiệm đích xác có chút kỳ diệu. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, bộ rủ tổ tại thời đại kia lấy được rất nhiều rèn luyện cùng trưởng thành. Nạ rủ tổ nghe lời nói này, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười vui mừng, trêu ghẹo hỏi, ha ha, phải không? Vậy cái này tiểu tử thúi có hay không cho ngươi thêm cái gì phiền phức a? Trưởng thành xạ sủ kẻ khép cười một tiếng, hồi đáp, làm sao lại, hắn nhưng là đệ tử của ta. Nạ rủ tổ khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ vương lòng nụ cười, sau đó như chút được gánh nặng giống như mà thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở miệng nói ra, đã như vậy, chắc hẳn tất cả số sủ kỳ hẳn là đều đã bị triệt để tiêu diệt a. Hồi tưởng lại đã từng đối mặt ba cái kia cường đại thần bí Sosuki, Sosuki Mọ Mọ Siki, Sosuki Kiện Siki cùng với Sosuki Uza Siki. Bọn hắn mỗi một cái cũng có làm cho người sợ hai thực lực cùng quỷ dị khó lường năng lực. Nhưng mà đi qua từng tràng kinh tâm động phách chiến, bây giờ ba người này đều đã trở thành bụi bằng lịch sử. Đúng lúc này, trưởng thành xạ sủ kẻ đột nhiên nhìn về phía Nạ Dù Tổ, sắc mặt ngưng trọng dị thường, để cho người ta không khỏi lòng sinh bất an. Nạ Dù Tổ phát giác được xạ sủ kẻ khác thường, nghi ngờ hỏi, thế nào? Chỉ thấy trưởng thành xạ sủ kẻ hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc hồi đáp, quả thật có chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Trên thực tế, cứ việc chúng ta phía trước cho rằng đã đem tất cả Sosuke tiêu diệt, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Trước mắt, giới nhị dạ bên trong vẫn còn ở một tên khác Sosuke chưa giải quyết. Nạ Dù Tổ hai mắt đống nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc, kinh ngạc kêu lên, vẫn còn có một cái Sosuke. Cái này sao có thể? Chúng ta không phải đã thành công đánh bại đồng thời tiêu diệt bọn họ tất cả mọi người sao? Trưởng thành xạ sủ kẻ nhẹ nhàng gật đầu một cái, chăm chú nhìn Nạ Dù Tổ, ngữ khí phức tạp tiếp tục nói, không chỉ có như thế, càng khiến người ta giật nảy cả mình chính là Sosuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ kỳ thực cũng không chân chính chết đi. Nạ Dù Tổ nghe được câu này sau, cả người giống như gặp sét đánh đứng chết chân tại chỗ. Nạ Dù Tổ trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chương 97 phụ tử tương kiến, chương 97 phụ tử tương kiến. Nạ Dù Tổ trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt trưởng thành xạ sủ kẻ, hô hấp trở nên dồn dập lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, không kịp chờ đợi truy vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta lúc đầu thế nhưng là trơ mắt nhìn hắn hồi phi yên diệt, làm sao có thể lại sống lại đâu? Trưởng thành xạ sủ kẻ hơi nhíu lên lông mày, khẽ thở dài một hơi sau chậm rãi mở miệng giải thích, "Tu sủ kỳ nhất tộc có một loại năng lực đặc thù, bọn hắn có thể cho người khác gieo xuống một loại được xưng là tiết, các mạ, đồ vật. Một khi bị gieo xuống loại này tiết, các mạ, cho dù cơ thể thụ trọng thương thậm chí tử vong, cũng có thể mượn nhờ nó thực hiện phục sinh. Nói đến đây, trưởng thành xạ sủ kẹ dừng một chút, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía nạ dù tổ. Mà mỏ mỏ xì kỳ lựa chọn mục tiêu chính là bộ dù tổ. Nghe nói như thế, nạ dù tổ trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin hô, bộ dù tổ. Làm sao có thể? Nhưng lời này là từ trong miệng xạ sủ kẹ nói ra được, chính mình không thể không tin. Ngay sau đó, khó có thể tin nhìn về phía xạ sủ kẹ, âm thanh đều có chút run rẩy. Xạ sủ kẹ, này, đây là thật sao? Chỉ thấy trưởng thành xạ sủ kẹ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, ân không cần lo lắng quá mức. Trước mắt bộ rủ tổ tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, bằng không lúc nào cũng có thể phát sinh không tưởng tượng được biến cố. Nạ dù tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên không bê, so, ngưng trọng, phảng phất bị một tầng mây đen bao phủ. Nạ dù tổ cắn chặt môi, trầm mặc không nói, trong đầu lại giống trong báo tác mặt biển, suy nghĩ sôi trào không ngừng. Đủ loại đủ kiểu ý nghĩ cùng lo nghĩ giống như thủy triều sông lên đầu, làm hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Qua rất lâu, nạ dù tổ cuối cùng thoáng lấy lại tinh thần, sau khi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trưởng thành xạ sủ kẹ nghiêm túc hỏi, những tin tức này ngươi đến cùng là từ đâu biết được? Trưởng thành xạ sủ kẹ đón nạ dù tổ ánh mắt, hồi đáp, đây đều là ta lần này trở lại quá khứ thu hoạch vào tay tình báo. Nạ dù tổ nghe vậy, lông mày không khỏi gắt gao nhăn lại, truy vấn, vậy có hay không cái gì có thể được biện pháp giải quyết? Đối mặt nạ dù tổ vội vàng hỏi thăm, trưởng thành xạ sủ kẹ trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn khe khẽ thở dài, tiếp đó chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, vẫn là để hắn tự mình nói cho ngươi a. Nói xong, chỉ thấy trưởng thành xạ sủ kẹ sắc mặt ngưng trọng hướng lấy một phương hướng nào đó vẫy vẫy tay. Một giây sau, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở hai người trước mắt. Thân ảnh này chính là giai lấy mặt nạ thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn thấy nạ rủ tổ lúc, cơ thể lại không tự chủ được mà run rẩy lên, nội tâm đang trải qua cực lớn gợn sóng. Nạ rủ tổ trừng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên bộ rủ tổ, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng nghi hoặc không hiểu. Ngay sau đó, nạ rủ tổ đưa mắt nhìn sang một bên trưởng thành xạ sủ kẹ, nhíu mày hỏi, hắn là? Trưởng thành xạ sủ kẻ ánh mắt trở nên phức tạp dị thường, trầm mặc một lát sau, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, hắn cứ gọi Vũ Dù Mạ Kỷ Bộ Dù Tổ. Nghe được cái tên này, Nạ Dù Tổ biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, cả người như là bị làm định thân chú đứng chết chân tại chỗ. Qua một hồi lâu, Nạ Dù Tổ mới hồi phục tinh thần lại, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ chất vấn, xạ sủ kẻ, bây giờ cũng không phải lúc đùa giỡn. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, Bộ Dù Tổ chỉ là đi theo ngươi đi một chuyến tương lai, liền lập tức trưởng thành lớn như vậy sao? Trưởng thành xạ sủ kẻ giải thích nói, hắn cũng không phải là chúng ta thời đại này người, mà là đến từ tương lai thời không. Nói xong, trưởng thành xạ sủ kẻ hơi dừng lại một chút, sắp xếp ý nghĩ một chút hướng nạ dụ tổ giảng thuật chuyện kế tiếp. Ngay sau đó, trưởng thành xạ sủ kẻ dùng đơn giản rõ ràng ngôn ngữ, đem có liên quan thanh niên bộ dụ tổ chân tướng đại khái cho nạ dụ tổ đại khái tự thuật một phen. Nạ dụ tổ lặng lặng lắng nghe, theo xạ sủ kẻ lời nói xâm nhập, nét mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Sau khi nạ dụ tổ nghe xong đây hết thảy, tâm tình rất lâu đều không thể khôi phục lại bình tĩnh. Cứ việc chuyện này nghe không thể tưởng tượng, khó có thể tin, nhưng từ đối với bản thân xạ sủ kẻ tín nhiệm cùng với tự thân trực giác bén nhạy phán đoán, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng xạ sủ kẻ lời nói. Không nên coi thường hai người kia giảng buộc a, hỗn đản. Nạ dù tổ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên trước mắt vị này lạ lẫm nhưng lại có không hiểu cảm giác thân thiết thanh niên bộ dù tổ. Nạ dù tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói, đột nhiên liền bước lên một cái lớn như thế nhi tử, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu a. Mà lúc này thanh niên bộ dù tổ gặp nạ dù tổ đã tiếp nhận đồng thời tin tưởng chính mình thân phận, không tiếp tục nói một câu nói, chỉ là yên lặng đi ra phía trước, giang hai cánh tay ôm thật chặt lấy nạ dù tổ. Nạ dù tổ bị bộ dù tổ cử động làm cho có chút không biết làm sao. Nạ dù tổ do dự một chút sau đó, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở thanh niên bộ dù tổ trên lưng, cho đối phương một cái ấm áp đáp lại. Cũng không lâu lắm, thanh niên bộ dù tổ chậm rãi buông lỏng ra ôm chặt lấy nạ dù tổ hai tay, tâm tình cũng thoáng khôi phục một chút bình tĩnh. Thanh niên bộ dù tổ có chút xấu hổ nâng lên tay phải, nhẹ nhàng sờ lên sau gáy của mình môi, tiếp đó mang theo hãy này nói, ngượng ngùng, nhất thời nhịn không được cứ như vậy nhào lên ôm lấy ngươi. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ lời nói này, nạ rủ tổ đầu tiên là hơi sững sờ, rõ ràng đối với bộ rủ tổ cử động cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, nạ rủ tổ liền lấy lại tinh thần, trên mặt đã lộ ra một cái trấn an nụ cười, một tay lấy thanh niên bộ rủ tổ ôm, cười trêu ghẹo nói, ha ha, tiểu tử thúi, phụ tử ở giữa tức giận như vậy làm gì? Đúng lúc này, vẫn đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên hai cha con này tương tác xạ sủ kẻ, nhìn xem nạ rủ tổ chậm rãi mở miệng nói ra, đã như vậy, cái kia bộ rủ tổ liền tạm thời trước tiên giao cho ngươi. Về phần hắn lần này mục đích tới chỗ này đi, đợi ngày mai lại nói rõ chi tiết ta. Nói xong, Sasuke cặp kia thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác gì sắc. Nạ dù tô nghe xong, gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Sasuke, đồng dạng mặt mỉm cười đáp lại nói, ân, khổ cực ngươi, Sasuke. Tiếng nói vừa ra, Sasuke khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, hai ta ở giữa xa lạ như vậy làm gì? Nạ dù tô nghe vậy, không khỏi lại là nao nao, lập tức phản ứng lại, cười ra tiếng tới. Mà thanh niên bổ rủ tổ cùng Sasuke cũng bắt đầu cười. Trong lúc nhất thời, còn có chút ấm áp. Sasuke lẳng lặng nhìn chăm chú nạ dù tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, nạ dù tổ, mấy ngày nay cũng không cần lại liều mạng thêm ăn, mà đã ra, rút ra chút thời gian đến bồi cùng hắn à. Nạ dù tổ nghe được xạ sủ kẻ lời nói sau, trên mặt hiện ra một chút vẻ do dự, bờ môi khẽ nhếch tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chần chờ một chút mới nhẹ giọng đáp lại nói, thế nhưng là công việc của ta thực sự quá nhiều quá trọng yếu, nếu như không nắm chặt hoàn thành không đợi nạ dù tổ nói hết lời, xạ sủ kẻ liền ngắt lời hắn. Ngươi yên tâm đi, đem tất cả việc làm đều toàn quyền giao cho sĩ ca mà đi xử lý là được. Tin tưởng ta, lấy sĩ ca mà năng lực không có ngươi xử lý sẽ nhanh hơn nạ dù tổ. Chương 98 đạo thức là người một nhà. Chương 98 đạo thức là người một nhà. Thanh niên bộ rủ tổ nghe nói như thế cũng cười một chút. Chờ một chút, đúng lúc này, nạ rủ tổ âm thanh bỗng nhiên vang lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước mắt hai người. Nạ rủ tổ cho mày, lo lắng nói, bộ rủ tổ cùng cái kiếp mạ sự tình còn không có triệt để lộ minh bạch ra. Nghe nói như thế, một bên trưởng thành xạ sủ kẻ hơi hơi xoay đầu lại, nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ, mở miệng hỏi, đối với chuyện này, ngươi nhưng có cái gì biện pháp giải quyết sao? Đối mặt xạ sủ kẻ hỏi thăm, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia do dự. Thanh niên bộ rủ tổ há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có phát ra âm thanh. Kỳ thực, lấy trước mắt hắn có thực lực tới nói, phải giải quyết vấn đề này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà, bây giờ nhưng trong lòng của hắn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lỡ tới. Mọc mọc si kỳ. Giống như cùng mình là cùng một bọn. Hồi tưởng lại phía trước phát sinh đủ loại, bộ rủ tổ không khỏi rơi vào trầm tư. Bản thân có thể xuyên qua đến cái kia thời không, phản phất cùng mọc mọc si kỳ có thiên ti bạn lũ liên hệ. Hoặc là, chính mình kỳ thực đã cùng mọc mọc si kỳ đứng ở đồng nhất trận doanh. Liên như là phụ thân nạ rủ tổ cùng cựu vị ở giữa như vậy thân mật vô gian quan hệ. Thế nhưng là, hắn thực sự nghĩ không ra chính mình đến tột cùng là như thế nào cùng mọ mọ sĩ kỳ đạt tới hòa giải. Nghĩ tới đây, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt chậm rãi từ trước mặt hai người trên mặt đảo qua, tiếp đó hít sâu một hơi, cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Liên quan tới ta trên người mình mạ, các ngươi không cần lo lắng, nó với ta mà nói cũng không phải cái gì thứ không tốt. Nhưng mà, bác khi còn bé ta, trên người hắn mạ quả thật có chút phiền phức, bất quá, xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nghe được lời nói này, nạ dù tổ chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra khó che giấu vẻ lo lắng. Nạ dù tổ do dự một chút, vẫn là không nhịn được truy vấn, có thể giải quyết triệt để sao? Đối mặt phụ thân lo lắng cùng vấn đề, thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ hồi đáp, chỉ sợ không dễ dàng như vậy làm đến nói thực cho ngươi biết ngài à, chúng ta cùng mọ mọ sĩ kỷ quan hệ trong đó, liền như là trước kia ngài và cựu vĩ đồng dạng chặt chẽ tương liên, rắc rối phức tạp. Mối liên hệ này cũng không phải là dễ dàng liền có thể chặt đứt hoặc phân ly. Ta chỉ có thể tạm thời áp chế lại khi còn bé trong cơ thể tác mã, để nó trong thời gian nhất định an ổn một điểm. Đến nỗi như thế nào giải quyết, hay là muốn dựa vào hắn chính mình. Nghe nói như thế, nạ dù tổ có chút hoảng hốt. Xà xù kẻ vô vô nạ dù tổ bả vai nói, tất nhiên bộ dù tổ đều nói như vậy, ngươi trước hết đừng lo lắng. Nạ dù tổ nhìn xem xà xù kẻ ngữ khí phức tạp nói, thế nhưng là thanh niên bộ dù tổ nhìn xem nạ dù tổ an ủi, yên tâm đi lão bà, chúng ta thế nhưng là hổ cả nhi tử. Nạ dù tổ nghe vậy, nhìn xem trước mặt thanh niên bộ dù tổ thở dài khí không nói gì, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Xà xù kẻ nhìn thấy thanh niên bộ dù tổ cái dạng này, trong lòng khẽ thở dài một cái, sau đó nói, ta đi trước. Gã nạ trong nhà còn có người chờ lấy hắn về nhà đâu. Sasuke chậm rãi mở cửa nhà, một mắt liền trông thấy ghé vào trên mặt bàn yên tĩnh chờ đợi hắn trở về Sakura. Sasuke ánh mắt không tự chủ dừng lại ở trên thân Sakura, chỉ thấy nàng đóng chặt hai con ngươi, hô hấp đều đều mài nu hòa, hiển nhiên đã tiến nhập mộng đẹp vui vẻ. Nhìn lên trước mắt một màn này, Sasuke khỏe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Sasuke rón rén đi đến Sakura bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị đem Sakura nhẹ nhàng ôm lấy trở về phòng đi ngủ. Nhưng mà, ngay tại Sasuke sắp chạm đến Sakura thời điểm, Sakura mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là Sasuke cái kia trường quen thuộc lại gương mặt đẹp trai. Trong nháy mắt, Sakura ánh mắt trở nên sáng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, nhẹ nói, "Ngươi trở về." Sasuke nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng đồng dạng thanh âm êm ái đáp lại nói, "Cố ý chờ ta trở lại sao?" Nghe được câu này, Sakura gương mặt lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt cú hễ nơi choáng, ngập ngừng nói hồi đáp, "Ta cũng là vừa trở về xạ dạ đã cũng vừa nằm ngủ." Tiếp đấy, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, Sakura vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Sasuke, ân cần hỏi, đói bụng không? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Nói xong, Sakura liền đứng dậy, làm bộ muốn hướng về phòng bếp đi đến. Lúc này, Sasuke bắt lại Sakura tay. Sakura hơi kinh ngạc mà quay đầu lại, không hiểu nhìn xem Sasuke, ôn nhu hỏi, thế nào? Lúc này, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu không khí. Sasuke hơi hơi cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt là sâu đậm xin lỗi. Hắn cái kia thâm thúy như đầm nước một dạng đôi mắt cẩn thận nhìn chăm chú Sakura, nhẹ nói, trải qua thời gian dài, thật sự có lỗi với ngươi, ta một mực đắm chìm tại thôn trong sự tình, không để ý đến ngươi quá nhiều cảm thụ cùng trả giá. Nhưng mà, Sakura lại cắt đứt Sasuke lời nói. Sakura xinh đẹp kia trên mặt phóng ra một vẻ ôn nhu rực rỡ đủ cười, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ Sakura hoa đồng dạng động lòng người. Sakura khẽ hé môi son, ôn nhu nói cái gì lời ngốc đâu. Tiếp lấy, Sakura thoáng sai lệch phía dưới, cười nói, như thế nào đột nhiên liền nói ra lời như vậy rồi. Cảm giác ngươi thật giống như biến thành người khác tựa như. Sakura dừng một chút, lại tiếp tục trấn an Sasuke, không cần lo lắng cho bọn ta rồi, ngươi cứ việc đi làm việc chuyện của mình ngươi liền tốt. Chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi còn bận việc của ngươi liền tốt. Nghe được lời nói này, Sasuke lẳng lặng nhìn qua Sakura, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp như thế nào. Một lát sau, Sasuke chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đem xạ cụ dạ một tay bế lên. Bất thình lình cử động để cho xạ cụ dạ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, hai gò má trong nháy mắt nổi lên hai đóa phi cụ hệ nảy dáng mây. Xạ cụ dạ đưa hai tay ra, tự nhiên móc vào xạ sủ kẹ cổ, tiếp đó đem đầu nhẹ nhàng tựa vào xạ sủ kẹ rộng rãi lồng ngực ấm áp phía trên. Xạ cụ dạ nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, âm thanh cũng biến thành giống như rồi mỗi nói nhỏ giống như ngượng ngùng. Ai nha, ngươi làm gì ha ha ai u đang khi nói chuyện. Xạ sủ kẹ đem xạ cụ dạ ôm vào trong phòng. Thời khắc này xạ cụ dạ tựa như một cái mèo nhỏ ôn thuận giúp vào chủ nhân trong ngực, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng ngọt ngào. Sasuke túi đầu nhìn xem trong ngực xạ cụ dạ, khẽ mỉm cười nói, có mấy cái ước hạng mục lớn muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Chương 99 lấy một người cha thân phận, chương 99 lấy một người cha thân phận màn đêm, sao lốm đốm đầy trời lấp lóe tại mênh mông trong bầu trời đêm. Thanh niên bổ rủ tổ cùng nạ rủ tổ cùng nhau về đến nhà. Khi mạ gì sớm cùng thiếu niên bổ rủ tổ đã ngủ rồi. Một mực yên tĩnh chờ nạ rủ tổ trở về Hinata, bây giờ đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Khi nàng nhìn thấy sau lưng nạ rủ tổ theo sát lạ lâm thanh niên lúc, không khỏi hơi sững sờ, trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc, hạ thấp giọng hỏi, hắn là? Nạ rủ tổ thấy thế, gãi đầu một cái, cười ngượng lấy giải thích nói, hắn nha, là xạ sủ kẻ đồ đệ. Gần nhất có chút việc phải xử lý, cho nên sẽ tại trong nhà của chúng ta ở lại mấy ngày. Khi nạ ta nghe xong, trong lòng tuy có mấy phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười ôn nhu, hướng về phía thanh niên bổ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, mỉm cười lên tiếng chào, biểu thị hoan nghênh. Nhưng mà đối mặt Hy Nạ Tạ thân mật ân cần thăm hỏi, thanh niên bổ rủ tổ ánh mắt lại có vẻ có chút trốn tránh, từ đầu đến cuối không dám cùng Hy Nạ Tạ đối mặt. Thanh niên bổ rủ tổ hơi hơi cúi thấp đầu, âm thanh nhẹ giống như rồi muối, ngập ngừng nói đáp lại nói, mấy ngày nay muốn làm phiền ngài. Đứng ở một bên Hy Nạ Tạ trên mặt phóng ra như xuân ngày nắng ấm giống như nụ cười ôn nhu nói, không có quan hệ, không cần khách khí như vậy, đem cái này xem như nhà mình liền tốt. Nghe nói như thế, thanh niên bổ rủ tổ chậm rãi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía cái này đã từng không bê, so hoàn cảnh quen thuộc, những ký ức kia bên trong bài trí, trang trí, bây giờ y nguyên, nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ lại làm cho tâm tình của hắn trở nên càng phức tạp. Đúng lúc này, nạ rủ tổ duỗi ra khoan hậu bàn tay, nhẹ nhàng đập vào thanh niên bổ rủ tổ trên bờ vai, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hinata, vừa cười vừa nói, la bà, mấy ngày nay liền để ta cùng bác. Không đúng, cùng tiểu tử này ngủ chung tại trong một gian phòng a. Hinata mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, tiếp lấy liền quay người hướng cầu thang đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, không có vấn đề, ta đi cho các ngươi cầm đệm chăn. Nói xong, Hinata thân ảnh rất nhanh biến mất ở khúc quanh thang lầu. Nạ rủ tổ đưa mắt nhìn Hinata sau khi rời đi, lại đem ánh mắt rời về đến thân thượng thanh niên bộ rủ tổ, khoe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia ký hiệu nụ cười rực rỡ, thân thiết hỏi, như thế nào, nhi tử, buổi tối chúng ta hai cha con nên thật tốt tâm sự đâu. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn qua trước mắt nạ rủ tổ, trầm mặc sau một lát, cuối cùng cũng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trong phòng, nạ rủ tổ nằm ở trên đơn sơ chăn đệm nằm dưới đất, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên cách đó không xa thanh niên bộ rủ tổ, trong lòng dâng lên một cô ấm áp cùng vui mừng chi tình, nhẹ giọng mở miệng hỏi, bộ rủ tổ, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu? Thanh niên bộ rủ tổ hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ lâm vào ngắn ngủi suy xét. Một lát sau, thanh niên bộ rủ tổ mới chậm rãi hồi đáp, ân, chắc có 17 tuổi a. Cái này không quá xác định đáp án để cho nạ rủ tổ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, cái gì gọi là hẳn là a? Tiểu tử túi, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình tuổi tác đều không rõ ràng sao? Đối mặt phụ thân mang theo giọng trách cứ, thanh niên bộ rủ tổ cười cười, tùy ý giải thích nói, ta cái này còn không có vượt qua 17 tuổi sinh nhật đi, cho nên chỉ là đại khái đoán chừng một chút mà thôi. Nạ rủ tổ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười cương triều. Tiếp lấy, nạ rủ tổ vừa tò mò truy vấn, vậy ngươi cùng ta nói một chút, những năm gần đây ngươi trải qua như thế nào? Kỳ thực xạ sủ kẻ phía trước mặc dù đã nói với nạ rủ tổ liên quan tới thanh niên bộ rủ tổ xuyên qua đến cái kia thời không kinh nghiệm, nhưng đối với chi tiết lại là không nói tới một chữ. Thanh niên bộ rủ tổ thoáng trầm tư một lát sau hồi đáp, những năm này coi như thuận lợi à, thực lực của ta cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Nạ rủ tổ nghe xong thỏa mãn gật gật đầu, cười khích lệ nói, ha ha, không hổ là con của ta. Bất quá ngày mai chúng ta nên thật tốt luận bàn một chút, lão ba ta phải thật tốt kiểm nghiệm một chút, xem ngươi mấy năm này đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Đến lúc đó lão ba ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Thanh niên bộ rủ tổ nghe vậy mặt mỉm cười đáp lại nói, ngài cứ việc phóng ngựa đến đây đi, bất quá, dù sao ngài là ba ba, ta là nhi tử, thật độc thủ, ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nghe nói như thế, nạ rủ tổ cười mắng, tiểu tử thối, vẫn là ra như vậy. Ngày mai ta ngược lại muốn nhìn ngươi có dạng gì sức mạnh. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem nạ rủ tổ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lập tức thanh niên bộ rủ tổ trên mặt nụ cười thoáng thu liễm, ánh mắt bên trong toát ra một chút do dự. Lão ba thanh niên bộ rủ tổ âm thanh nhẹ giống như trong gió nhẹ lông vũ. Nạ rủ tổ lòng có cảm giác ngẩng đầu, nhìn thấy nhi tử mang theo vẻ mặt chần chờ sau, không khỏi hơi sững sờ. Thế nào? Nạ rủ tổ ôn hòa hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thanh niên bộ rủ tổ hít sâu một hơi, dường như đang cho mình kích động, sau đó dùng nhu hòa và mang theo một chút ngựa khí mong đợi nói, ngày mai có thể hay không một nhà chúng ta cùng đi dạo chơi ngoại thành. Nói xong câu đó, thanh niên bộ rủ tổ liền lặng lặng nhìn chăm chú nạ rủ tổ gương mặt, chờ đợi đối phương đáp lại. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ thỉnh cầu, nạ rủ tổ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Nạ rủ tổ cẩn thận chu đáo lấy nhi tử đeo mặt nạ nửa gương mặt, tính toán từ trong cái kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa bắt được càng nhiều tin tức hơn. Gặp Nạ Rủ Tổ thật lâu không nói, trong lòng thanh niên Bộ Rủ Tổ một hồi bối rối, vội vàng mở miệng giải thích, nếu là không được mà nói, cũng không quan hệ, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy Bộ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ đột nhiên ngồi thẳng người, cắt đứt thanh niên Bộ Rủ Tổ lời nói ngữ. Nạ Rủ Tổ sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, nhíu mày, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt nhi tử, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những năm gần đây, ngươi đến tột cùng đều đã trải qua thứ gì? Vì cái gì liền cùng người thân nói chuyện đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí? Bị phụ thân đột nhiên xuất hiện chất vấn sợ hết hồn, thanh niên Bộ Rủ Tổ phía dưới ý thức quay đầu sang chỗ khác, tránh đi cùng Nạ Rủ Tổ đối mặt ánh mắt. Nạ Rủ Tổ cắn môi một cái, qua một hồi lâu mới thấp giọng hồi đáp, thật sự không có phát sinh cái gì, mặc dù hắn cố gắng để cho thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nhưng trong đó vẫn để lộ ra khó che giấu khẩn trương. Chính mình cuối cùng không cách nào tại trước mặt thân nhân giữ vững tỉnh táo. Bộ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ nhìn chằm chằm trước mắt cái này đã trưởng thành lên thành thanh niên nhi tử, cái kia trầm ổn ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu Bộ Rủ Tổ linh hồn đồng dạng, chậm rãi mở miệng nói ra, đem mặt nạ hái xuống a. Nạ Rủ Tổ âm thanh nhu hòa nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Thanh niên Bộ Rủ Tổ nghe được phụ thân lời nói sau, cơ thể hơi run lên, cúi đầu, dùng cơ hồ chỉ có chính mình tài năng nghe âm thanh nói nhỏ, xin lỗi, là bà, ta nhưng mà, Nạ Rủ Tổ cũng không có bởi vì Bộ Rủ Tổ do dự mà thay đổi thái độ, ngựa khí trở nên càng nghiêm túc lên, Bộ Rủ Tổ, ta bây giờ là lấy một người cha thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức đem trên mặt ngươi mặt nạ lấy xuống. Đối mặt phụ thân cứng rắn như vậy yêu cầu, thanh niên Bộ Rủ Tổ biết mình đã không cách nào lại trốn tránh tiếp. Thanh niên Bộ Rủ Tổ hít vào một hơi thật dài, chậm rãi tay giơ lên, chậm rãi giải khai cố định mặt nạ dây thừng. Theo mặt nạ bị một chút gỡ xuống, cuối cùng hoàn toàn thoát ly Bộ Rủ Tổ gương mặt, lộ ra hắn cái kia trương hơi có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn như cũ kiên nghị khuôn mặt. Nạ Rủ Tổ liếc mắt liền thấy được Bộ Rủ Tổ mắt phải chỗ kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, làm cho đau lòng người không thôi. Nạ Rủ Tổ không tự chủ được tiến lên, đưa tay ra muốn chạm đến vết thương kia, nhưng ở sắp đụng tới thời điểm lại dừng lại, chỉ sợ sẽ làm đau nhi tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nạ Rủ Tổ thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Thanh niên Bộ Rủ Tổ cảm nhận được phụ thân lo nghĩ, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, ra vẻ thoải mái mà nói, "Lão bà, ngài đừng lo lắng, ta thế nhưng là một cái nị dạ. Bị chút thương đối với chúng ta mà nói đơn giản chính là chuyện thường ngày, không có gì lớn, ngài không cần đến ngạc nhiên như vậy." Nạ Rủ Tổ nhìn chăm chú Bộ Rủ Tổ ánh mắt, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, "Thủ thương đích thật là nị dạ trong kiếp sống một bộ phận, nhưng mà phản ứng của ngươi không bình thường. Nói cho ta biết, ngươi cùng xạ thủ kẻ đến tột cùng giấu giếm ta đã làm những gì?" Chương 100 an ổn nhất một giấc, chương 100 an ổn nhất một giấc, thanh niên Bộ Rủ Tổ chậm rãi cúi đầu, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở trong cổ, trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Qua một hồi lâu, thanh niên mới nhẹ nhàng mở to miệng nói, "Lão ba." Ngay sau đó, thanh niên Bộ Rủ Tổ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Để ta suy nghĩ một đêm, có thể chứ?" Nói xong, thanh niên Bộ Rủ Tổ ngẩng đầu lên, dùng một loại mang theo một chút khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Nạ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ nghe nói như thế, nhìn xem thanh niên Bộ Rủ Tổ dáng vẻ trong lòng không khỏi có chút chua xót. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm cùng trực giác bén nhạy, lập tức ý thức được trước mắt cái này đã dài không ít nhi tử, trong mấy năm nay nhất định đã trải qua rất nhiều không muốn người biết gian khổ khốn khổ. Mà từ Bộ Rủ Tổ thái độ đối với chính mình cùng phản ứng đến xem, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình tại tương lai có lẽ sẽ tao ngộ một chút không tưởng tượng được biến cố. Cứ việc nội tâm tràn ngập tò mò cùng lo nghĩ, Nạ Rủ Tổ vẫn là cố nén không có hỏi tiếp. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như bây giờ cưỡng ép bức bách Bộ Rủ Tổ nói ra hết thảy, chỉ làm cho hắn mang đến càng lớn áp lực cùng đau đớn. Thế là, Nạ Rủ Tổ ôn nhu nhìn xem thanh niên Bộ Rủ Tổ, chậm rãi nói, "Chờ ngươi nghĩ kỹ nhất định muốn nói cho ta biết. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cần một người khiêng, phải nhớ lão bà vĩnh viễn tại sau lưng ngươi." Thanh niên Bộ Rủ Tổ nghe xong Nạ Rủ Tổ lời nói này, có chút gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đối với Nạ Rủ Tổ nói, lão bà tiếp đó lại nhẹ nhàng nói một tiếng, "Ngủ ngon." Nạ Rủ Tổ đồng dạng mỉm cười đáp lại nói, "Ngủ ngon." Tiếng nói vừa ra, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu. Hai cha con riêng phần mình nằm xuống, nhưng trong đầu lại suy nghĩ ngàn vạn, mang tâm sự riêng, thật lâu không cách nào ngủ. Thứ hai tệ lần sắc mới vừa sáng, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rắc vào trong phòng. Thiếu niên Bộ Rủ Tổ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên đánh thật dài ngáp, một bên vặn eo bẻ cổ chậm rãi đi xuống lầu. Khi ánh mắt của hắn rơi vào phòng ăn dưới lầu lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh đang ngồi ở trước bàn ăn hưởng dụng bữa sáng. Đó là một cái cùng mình dung nhan cực kỳ tương tự thanh niên. Thiếu niên Bộ Rủ Tổ không khỏi nao nao, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, "Uy, ngươi tại sao sẽ ở trong nhà của ta a?" Chỉ thấy cái kia thanh niên ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười thản nhiên, hướng về phía thiếu niên Bộ Rủ Tổ đạo, "Buổi sáng tốt lành." Sau đó tiếp tục không nhanh không chậm ăn bữa sáng tới. Thiếu niên Bộ Rủ Tổ thấy thế bước nhanh đi đến bên cạnh bàn ăn, tại thanh niên ngồi đối diện xuống, con mắt nhìn chằm chằm đối phương, lần nữa truy vấn, "Trước tiên đừng quản buổi sáng tốt lành, mau nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của ta?" Đối mặt thiếu niên Bộ Rủ Tổ truy vấn, thanh niên thả ra trong tay bộ đồ ăn, lau sạch nhẹ nhẹ mép một cái, khẽ cười nói, "À, quên tự giới thiệu mình. Mấy ngày nay ta sẽ ở nhà ngươi trú tạm một đoạn thời gian. Đến nỗi tên của ta đi, ngươi liền gọi ta Tử Vũ tốt." "Tử Vũ? Quá khớp tên." Nhưng vào lúc này, Nạ Rủ Tổ chậm rãi đi đến thanh niên Bộ Rủ Tổ bên cạnh, hắn gái kia tràn ngập ôn nhu cùng ánh mắt ân cần rơi vào thân thượng Bộ Rủ Tổ, nhẹ giọng hỏi, "Tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ?" Nghe được Nạ Rủ Tổ hỏi thăm, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt lộ ra một nụ cười, đáp lại nói, tối hôm qua là an ổn nhất một giấc. Khi nạ tạ cùng với thiên chân khả ái Hỉ Mạ Dị cũng tới đến bàn ăn phía trước. Chỉ thấy Hỉ Mạ Dị cặp kia mắt to linh động con người tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm trước mắt vị này lạ lẫm lại quen thuộc thanh niên bộ rủ tổ. Cảm nhận được Hỉ Mạ Dị quăng tới ánh mắt tò mò, thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, hướng về phía Hỉ Mạ Dị nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Nụ cười này như gió xuân quất vào mặt, để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Nhìn thấy thanh niên bộ rủ tổ nụ cười, Hỉ Mạ Dị ngọt ngào nói, đại ca ca dáng dấp thật là xoáy nha. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe được Hỉ Mạ Dị lời nói, khinh thường nhếch miệng, lẩm bẩm nói, cắt, cùng ta bê, so, đứng lên kém quá xa. Nhưng mà, đúng lúc này, nạ rủ tổ đột nhiên quát lớn, bộ rủ tổ, không cho phép không lễ phép như vậy. Thiếu niên bộ rủ tổ bị phụ thân đột nhiên xuất hiện trách cứ sợ hết hồn, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua nạ rủ tổ. Phải biết, dĩ vãng coi như mình dù thế nào nghịch ngợm gây sự, phụ thân cũng chưa từng như thế nghiêm nghị quát lớn qua chính mình à. Hôm nay, vẹn vẹn bởi vì chính mình thuận miệng nói một câu nói như vậy, cái này ngày bình thường đối với chính mình bằng mọi cách tha thứ thối lao ba vậy mà lại không lưu tình chút nào như vậy. Càng làm bộ rủ tổ cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là, phụ thân lần này quát lớn chính mình lại còn là vì một cái không liên hệ nhau ngoại nhân. Thiếu niên trong lòng bộ rủ tổ lập tức dâng lên một cỗ ủy khuất cùng bất mãn. Thanh niên bộ rủ tổ mắt gặp bầu không khí có chút vi diệu, đội vàng đứng ra hòa giải. Đệ thất đại nhân, bộ rủ tổ nói đến một chút cũng không sai, hắn chính xác bê, so, ta giải phải xoáy khí nhiều. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ lời nói này, nạ rủ tổ không khỏi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, nạ rủ tổ trên mặt liền nở một nụ cười. Tốt tốt tốt, chúng ta không nói cái này, quản hắn có đẹp trai hay không. Nạ rủ tổ cười khoát tay áo, ngay sau đó, xoay đầu lại, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Hí Nạ Tạ, nhẹ nói, lão bà, nay tệ nẩn khí hảo như vậy, ta nghĩ chúng ta người một nhà cùng đi ra dạo chơi ngoại thành như thế nào? Quá được rồi. Một mực ở bên cạnh nghe Hỉ Mạ Dị hưng phấn đến hoan hô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vui sướng mà trở nên cụ hệ nảy phốc phốc. Hỉ Mạ Dị không kịp chờ đợi bọn tới nạ rủ tổ trước mặt, lập tức nhảy vào nạ rủ tổ ấm áp trong lồng ngực, giống con khả ái con thỏ nhỏ ôm chặt lấy nạ rủ tổ. Chương 101 dạo chơi ngoại thành, chương 101 dạo chơi ngoại thành. Lúc này, một bên thiếu niên bộ rủ tổ mặc dù trong lòng cũng là kích động bạc phần, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý, bĩu môi nói, ai nha, lão bà, ngươi không cần đi làm việc sao? Cũng đừng làm trễ mãi trong thôn đại sự. Kể từ lão ba làm tới hồ cả sau đó, người một nhà bọn họ có thể cùng đi ra chơi cơ hội thực sự là thiếu lại thiếu, cho nên bộ rủ tổ tâm bên trong khỏi phải nói có nhiều chờ mong lần này dạo chơi. Nạ rủ tổ giải thích nói, yên tâm đi, có ngươi xỉ cả mà thúc thúc hỗ trợ xử lý sự vụ đâu, ta vừa vặn có thể thừa cơ nghỉ ngơi mấy ngày, thật tốt bồi bồi các ngươi. Nói xong, nạ rủ tổ đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ. Khi nạ tạ nhìn xem nạ rủ tổ đối với thanh niên bộ rủ tổ thái độ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói cái gì. Cô nộ hạ một chỗ yên tĩnh tưởng hòa vùng ngoại ô. Gió nhẹ nhẹ thổi lấy cỏ xanh như tấm đệm đại địa, dương quang tung xuống một mảnh ấm áp mà hào quang chói lọi. Thiếu niên bộ rủ tổ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào phía trước cách đó không xa cùng muội muội Hỉ Mạ Dị cùng nhau thả diều thanh niên bộ rủ tổ, bất mãn mân mê miệng nhỏ, quay đầu hướng bên cạnh phụ thân nạ rủ tổ phản nàn nói, chúng ta người một nhà hiếm thấy đi ra dạo chơi, hắn như thế nào cũng đi theo tham gia náo như ta. Nghe được nhi tử bức tức, thì nạ tạ ôn nhu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt thiếu niên bộ rủ tổ cái đầu nhỏ, mỉm cười an ủi, tốt, nếu đều đã đi ra chơi, cũng đừng nghĩ những thứ này, mau cùng ba ba cùng đi câu cá như thế nào. Thiếu niên bộ rủ tổ trong lòng có chút hướng tới, nhưng hắn vẫn là ngạo kiểu mà nghiêng đầu đi, trong miệng lẩm bẩm, cắt, ai muốn cùng hắn cùng một chỗ câu cá à. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng về nạ rủ tổ cần câu trong tay nghiêng mắt nhìn đi. Lúc này, nạ rủ tổ vui tươi hớn hở mà giơ lên trong tay cần câu, hướng về phía thiếu niên bộ rủ tổ lớn âm thanh cười nói, ha ha, tiểu tử thúi, có can đảm hay không cùng lao ba tới một hồi câu cá bê, so, thi đấu, xem hai ta ai câu được nhiều. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe lời này một cái, lập tức ưỡn thẳng thân thể, hất cằm lên, một mặt kiêu ngạo mà đáp lại nói, ừ, đó còn cần phải nói đi, chắc chắn là ta lợi hại hơn. Nói xong, thiếu niên bộ rủ tổ cầm lấy trên đất cần câu, vội vã hướng về bờ sông chạy tới. Nhìn qua này đối đấu khí lại thân mật vô gian hai cha con, thì nạ tạ không khỏi lấy tay che miệng, cười khẽ một tiếng. Ánh mắt của nàng đầu tiên là dừng lại ở đang tại bờ sông hí hoáy ngư cụ, nhao nhao muốn thử thiếu niên bộ rủ tổ cùng trên thân nạ rủ tổ, sau đó lại chậm rãi chuyển hướng một bên khác còn tại bồi bội bội thả diều thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ trên khuôn mặt, tựa như ngày xuân nắng ấm đồng dạng, tràn đầy không bê, so, rực rỡ lại nụ cười hạnh phúc. Nụ cười kia giống như là có sức cuốn hút, có thể xua tan chúng quanh khói mù, để cho mỗi một cái mắt thấy một màn này người cũng không khỏi vì đó động dung. Mà một bên Hỉ Nạ Tạ, khi nàng ánh mắt chạm tới trước mắt cái này cảnh tượng ấm áp, trong lòng lại vô hình mà nổi lên một chút xíu khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình vui sướng. Loại cảm giác này giống như là bình tĩnh như nước hồ thu bị đầu nhập vào một khỏa nho nhỏ cục đá, mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ gợn sóng, nhưng lại đủ để gây nên sâu trong nội tâm xúc động. Có lẽ là bởi vì huyết mạch thân tình đang tại đắm chìm ở trong hạnh phúc thanh niên bộ rủ tổ, đột nhiên giống như là tâm hữu linh tê, bén nhạy phát giác đến từ Hỉ Nạ Tạ chú ý ánh mắt. Thế là thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi xoay đầu lại, dùng cái kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía Hỉ Nạ Tạ, đồng thời hướng nàng ném một cái nhu hòa mà ấm áp mỉm cười. Hỉ Nạ Tạ nhìn thấy thanh niên bộ rủ tổ mỉm cười sau, không khỏi hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, Hỉ Nạ Tạ liền từ ngắn ngủi trong thất thần lấy lại tinh thần, đồng dạng lấy một vòng dịu dàng nụ cười động lòng người hồi báo cho thanh niên bộ rủ tổ. Giữa trưa, mấy người ăn chung lấy nạ rủ tổ hai người câu đi lên cá, còn có hì nạ tạ cùng hì mạ gì chuẩn bị cơm trưa. Thiếu niên bộ rủ tổ hưng phấn nói, hắc hắc, ta liền nói vẫn là ta bê, so sánh lợi hại à. Nạ rủ tổ ý cười đầy mặt nhìn qua thiếu niên ở trước mắt bộ rủ tổ, trêu kẹo nói, tiểu tử thúi, vừa rồi lần kia xem như lão ba nhiều người, chờ sau đó một lần, ta tuyệt đối có thể bê, so, ngươi câu được càng nhiều cá. Nói đi, nạ rủ tổ một bên nhếch môi cười, một bên động tác thuần thục đem một đầu vừa mới đã nướng chín, thương khí bốn phía cá đưa về phía thanh niên bộ rủ tổ, đồng thời nhiệt tình hô, tới, nếm thử lão, ta tự tay nướng cá. Đối mặt phụ thân đưa tới mỹ thực, thanh niên bộ rủ tổ đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền tại thiếu niên bộ rủ tổ cái kia tràn ngập bất mãn cùng ánh mắt ghen tị chăm chú, đưa tay nhận lấy đầu kia cá nướng. Thanh niên bộ rủ tổ cẩn thận từng ly từng tí cắn một ngụm nhỏ, tinh tế nhấm nuốt sau đó, con mắt đống nhiên sáng lên, không khỏi thốt ra tán dương, hoa à, ăn quá ngon. Nghe được nhi tử tán thưởng, nạ rủ tổ trên mặt lập tức hiện ra không bê, so, thỏa mãn lại dương dương đắc ý nụ cười, tràn đầy tự tin đáp lại nói, ha ha, đó là dĩ nhiên, nhớ năm đó, liền đệ tam gia gia đều đối ta nướng ngư tán bất dẹt, tuyệt miệng, thường thường cùng ta cướp ăn đâu. Lúc này, một bên tiên chân khả ái hí mạ dị vỗ tay, vui sướng hô, ba ba lợi hại nhất, ba ba làm cái gì đều ngon. Mà thiếu niên bộ rủ tổ thì không cho là đúng nét miệng, mắt liếc thấy đang ăn đến nồng nhiệt thanh niên bộ rủ tổ, ghen nói, cắt liền sẽ khoát lác, nào có khoa trương như vậy nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đột nhiên ngã vào trước mặt một cái khác cá nướng cắt đứt. Nguyên lai là nạ rủ tổ đem nướng xong một con cá, đưa tới thiếu niên bộ rủ tổ trước mặt. Thiếu niên bộ rủ tổ nao nao, liền không do dự nữa, tiên lặng đưa tay ra nhận lấy đầu này tản ra mê người mùi thơm cá nướng, tiếp đó cúi đầu xuống từng ngụm bắt đầu ăn. Theo thịt cá không ngừng trượt vào cổ họng, một cỗ tuyệt vời tư vị trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiếu niên bộ rủ tổ đáy lòng âm thầm nói thầm, ân mùi vị kia chính xác cũng không tệ lắm đi. Thanh niên bộ rủ tổ cầm bữa lên, thận trọng kéo xuống một khối thịt cá, đưa tới hí mạ gì trong chén. Hí mạ gì ngọt ngào nói, cảm tạ đại ca ca. Thanh niên bộ rủ tổ khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí. Lúc này, nạ rủ tổ hướng về phía bên cạnh thiếu niên bộ rủ tổ mở miệng nói ra, chờ một chút, ta muốn cùng Tử Vũ luận bàn đọ sức, ngươi ở một bên cẩn thận quan sát học tập. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua trước mắt thanh niên bộ rủ tổ sau, liền không che giấu chút nào mà nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy cũng là chẳng thèm ngó tới thân sắc, lớn tiếng hét lên, liền hắn, ta cũng không cảm thấy có thể từ trận này luận bàn bên trong học đến đồ vật gì, ta mới không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này đây. Nếu là có công phu này, ta trực tiếp tìm xạ sủ kẻ thúc thúc, mời hắn tự mình chỉ đạo ta con đường tu hành, dạng này không phải tốt hơn. Một bên thanh niên bộ rủ tổ nghe xong lời này sau đó, chỉ là hơi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nạ rủ tổ thấy thế, xoay đầu lại đem tầm mắt nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ, mỉm cười nói, bằng không ngươi tới trước cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi một điểm màu sắc nhìn một chút, cũng tốt cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đối mặt nạ rủ tổ đề nghị, thanh niên bộ rủ tổ vẫn như cũ duy trì phần kia thong dong bình tĩnh mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp, xin lỗi đệ thất đại nhân. Nói thật, ta cũng không nhận tâm ra tự chia kích lòng tự tin của hắn. Hú hồ, nếu quả thật có phần này thời gian dỗi mà nói, ta tình nguyện buổi tiếp khả ái hỉ mạ gì cùng đi thả con diều. Nhưng mà khi thiếu niên bộ rủ tổ nghe được thanh niên bộ rủ tổ lời nói này, lập tức giận không kìm được mà đứng dậy, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng đối phương, căng giọng lớn tiếng hô lớn, thử, chớ ở nơi đó nói quát mà không biết ngựa con lát. Còn có, thì mạ gì cũng là ngươi có thể tùy tiện xưng hô sao. Chương 102 phụ tử quyết đấu. Chương 102 phụ tử quyết đấu. Nạ rủ tổ như mày, hơi hơi quát lớn, bộ rủ tổ, không cho phép không lễ phép như vậy. Thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Thanh niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng đưa tay phải ra, ôn nhu sờ lên bên cạnh khả ái hí mạ gì đầu, tiếp đó chậm rãi đứng dậy, nhìn thiếu niên bộ rủ tổ, khẽ cười nói, nếu là nhìn ta không vừa mắt mà nói, cái kia liền đến đánh một trận a. Lời còn chưa dứt, thanh niên bộ rủ tổ kết ấn, một hồi xương mù tràn ngập ra, một cái cùng hắn giống nhau như lúc ảnh phân thân bỗng nhiên xuất hiện. Thiếu niên bộ rủ tổ thấy thế, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ, mở miệng hỏi, ngươi đây là ý gì? Nhưng mà, thanh niên bộ rủ tổ lại chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, chỉ cần ngươi có thể tại trong tay ta ảnh phân thân kiên trì 3 giây, coi như ngươi thắng. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, một cỗ ngọn lửa vô danh từ đáy lòng bay lên. Cuồng vọng. Thiếu niên bộ rủ tổ không nói hai lời, hai chân bỗng nhiên phát lực, thân hình hướng về thanh niên bộ rủ tổ bản thể phóng đi. Đúng lúc này, thanh niên bộ rủ tổ ảnh phân thân đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy ảnh phân thân ảnh lóe lên, nhanh như thiểm điện giống như xuất hiện tại trước mặt thiếu niên bộ rủ tổ, tiếp đó không tốn sức chút nào đưa tay bắt lại thiếu niên bộ rủ tổ tay cổ tay, đồng thời thuận thế dùng sức hất lên. Chỉ nghe siêu một tiếng, thiếu niên bộ rủ tổ bị xa xa ném đi ra ngoài. Ảnh phân thân đứng bình tĩnh tại chỗ, nhìn xem chật vật không chịu nổi thiếu niên bộ rủ tổ, mà không thay đổi từ tổ nói, đừng nôn nôn nóng nóng như vậy, chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu đâu. Thiếu niên bộ rủ tổ từ dưới đất bò dậy, chừng cái kia ảnh phân thân, lớn tiếng kêu ầm lên, không cần ngươi tới thuyết giáo. Sau đó, thiếu niên bộ rủ tổ lần nữa cắn chặt kỳ bạ, răng, quăn, hướng về ảnh phân thân bổ nhào qua. 0.5 giây sau, thiếu niên bộ rủ tổ bị thanh niên bộ rủ tổ ảnh phân thân đặt ở trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi giải trừ ảnh phân thân chi thuật, mặt mỉm cười mà nhìn chăm chú lên cách đó không xa hơi có vẻ chật vật thiếu niên bộ rủ tổ, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, có phục hay không? Thiếu niên bộ rủ tổ từ dưới đất bò dậy, bộ vô bụi đất trên người, tiếp đó nghiêng đầu đi, lạnh rên một tiếng, mạnh miệng nói, "Cắt. Ngươi bất quá là lấy lớn hiếp nhỏ thôi, đây coi là cái gì bản sự a? Có gan ngươi cùng ta sư phụ đi đánh một trận thử xem." Nói đi, còn tựa như khiêu khích giơ cầm lên. Thanh niên bổ rủ tổ nghe nói như thế, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói thêm câu nữa. Mà lúc này, cách đó không xa nạ rủ tổ thì vẻ mặt tươi cười hướng về thiếu niên bổ rủ tổ phất phất tay, đồng thời la lớn, "Hắc, tiểu tử thối, bây giờ chung quy là kiến thức đến cái gì gọi là chân chính tiên tài đi." Thiếu niên bổ rủ tổ tâm không cam lòng tình không muốn mà di chuyển đi đến trong miệng bên cạnh, nạ rủ tổ lẩm bẩm, "Ừ, chờ ta giải đến hắn lớn như vậy thời điểm, nhất định sẽ bê, so, hắn còn lợi hại hơn nhiều đâu." Thanh niên bổ rủ tổ nhìn chằm chằm thiếu niên bổ rủ tổ chân thành nói, "Á Bạch, hạ cụ, ngày nằm mơ giữa ban ngày." Bị mắng e rằng lời có thể nói, thiếu niên bổ rủ tổ khí phình lên trừng mắt nhìn đối phương một mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng nữa. Nạ rủ tổ gặp tình hình này, vội vàng đi ra hòa giải, cười đối với thanh niên bổ rủ tổ nói, "Tốt tốt, đừng đùa hắn, kế tiếp, nhưng là đến phiên hai ta so chiêu một chút đi." Nói xong, hắn hoạt động một chút gân cốt, bày ra một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe vậy, vẻ mặt tươi cười nhìn qua đối diện thanh niên bộ rủ tổ, con ngươi đảo một vòng vừa cười vừa nói, "Hắc, ngươi cái tên này, nếu có thể tại cha ta trong tay kiên trì một phút, từ nay về sau, ta liền tôn xưng ngươi một tiếng đại ca, hơn nữa ngươi để cho ta làm gì ta đều tuyệt, không hai lời. Nhưng nếu là liền cái này khu khu một phút đều nhịn không được lời nói, hắc hắc, vậy coi như phải ngược lại đi, ngươi phải ngoan ngoãn kêu ta đại ca, hơn nữa ta nói cái gì chính là cái đó. Như thế nào a? Có dám tiếp hay không phía dưới khiêu chiến này?" Thiếu niên bộ rủ tổ tâm bên trong âm thầm đắc ý, đối với mình lao ba nạ rủ tổ thực lực cường đại, hắn nhưng là lại biết rõ rành rành. Phải biết, tại trong cái này lớn như vậy làng lá, ngoại trừ xạ sủ kẻ thúc thúc, không, phóng nhãn toàn bộ giới lý ra, căn bản không có người có thể cùng lao ba phân cao thấp. Đúng lúc này, một bên nạ rủ tổ nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói ra, "Bộ rủ tổ, đường hồn áo." Nhưng mà, thanh niên bộ rủ tổ lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu niên bộ rủ tổ, chậm rãi nói như vậy, tựa hồ đối với ngươi không quá công bằng đâu. Một phút có chút quá ngắn chút, không bằng đổi thành 10 phút ta. Hơn nữa đi chờ một lúc giao thủ thời điểm, ta chỉ xuất một cái tay tới ứng đối đệ thất đại nhân, đã như thế, hẳn là tính là bê, so sánh công bình a. Nói xong, thanh niên bổ rủ tổ hơi nheo mắt lại, khỏe miệng vung lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, im lặng chờ đợi đối phương đáp lại. Nghe nói như thế, thiếu niên bổ rủ tổ ngây ngẩn cả người. Bây giờ trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, tiểu tử này đang trăm bước. Nạ rủ tổ nghe nói như thế sau, nguyên bản giãn ra chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt thanh niên bộ rủ tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bắt Tử Vũ, có phải hay không có chút quá mức tự đại?" Nạ rủ tổ ngữ khí mặc dù cũng không nghiêm khắc, nhưng trong đó ẩn chứa một tia lo nghĩ cùng nhắc nhở. Chính mình cũng không hy vọng con của mình là một cái người tự đại. Mà lúc này thiếu niên bộ rủ tổ lại có vẻ có chút gấp gáp, vội vàng đáp lại nói, "Cứ như vậy quyết định rồi." Nói xong, liền đem ánh mắt một mực khóa chặt ở trên thân nạ rủ tổ, nói bổ sung, "La ba, lần này bê, so, thí ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lưu thủ." Nạ rủ tổ nhìn xem hai đứa con trai không khỏi cảm thấy một chút bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài. Thanh niên bổ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, triển lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, đồng thời nhẹ nói, "Như vậy, liền để chúng ta bắt đầu đi." Theo câu nói này âm rơi xuống, một hồi phụ tử ở giữa đặc sắc quyết đấu sắp kéo ra màn che. Thanh niên bổ rủ tổ cùng nạ rủ tổ đứng đối mặt nhau. Thanh niên bổ rủ tổ thân tư kiên cường, gánh vác lấy một cái tay, nhìn xem đối diện nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, hướng về thanh niên bổ rủ tổ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu để cho bổ rủ tổ đi trước ra tay. Bắt thanh niên bộ rủ tổ thấy thế, xuất phát từ tôn trọng, không chút do dự, thân hình lóe lên, phóng tới nạ rủ tổ. Trong chốc lát, quyền ảnh giao thoa, thối phong gào thét, ngắn ngủi 2 phút bên trong, hai người đã giao thủ mấy trăm hiệp. Mỗi một chiêu, mỗi ý xì kỳ cũng là như thế tấn mãnh lăng lệ, làm cho người hoa mắt. Nhưng mà, đối mặt nạ rủ tổ như bài sơn đảo hải thế công, thanh niên bộ rủ tổ lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Thanh niên bộ rủ tổ chỉ dùng một cái tay liền đem nạ rủ tổ công kích nhẹ nhõm hóa giải. Trong cơ thể của nạ rủ tổ cụ dạ mạ nằm rạp trên mặt đất, nhìn thấy tràng cảnh này, miệng nói tiếng người nói, "Nạ rủ tổ, ngươi này nhi tử thật không đơn giản a." Nạ rủ tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc, đáp lại nói, "Đó còn cần phải nói, ngươi cũng không nghĩ một chút hắn là ai nhi tử?" Cụ dạ mạ ý vị thâm trường nói, "Thanh xuất vu lam a." Cùng lúc đó, ở một bên quan chiến Hinata đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trong sân hai người. Hinata càng xem càng là cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ thanh niên bộ rủ tổ chiêu thức bên trong, vậy mà ẩn ẩn có thể nhìn đến Hyuga nhất tộc nhu quyền cái bóng. Mà thiếu niên bộ rủ tổ nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng có một loại cảm giác xấu. Thối lao ba đây là có chuyện gì? Không phải có cựu vĩ sức mạnh sao? Dùng đến a. Chương 103 cụ dạ mạ hình thức chương 103 cụ dạ mạ hình thức thiếu niên bộ rủ tổ, không chút do dự căng giọng lớn tiếng la lên, "Lao ba, chúng ta thế nhưng nị dạ a, nhanh dùng nhẫn thuật a." Nghe được nhi tử lời nói này, nạ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nạ rủ tổ đè thấp tiếng nói, nhẹ giọng đối với thanh niên bộ rủ tổ nói, "Nhi tử, nhưng phải lưu ý, kế tiếp, lao ba ta muốn phải lấy ra chút công phu thật." Mà lúc này thanh niên bộ rủ tổ vẫn như cũ khí định thần nhàn chắp tay sau lưng, tràn đầy tự tin nhẹ giọng đáp lại phụ thân, "Yên tâm đi, lão bà, ta sẽ thoáng hạ thủ lưu tình." Nói đi, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt đồng dạng hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nạ rủ tổ hai tay kết ấn, thi triển ra chiêu bài nhẫn thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Trong chốc lát, mấy chục cái cùng nạ rủ tổ thân ảnh giống nhau như lúc như măng mọc sau mưa giống như hiện ra, trong tay mỗi người có một cái giả sẹt gẳng, hướng thanh niên bổ rủ tổ bổ nhào mà đi. Đối mặt nạ rủ tổ công kích, thanh niên bổ rủ tổ lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy thanh niên bổ rủ tổ thân hình lao nhanh chớp động, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi một lần ra tay đều tình chuẩn không sai lại uy lực kinh người, trong nháy mắt liền đã thành công kích bại một hai cái ảnh phân thân. Thời gian một giây mà trôi qua, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ đi qua, nguyên bản huyên náo phân loạn trên chiến trường vậy mà chỉ còn lại có ở vào thanh niên bổ rủ tổ đầu đỉnh phía trên nạ rủ tổ bản thể. Nạ rủ tổ từ trên trời giáng xuống, trong tay giả sẹn gẳng hướng về thanh niên bổ rủ tổ đánh tới. Thanh niên bổ rủ tổ tốc độ phản ứng có thể xưng thần tốc, né người như chớp, nhẹ nhõm tránh đi nạ rủ tổ cái này một cái công kích. Cùng lúc đó, thanh niên bổ rủ tổ thuận thế một cước, mang theo lăng lệ kình phong thẳng tắp đá về phía nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ thấy thế, phản ứng đồng dạng cấp tốc, vội vàng giơ cánh tay lên ngang đón đỡ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia cố lực đạo to lớn vẫn là gắng gượng đem nạ rủ tổ hướng phía sau đánh lui đến mấy mét xa. Nạ rủ tổ sờ lên run lên cánh tay, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử túi này, thật đúng là thu lực đâu. Cùng lúc đó, Sasuke mang theo thê tử của hắn Sạ Cụ Dạ cùng với nữ nhi Sạ Dạ đã cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Chỉ thấy Sạ Dạ đã mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn một phía, khi nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên thân Hinata, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười sáng lạ, đồng thời đi nhanh tới hướng Hinata chào hỏi, "Aji mạnh khỏe." Chào hỏi bắt chuyện xong sau, Sạ Dạ đã chú ý tới phía trước có một cái xa lạ thanh niên đang cùng đệ thất hồ cả nạ rủ tổ kịch liệt giao phong. Sạ Dạ đã dùng tay chỉ cái kia thanh niên, quay đầu hỏi thăm bên cạnh thiếu niên bộ rủ tổ đạo, "Bộ rủ tổ, người kia là ai nha? Nhìn giống như rất lợi hại đâu." Hơn nữa còn rất đẹp trai. Thiếu niên bộ rủ tổ chép miệng, tiếp lấy đối với Sạ Dạ đã cười nói, vấn đề này ngươi phải đi hỏi một chút cha ngươi à. Nghe nói như thế, Sạ Dạ đã không khỏi hơi sững sờ, sau đó nghiêng đầu đi, ánh mắt rơi vào đang hướng bên này đi tới trên thân Sasuke. Chỉ thấy Sasuke một mặt bình tĩnh nhìn qua nơi xa đang tại kịch liệt giao chiến hai người, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, hắn là đồ đệ của ta. Tiếng nói vừa ra, chung quanh hai người trên mặt lập tức hiện ra một tia nghi hoặc. Sạ Dạ đã càng là kinh ngạc trợn to hai mắt, khó có thể tin hỏi, ba ngoại trừ bộ rủ tổ lại còn có một cái đệ tử đi. Mà một bên thiếu niên bộ rủ tổ thì há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lớn tiếng la hét, tiểu tử này lại là ta sư minh. Nhưng mà, đối mặt hai người nghi vấn cùng kinh ngạc, xạ sủ kẹ nhưng lại không nhiều lời, hắn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú cách đó không xa không đoạn giao tay hai người, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Bộ rủ tổ tiểu tử này, thế mà kết thân cha phóng lớn như thế thủy, hơn nữa còn là chỉ dùng một cái tay. Cùng lúc đó, xạ dạ đã ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cái kia cùng thứ đệ thất hồ cả kịch chiến say xưa thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra sâu đậm rung động, nhịn không được chấn kinh nói, wow. Hắn lại có thể cùng đệ thất đánh ngang tay, thật sự là thật lợi hại à, cùng nhau so phía dưới, thiếu niên bổ rủ tổ phản ứng thì có vẻ hơi khẩu bất đối tâm, bĩu môi, chẳng thèm ngó tới mà lẩm bẩm, cắt, cũng liền như vậy à. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng âm thầm vì chính mình vị này chưa từng gặp mặt sư minh triển hiện ra thực lực cảm thấy giật mình không thôi. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn này, đơn giản lệnh xạ sủ kẻ cảm thấy có chút không thể làm gì khác hơn đỡ lấy cái chán, đồng thời lộ ra một mặt im lặng biểu lộ. Trong tầm mắt, chỉ thấy thanh niên bổ rủ tổ cùng nạ rủ tổ đang kịch liệt triển khai giao phong. Quyền của hai người đầu giống như hạt mưa rào đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều bắn ra kinh người sức mạnh và tiếng vang. Hai người tại ngắn ngủi rằng co sau đó, gần như đồng thời hướng về đối phương vọt mạnh mà đi. Lúc này nạ rủ tổ đánh niềm vui tràn trề, ngoài ý không so, đến mức tại hạ ý thức ở giữa vậy mà thi triển ra cụ dạ mạ hình thức. Nạ rủ tổ trong nháy mắt hoàn thành hoa lệ biến thân. Hắn cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh thân thể bỗng nhiên vung ra một quyền, đánh trúng vào thanh niên bộ rủ tổ. Thu lực thanh niên bộ rủ tổ lui lại mấy mét, một mặt mộng bức nhìn xem sử dụng cụ dạ mạ hình thức nạ rủ tổ. Lão ba nói sẽ không thủ hạ lưu tình. Thật đúng là không lưu a. Trong cơ thể của nạ rủ tổ cụ dạ mạ cũng không nhịn được có chút không biết nói gì, "Uy uy, ta nói nạ rủ tổ a, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá phận. Đây chính là ngươi con rồi nha." Nạ rủ tổ nghe được cụ dạ mạ chỉ trích sau, như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Đưa thay sờ sờ sau gáy của mình môi, trên mặt toát ra vẻ lúng túng cùng xin lỗi, lẩm bẩm nói, "Cái kia, hắc hắc, vừa mới nhìn thấy nhi tử cường đại như vậy, nhất thời hưng phấn liền không cẩn thận dùng sức quá mạnh bất quá, lấy bản lĩnh của hắn hẳn là đủ chống đỡ được ta công kích a." Cụ dạ mạ nghe vậy, tức giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy nói tiểu tử này chính xác thực lực không tầm thường, nhưng nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, sao có thể chống đỡ ngươi sức mạnh? Đối mặt cụ già mạ trách cứ, nạ rủ tổ lộ ra càng ngày càng trộn dạng, liền vội vàng gật đầu đáp, tốt tốt tốt, vậy ta thu thêm chút sức. Đúng lúc này, đứng ở một bên thiếu niên bộ rủ tổ mắt thấy nạ rủ tổ bộ dáng này sau, không khỏi hưng phấn mà kêu lên, hắc hắc, quá tuyệt vời, lao ba lần này chung quy là phải đánh thật. Thử, qua lần này xem ngươi như thế nào ứng đối. Mà nạ rủ tổ thì hơi có vẻ lúng túng nhìn lên trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, gãi đầu một cái, ngượng ngùng mở miệng nói ra, cái kia, ta sẽ hơi thu một chút khí lực. Nhưng mà thanh niên bộ rủ tổ không thèm để ý chút nào đáp lại nói, không cần. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ thân hình lóe lên, chủ động hướng về nạ rủ tổ vào tới. Nạ rủ tổ cảm nhận được rõ ràng đến từ thanh niên bộ rủ tổ cường đại lực trùng kích, nguồn sức mạnh này vậy mà cùng mình mở ra cụ dạ mạ hình thức lúc thả ra sức mạnh tương xứng, quả thực để cho trong lòng nạ rủ tổ cả kinh. Đây thật là nhi tử ta. Chương 104 chỉ dùng 78 phần lực, chương 104 chỉ dùng 78 phần lực, tiểu tử thối này, hắn thực lực tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn như thế. Hừ, ta hôm nay cần phải nhìn một chút ngươi tài nghệ thật sự đến cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ ánh mắt ngưng lại, thể nội cửu vĩ chạ cờ dạ như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh mà ra, trong nháy mắt huyên hóa toàn bộ đầu tráng kiện mà cánh tay to lớn. Những cánh tay này giống như là nắm giữ sinh mệnh, không ngừng mà kéo dài dài ra, mang theo khí thế bén nhọn, thẳng tắp hướng về thanh niên bác người hành kích mà đi. Thanh niên bác người gặp tình hình này, không khỏi cảm thấy đau cả đầu, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Không phải liền là một hồi thông thường luận bàn đọ sức sao? Lão ba ngài đến nỗi tích cực như vậy sao? Nhưng mà, đối mặt thế tới hung hăng công kích, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Cứ việc trong lòng có chút bất mãn, nhưng thanh niên bác người hay là cấp tốc làm ra phản ứng, hơi tăng lên sức mạnh của bản thân. Bất quá, vẫn như cũ chỉ dùng một cái tay ứng đối lấy Nạ Dụ Tổ thế công. Đứng ở một bên quan chiến giúp đỡ, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhịn không được mở miệng chửi bậy, cũng đã lên làm hồ ca, làm việc vẫn là như vậy không có nặng nhẹ. Nói đi, chỉ thấy tay phải hắn vung lên, một đạo hàn quang thoáng qua, trong tay cỡ xạ nạt nọt rủ gì trực tiếp thẳng hướng lấy thanh niên bác người bay đi. Từ Vũ, thanh niên bác người tên giả, Tiết Kiếm. Thanh niên bác người nghe được giúp đỡ tiếng hô hoán, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy thanh niên bác thân người hình lóe lên, trên không trung nhanh nhẹn mà tiếp lấy cỡ xạ nạt nọt rủ gì, sau đó mượn quán tính thuận thế một cái hoa lệ quay người. Trong tay cỡ xạ nạt nọt rủ gì bỗng nhiên vung lên, trong đó một đầu cựu vĩ trả cờ dạ biến thành cánh tay bị gắng gượng chặt đứt ra. Nạ Dù Tô nhìn thấy giúp đỡ đến sau, ánh mắt cấp tốc chuyển hướng giúp đỡ, trên mặt tươi cười, mở miệng nói ra, giúp đỡ, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Giúp đỡ khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên, đáp lại nói, chúng ta vừa tới ở đây, kết quả là nhìn thấy ngươi đang tại làm chút chuyện ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, một bên thiếu niên bắt nhân tâm gấp như lửa đốt mà lớn tiếng la lên, lão bà, tuyệt đối đừng dừng lại nha. Nghe được nhi tử tiếng thúc giục, Nạ Dù Tô cười cười, tiếp đó lần nữa đem lực chú ý tập trung đến cùng thanh niên bác người luận bàn bên trong. Chỉ thấy Nạ Dù Tổ cùng bác thân người hình giao thoa, quyền cước tăng theo cấp số cộng, hai người động tác tựa như chớp giật tấn mạnh vô cùng. Trong chớp mắt, cũng đã so chiêu mấy chục hiệp. Cái này kinh người tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, đến mức mọi người ở đây, ngoại trừ giúp đỡ có thể thấy rõ, những người khác đều chỉ có thể hoa mắt nhìn qua trong sân cực chiến, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được cụ thể chiêu thức cùng động tác. Liên Xạ Dạ đã mở ra xạ gì đặng, cũng mèn mèn chỉ là có thể miễn cưỡng bắt được một chút tàn ảnh mà thôi. Xạ Dạ đã mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc, miệng nàng môi khẽ nhếch, âm thanh hơi run rẩy nói, đây cũng quá lợi hại động tác của bọn hắn nhanh, ta căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng a. Đứng ở một bên thiếu niên bắt người, nghe được Xạ Dạ đã lời nói sau, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, lần này có thể xong đời ngay sau đó. Thiếu niên bắt người ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía giúp đỡ, vội vàng hỏi, giúp đỡ thúc thúc, thực lực của người này tại sao sẽ như thế lợi hại? Nhìn rõ ràng là cũng không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu đi. Giúp đỡ nghe bác người vấn đề, xoay đầu lại nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem kỹ cùng hỏi thăm ý vị, nhẹ nói, như thế nào? Bị đả kích đến. Thiếu niên bác người đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không chút do dự lớn tiếng phản bác, làm sao có thể? Ta nào có yếu đất như vậy? Ta tin tưởng ta về sau khẳng định so với hắn lợi hại hơn. Mà giúp đỡ nghe xong bác người trả lời, lại chỉ là mỉm cười, cũng không có nói thêm gì nữa. Ngắn ngủi 10 phút rất nhanh liền qua. Lúc này, trong lúc kịch chiến hai người cuối cùng dừng lại động tác trong tay. Thanh niên bác mặt người mang mỉm cười nhìn chăm chú lên trước mắt Nạ Dù Tổ, nhẹ giọng mở miệng nói, "Như thế nào à, bảy đời đại nhân, đối với ta bày ra thực lực, ngài còn cảm thấy hài lòng?" Nạ Dù Tổ chậm rãi giải trừ cụ già mà hình thức, tiếp đó cất bước đi thẳng về phía trước, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh niên bác người bả vai, đồng thời hạ thấp giọng hỏi, "Hắc, tiểu tử túi, mau cùng lão ba giao một thực chất nhi, vừa rồi ngươi đến tột cùng dùng hết mấy thành lực đạo a?" Nghe được Nạ Dù Tổ hỏi thăm sau, thanh niên bác người hơi trầm ngâm phút chốc, nghiêm túc hồi đáp, "Đại khái là trên dưới 7-8 phần a." Nhưng mà Nạ Dù Tổ đối với cái này lại tựa hồ như có chút không quá tin tưởng, nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt nhi tử, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Thanh niên bác người nhìn thấy Nạ Dù Tổ biểu lộ, bổ nói, "À, đúng, ta nói cái mát điểm này là 100 phân." Nghe nói như thế, Nạ Dù Tổ sửng sốt một chút, lập tức tức giận nói, "Tiểu tử thối, ưa thích nói bậy bạ ma bệnh còn không có sửa đổi một chút." Thanh niên bác người nghe vậy chỉ là khẽ cười cười, cũng không có phản bác. Nói xong, hai người sóng vai chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Chỉ thấy thanh niên kia bác người ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía một bên Xạ Dạ Đạ, thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên, tựa hồ trong lòng cất giấu cái gì khó mà diễn tả bằng lời sự tình. Mà một mực yên lặng quan sát đến đây hết thể giúp đỡ, thì bén nhạy bắt được thanh niên bác người khác thường biểu lộ. Giúp đỡ hơi cau mày, như có điều suy nghĩ, phản phất đã đoán được một chút manh mối, nhưng mà trong lòng mặc dù hơi có một chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Dù sao bác người chính xác rất ưu tú. Nhưng vào lúc này, nguyên bản yên tĩnh đứng ở một bên thiếu niên bác người đột nhiên tiến về phía trước một bước, chủ động hướng về phía thanh niên bác người nói, "Tỷ thí lần này là ta thua." Thanh niên bác người nghe lời nói này, chỉ là tùy ý khoát tay áo, không hề lo lắng đáp lại nói, "Không có việc gì, những chuyện nhỏ nhặt này ta cho tới bây giờ cũng sẽ không buông ở trong lòng. Chính mình gọi mình là đại ca, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái." Đúng lúc này, Xạ Dạ đã ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thanh niên bác người, ôn nhu hỏi, "Ngươi tốt, ta gọi Xạ Dạ Đạ, còn không biết ngươi tên là gì?" Thiếu niên bác người bĩu môi nói, "Vừa rồi giúp đỡ thúc thúc không phải gọi hắn tên đi?" Xạ Dạ đã trừng mắt liếc thiếu niên bác người tức giận nói, "Hừ, ai cần ngươi lo." Thanh niên bác người bị Xạ Dạ đã hỏi lên như vậy, vô ý thức ho nhẹ vài tiếng lấy che giấu bối rối của mình, sau đó mới nhẹ giọng hồi đáp, "Ân, bảo ta Tử Vũ liền tốt." Nói xong câu đó sau, thanh niên bác người liền cấp tốc đem tầm mắt rời, không còn dám cùng Xạ Dạ đả đối mặt. Nhưng mà thanh niên bác người quay đầu, thật vừa đúng lúc lại cùng Hỉ Nạ Tạ ánh mắt đối nhau. Tại Hỉ Nạ Tạ ánh mắt dò xét phía dưới, thanh niên bác người nhất thời cảm thấy có chút tim đập nhanh hơn. Chính mình sự tình có thể để lão ba biết, nhưng mà tuyệt đối không thể để cho mụ mụ biết. Cha và mụ mụ không giống nhau, mụ mụ tâm tư cẩn thận, mụ mụ biết nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Chương 105 bác người do dự, chương 105 bác người do dự, đám người một mực thỏa thích chơi đùa đến buổi chiều thời gian. Thái dương dần dần ngã về tây, chân trời nổi lên một vòng tranh hồng giáng chiều. Ngoại trừ Nạ Dụ Tổ, giúp đỡ cùng với thanh niên bác người bên ngoài, người còn lại tất cả về nhà bên trong đi. Ba người thì lặng lẽ đi tới một chỗ tương đối vị trí bí ẩn, ở đây bốn phía cây xanh vần quanh, hoàn cảnh thanh đú yên tĩnh. Nạ Dụ Tổ ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên thanh niên trước mắt bác người cùng giúp đỡ, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, bây giờ là không phải nên nói với ta những thứ gì." Thanh niên bác người cùng giúp đỡ liếc nhau một cái, sau đó, thanh niên bác người khẽ gật đầu, ra hiệu từ giúp đỡ trước tiên làm một chút làm nền. Giúp đỡ lĩnh hội bác người ý tứ, chậm rãi xoay đầu lại, cái kia thâm thúy đôi mắt nhìn xem Nạ Dụ Tổ, hít vào một hơi thật dài, trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói ra, "Nạ Dụ Tổ, chắc hẳn ngươi sẽ không quên à, chúng ta hướng ngươi từng nói tới, dù là cho đến ngày nay, tại nhìn như bình tĩnh giới nhị dạ phía dưới, vẫn như cũ cất giấu một cái xuất sủ kỳ nhất tộc cường đại tồn tại." Nạ Dụ Tổ chân mày hơi nhíu lại, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong thoáng qua một tia cùng lo nghĩ, ngay sau đó truy vấn, điểm ấy ta đương nhiên sẽ không quên. Chỉ là đối với cái này xuất sủ kỳ tộc nhân, các ngươi có phải hay không nắm giữ càng thêm tưởng tận tin tức xác thực? Thì như nói, của hắn thân phận bối cảnh, có thể dùng năng lực như thế nào? Còn có mấu chốt nhất, thực lực chân chính của hắn đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào? Nghe được Nạ Dụ Tổ liên tiếp đội vàng truy vấn, giúp đỡ trầm mặc sau một lát, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình thanh niên bác người. Lúc này bác người đang cúi thấp đầu, dường như đang ở sâu trong nội tâm xoắn xuýt giấy rủa cái gì. Sau khi hắn cảm nhận được giúp đỡ đưa tới ánh mắt lúc, thở dài, làm sơ do dự sau đó, rốt cục vẫn là ngẩng đầu lên, chậm rãi hé môi, dùng hơi có vẻ thanh âm trầm thấp nói, hắn tên là Xuất Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ, căn cứ theo ta hiểu rõ, sớm tại lâu đời quá khứ, hắn liền cùng vị tiết Xuất Sủ Kỳ cả cụ dạ cùng một chỗ vương xuống đến mảnh đất này. Thậm chí địa vị còn tại cả cụ dạ phía trên. Khi bốn chữ kia, Xuất Sủ Kỳ cả cụ dạ chuyển vào Nạ Dụ Tổ trong lỗ hai lúc, hắn cái kia trường từ trước đến nay kiên nghị khuôn mặt trong nháy mắt bị kinh ngạc chiếm cứ, miệng cũng không bị khống chế mở ra, không kìm lòng được thất thanh hô, Xuất Sủ Kỳ cả cụ dạ. Làm sao lại cùng nàng dính líu quan hệ đối với Xuất Sủ Kỳ cả cụ dạ kinh khủng, sớm đã thật sâu đóng dấu ở Nạ Dụ Tổ sâu trong linh hồn, dù là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, cũng tuyệt đối không có khả năng có chút ma diện. Nếu là lại tới một lần nữa, bây giờ giới nhị dạ căn bản không có khả năng chiến thắng cả cụ dạ. Bây giờ lại tới một cái không thua cả cụ dạ cường đại tồn tại. Lúc này, đứng ở một bên thanh niên bác người ngay sau đó mở miệng nói, theo ta được biết, hắn nguyên bản cùng cả cụ dạ chính là kề vai chiến đấu đồng bạn, nhưng mà về sau nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì mà trở mặt thành thủ. Tại trận kia trong xung đột, cả cụ dạ đột nhiên đối với một thức phát động đánh lén. Bất ngờ không đề phòng, một thức thụ trọng thương, đành phải hốt hoảng chạy trốn. Một thức có một loại cực kỳ đặc thù lại quỷ dị năng lực. Hắn không chỉ có thể đem thân thể của mình co vào đến cực kỳ bé nhỏ trình độ, đồng thời hoàn mỹ ẩn giấu ở vô hình. Đáng sợ hơn là, hắn còn có thể tùy tâm sử dụng thay đổi những cái kia không có sinh mệnh thể trinh vật thể lớn nhỏ, hoặc co lại đến cực điểm tiểu, hoặc phóng đến cực lớn, hơn nữa cất giữ trong dị không gian. Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ không tự chủ được cầm thật chặt nắm đấm của mình, trên tay nổi gân xanh, sắc mặt càng ngưng trọng âm trầm. Địch nhân mạnh mẽ như vậy, cái này không thể nghi ngờ mang đến cho chúng ta trước nay chưa có cực lớn khiêu chiến a. Yên lặng ngắn ngủi đi qua, Nạ Dụ Tổ bắt đầu lâm vào sâu đậm suy xét ở trong. Một lát sau, Nạ Dụ Tổ ngẩng đầu lên, mắt sáng như lúc mà nhìn xem hai người, ngựa khí kiên quyết nói, đối mặt dạng này một cái cường địch, chúng ta đã không có lựa chọn khác, nhất thiết phải giành giật từng giây mà chế định ra một bộ hành chi hữu hiệu sách lược ứng đối, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội tàn phá bừa bãi giới nị dạ, cho giới nị dạ mang đến tai họa ngập đầu. Thanh niên bác người đồng dạng thần sắc trang nghiêm gật đầu, nói, không tệ. Bất quá từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, hắn tạm thời vẫn còn mai phục giai đoạn, chưa công nhiên lộ diện bày ra hành động. Nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn đang âm thầm chủ tính một hồi quy mô chưa từng có, ảnh hưởng sâu xa cực lớn âm mưu. Nạ Dụ Tổ nhìn chân trời cái kia cuối cùng một vòng như máu diễm lệ giáng chiều, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp nói, mặc kệ như thế nào, tất nhiên bây giờ đã biết được hắn tồn tại, như vậy vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn dốc hết toàn lực đi ngăn cản hắn, bảo vệ cẩn thận chúng ta quý trọng nhị dạ thế giới. Cái này không chỉ có là chúng ta thân là nhị dạ sứ mệnh, càng là đối với tất cả sinh hoạt tại trên vùng đất này mọi người trách nhiệm. Đứng ở một bên thanh niên bác người nghe lời nói này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, khẽ nhíu mày nói, "La bà, lời tuy như thế, nhưng ngài phải biết, tên kia thật sự là quá mức khó chơi. Đừng quên, hắn có thể đem thân thể của mình áp xúc tiến cực nhỏ không gian vật thể ở trong dấu, để cho người ta khó mà phát giác dấu vết hắn. Hơn nữa thậm chí còn có thể tự do mà qua lại mỗi khác biệt không gian ở giữa, cái này khiến truy tung cùng bắt hắn trở nên dị thường khó khăn." Nghe đến đó, Nạ Dụ Tổ biểu lộ càng lộ ra nghiêm túc lên, chậm rãi mở miệng nói ra, lại là thời không ở giữa nhẫn thuật sao? Loại nhẫn thuật này đích xác vô cùng khó giải quyết ta. Nạ Dụ Tổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc không nói giúp đỡ, hỏi, giúp đỡ, ngươi nhưng có nghĩ đến ứng đối chi pháp? Nhưng mà, đối mặt Nạ Dụ Tổ đội vàng hỏi thăm, giúp đỡ chỉ là khe khẽ lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia bất đắc dĩ hồi đáp, xin lỗi, Nạ Dụ Tổ, đối với loại này thời không ở giữa nhân thuật, trước mắt ta tạm thời cũng không có quá tốt phương pháp phá giải. Nạ dù tổ nghe xong, cũng không có mảy may nụ trí chi ý, ngược lại hai tay nắm chắc thành quyền, ánh mắt vô cùng kiên định nói, bất luận hắn đến tột cùng giấu trong lòng dạng gì âm như quỷ kế cùng mục đích không thể cho người biết, chúng ta đều quyết không thể để cho hắn gian kế được như ý. Cho nên dưới mắt việc cấp bách, chính là muốn đổi bị động vì chủ động, vượt lên trước một bước xuất kích đồng thời tìm được hắn chỗ ẩn thân mới được. Nói đến đây, Nạ dù tổ đưa mắt nhìn sang thanh niên bác người, vẻ mặt thành thật hỏi, bác người, liên quan tới hắn vị trí cụ thể, ngươi biết không? Thanh niên bác người bị Nạ dù tổ đột nhiên xuất hiện vấn đề làm cho hơi có chút chần chờ, chỉ thấy môi hắn khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu sau đó mới gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp, ân, ta biết. Nhưng lập tức đừng nói, trên mặt lộ ra một bộ do dự thần sắc, tựa hồ trong lòng còn có chút lo lắng chưa tiêu, nhưng mà nếu không thì trước hết để cho ta một người thử một chút đi. Chương 106 thủy một chương, chương 106 thủy một chương. Nghe nói như thế, Nạ dù tổ nhìn vẻ mặt lo lắng thanh niên bộ dù tổ, sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc cùng nghiêm túc lên. Nạ dù tổ nhìn xem thanh niên bộ dù tổ chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nạ dù tổ dừng một chút tiếp tục nói, bộ dù tổ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng mà có một số việc, dù cho nguy hiểm đi nữa, khó khăn đi nữa, thân là hổ cả ta đây cũng không thể lùi bước. Cha ngươi ta là hổ cả, cái này thân phận giao cho ta bảo vệ đại gia sứ mệnh. Khi thôn gặp phải thời điểm nguy hiểm, ta nhất thiết phải đứng ra, không chút do dự đi tới ứng đối. Bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta tài năng bảo vệ mảnh đất này, để cho sinh hoạt ở nơi này đám người vượt qua yên ổn an bình thời gian. Đây vẫn là một cái nị dạ giác ngộ. Chỉ thanh niên bộ dù tổ, ánh mắt nhìn chăm chú Nạ dù tổ, trên mặt toát ra không bê, so, thần tình nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, "La bà, ngài đừng hiểu lầm ta ý tứ." Tiếp lấy, thanh niên bộ dù tổ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Kỳ thực, nói thực cho ngươi biết ngài à, cái kia ỷ sĩ kỳ thực lực cực kỳ cường đại đến vượt quá tưởng tượng, cho dù là ngài cùng sư phụ liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Nhưng đối với ta tới nói, ta nhất định có thể chiến thắng hắn." Nghe nói như thế, vốn là còn biểu lộ nghiêm túc Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hai người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc, cứ như vậy ngơ ngác nhìn lên trước mắt vị này tràn đầy tự tin thanh niên bộ dù tổ. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn tin tưởng thanh niên bộ dù tổ thực lực tương đương cường đại, nhưng lại vạn vạn không ngờ rằng vậy mà đã cường đại đến kinh người như thế trình độ. Nhưng mà đối với bộ dù tổ nói tới lời nói tính chân thực, hai người không có một tơ một hào hoài nghi. Dù sao một cái là bộ dù tổ phụ thân, một cái khác nhưng là sư phụ của hắn. Nạ dù tổ nhìn xem thanh niên bộ dù tổ hít vào một ngụm khí lạnh, thoáng bình phục tâm tình một cái. Tiểu tử này bật học đi, chính mình giống hắn lớn như thế thời điểm có thể mới là một hạ nhẫn. Thanh niên bộ dù tổ chân mày hơi nhíu lại, một mặt ngưng trọng hướng về phía trước mắt hai người nói, trước mắt tối làm cho người lo lắng vấn đề ở chỗ, nếu để cho tên kia trốn, sau này sẽ mang tới vô tận phiền phức. Cho nên, chúng ta cần phải chế định ra một bộ tất sát sách lược mới được. Bằng không một khi bị hắn đào thoát, muốn lần nữa tìm được tung tích của hắn có thể rất tuyệt, không phải chuyện dễ. Nghe nói như thế, Sasuke cũng đồng ý gật gật đầu, phụ hòa nói, "Ân, bộ dù tổ nói không sai. Phải biết, địch nhân không chỉ có thể tựa như đem tự thân thu nhỏ, hơn nữa còn nắm giữ lấy thời không nhận thuật lợi hại như vậy thủ đoạn. Nếu là thật làm cho hắn chờ đến cơ hội chạy trốn, khi đó sẽ phi thường khó giải quyết. Nếu như chọc giận hắn mà nói, hậu quả khó mà lường được." Lúc này, Naruto đồng dạng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hai người cách nhìn. Ngay sau đó, Naruto đưa mắt nhìn sang thanh niên bộ dù tổ, mở miệng dò hỏi, "Bộ dù tổ, tại ngươi chỗ trong cái kia thời không, ỷ sĩ kia bị giải quyết hết sao?" Thanh niên bộ dù tổ gật đầu một cái xem như đáp lại. Gặp tình hình này, Naruto có vẻ hơi không kịp chờ đợi đứng lên, vội vàng truy vấn, "Là như thế nào làm được? Mau cùng chúng ta nói một chút chi tiết tình huống a." Thanh niên bộ dù tổ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Naruto, chậm rãi mở miệng giải thích, "Chân chính đem ỷ sĩ kỳ triệt để tiêu diệt là tại dòng dã một năm sau đó. Lúc đó, nội bộ bọn họ xảy ra mâu thuẫn kịch liệt cùng mâu thuẫn. Thế là, ngài liền cùng sư phụ bắt được cái này Zets, tuyệt tốt thời cơ, cùng bọn hắn nội bộ một số người liên thủ hợp tác, cùng phát lực mới đem nhất cử tiêu diệt." Nghe xong lần này tự thuật, Naruto không khỏi lâm vào trong trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm, "Thì ra là như thế a." Một bên xạ sủ kẻ giữ im lặng, không nói gì. Mà trên thực tế, liên quan tới chuyện này chân thực tình trạng, bộ rủ tổ sớm đã trong âm thầm hướng xạ sủ kẻ nói qua. Căn cứ bộ rủ tổ miêu tả, trận kia kinh trong chiến đấu, ỷ sĩ kỳ cuối cùng là lấy hy sinh cựu vị sinh mệnh xem như thê thảm đại giới, mới miễn cưỡng bị tiêu diệt. Nếu như tin tức này truyền vào nạ rủ tổ trong hai, nghĩ tới đây, xạ sủ kẻ trong lòng không khỏi căng thẳng. A, nhưng mà ngay sau đó, xạ sủ kẻ nghĩ lại, tựa hồ coi như nạ rủ tổ biết đây hết thảy, có lẽ cũng không có gì đáng ngại a, dù sao, lấy hắn đối với nạ rủ tổ tính cách hiểu rõ, nếu như gặp phải đồng dạng lựa chọn, cần trả giá chính là nạ dù tổ tự thân sinh mệnh đem đổi lấy thắng lợi, như vậy nạ dù tổ tất nhiên sẽ không chút do dự. Nếu là hy sinh cửu vĩ mà nói, nạ dù tổ chắc chắn sẽ không đồng ý. Xạ sủ kẻ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nghe nạ dù tổ đột nhiên nói, "Bộ dù tổ, ngươi có phải hay không còn có chút sự tình không có nói cho ta?" Thanh niên bộ dù tổ trong lòng một lộ bộ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ chấn định, "La bà, ngươi đa tâm, ta nên nói đều nói rồi. Cái kia không nên nói đây này." Nạ dù tổ nhìn thẳng bộ dù tổ ánh mắt, "Ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi cũng không nên giấu giếm ta." Thanh niên bộ dù tổ nhìn xem nạ dù tổ cười nói, "La bà, Tổ sủ kỳ nhất tộc tất nhiên cường đại đến làm cho người e ngại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn chính là tồn tại không thể chiến thắng. Đánh bại ngươi Tổ sủ kỳ cũng không chỉ có một." Nạ dù tổ nhìn chăm chú trước mắt đã trưởng thành nhi tử, trầm giọng nói, "Hừ, tiểu tử thúi, thiếu cho ta dùng bài này, ta không phải là nói cái này. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Bị phụ thân chọc thủng tâm tư thanh niên bộ rủ tổ, hơi cúi đầu, âm thanh trở nên trầm thấp, ta không biết ngài đang nói cái gì. Nạ rủ tổ đang muốn tiếp tục hỏi nữa, một bên xạ sủ kẹ bỗng nhiên mở miệng ngắt lời nói, nạ rủ tổ, đủ. Xạ sủ kẹ bình tĩnh nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ cùng bộ rủ tổ hai cha con, trầm rãi nói, bộ rủ tổ đã không còn là đứa bé, hắn đã trưởng thành, ngươi dạng này bức bách hắn, lại có thể được cái gì kết quả? Xạ sủ kẹ đi đến bộ rủ tổ bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp lấy đối với nạ rủ tổ nói, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật cùng việc khó nói, bộ rủ tổ giấu giếm ngươi, chắc hẳn cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Khi hắn cho rằng thời cơ chín muồi thời điểm, tự nhiên sẽ đem hết thảy đầu đuôi cáo chi ngươi. Cho nên, cho hắn một chút thời gian a. Nạ rủ tổ nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa mắt nhìn sang Sasuke, nhìn chằm chằm hắn hỏi, nói như vậy, Sasuke, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Đối mặt nạ rủ tổ chất vấn, Sasuke cũng không phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị ngầm thừa nhận. Nhìn thấy Sasuke phản ứng như thế, nạ rủ tổ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu cảm khái nói, ai, thế đạo thay đổi, phụ thân ngược lại không bằng sư phụ giải con của mình. Hai tử có việc cũng không cùng phụ thân nói, thế mà cùng sư phụ nói. Thanh niên bộ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ lời nói sau, thoáng cúi đầu, dùng trầm thấp và thanh âm êm ái chậm rãi nói, lao ba, kỳ thực, ta chỉ là không muốn để cho ngài quá mức lo nghĩ thôi. Có một số việc, tự ta có thể xử lý tốt, cho nên mới không có nói cho ngài. Nạ rủ tổ lặng lặng nhìn chăm chú trước mặt đã lớn lên trưởng thành nhi tử, biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc đáp lại nói, bộ rủ tổ, nếu như cái gì cũng không nói với ta, vậy ta sẽ càng yên tâm hơn không dưới. Xem như phụ thân của ngươi, ta có trách nhiệm hiểu rõ ngươi hết thảy, vô luận là khoái hoạt vẫn là phiền não, thành công hoặc là ngăn trở. Chỉ có dạng này, ta tài năng chân chính đến giúp ngươi. A thanh niên bộ rủ tổ tâm bên trong dâng lên một dòng nước ấm, nhưng nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng nói, dù vậy, ta vẫn sẽ không nói cho ngươi biết. Nạ rủ tổ chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, ngay sau đó nói tiếp, nếu như ngươi không chịu đối với ta thổ lộ tình hình thực tế, vậy ta liền đem ngươi chân thực thân phận tiết lộ cho mẫu thân của ngươi. Nạ rủ tổ dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, tiếp tục nói bổ sung, đến lúc đó, ta để cho nàng tự mình đến hỏi thăm ngươi, nhìn ngươi nói hay không. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ không khỏi nhếch miệng, một mặt bất đắc dĩ đáp lại nói, nếu là ngươi thật như vậy làm, ta có thể thật sự biết nói. Đến lúc đó mụ mụ sẽ cả đêm khó mà ngủ, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, lo lắng. Ngươi như nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vậy thì cứ việc đi thôi. Một bên xạ sủ kẻ thấy thế, tức giận trừng mắt nhìn nạ rủ tổ một mắt, chửi bậy, nạ rủ tổ nếu như không trong chiến đấu mà nói, cũng không cần dễ dàng vận dụng đầu óc của ngươi. Chương 107 cho ngươi ngươi cứ cầm, chương 107 cho ngươi ngươi cứ cầm. Nghe nói như thế, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ thở dài, ai, đã ngươi không muốn nói, vậy thì thôi bất quá đi, ta cũng nhiều bao nhiêu thiếu cũng có thể đoán ra ý đồ. Nói xong, nạ rủ tổ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ khẽ lắc đầu. Sasuke nhếch miệng lên, cười như không cười nhìn xem nạ rủ tổ, tiếp đó mở miệng nói ra, tốt, đừng xoắn suýt những thứ này. Nạ rủ tổ, ngươi bây giờ nhanh đi tìm sĩ Kamaz, đem tình trạng trước mắt cặn kẽ cùng hắn nói rõ. Đến nỗi ta, lại muốn lưu lại cùng bộ rủ tổ trò chuyện tiếp một trò chuyện. Nạ rủ tổ nghe xong, gật đầu một cái, biểu thị minh bạch, đáp lại nói, tốt ta, vậy ta đây trước hết đi qua tìm sĩ Kamaz. Nói xong nạ rủ tổ nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ, đưa tay ra nhẹ nhàng vô vô bộ rủ tổ bà vai, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Thanh niên bộ rủ tổ tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng tại chỗ, con mắt chăm chú đi theo nạ rủ tổ càng lúc càng xa thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp khó hiểu cảm xúc, ngọt bùi cay đắng mặn đủ loại tư vị đan vào một chỗ. Lúc này, Sasuke chú ý tới bộ rủ tổ thần sắc biến hóa, hạ thấp thanh âm, ngựa khi ôn nhu đối với bộ rủ tổ nói, chờ chúng ta đem bên này chuyện phiền toái đều xử lý thỏa đáng về sau, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau đi tới thuộc về ngươi cái kia thời không. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ yên lặng cúi đầu, ngựa khí phức tạp nói, tạ ơn sư phụ hảo ý của ngài, nhưng vẫn là để cho chính ta giải quyết ta. Sasuke khẽ cau mày nói, thêm một người, nhiều một phần lực. Thực lực của ngươi chính xác bê, so, ta muốn mạnh, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi cản trở. Thanh niên bộ rủ tổ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Sasuke, sư phụ, đây là chuyện của ta nhất thiết phải tự mình đối mặt. Trở lại ta thời không sau, ta không biết còn có thể gặp phải dạng gì nguy hiểm, nếu như mang theo ngài cùng một chỗ, ta sợ không cách nào cam đoan an toàn của ngài. Sasuke nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ quật cường bộ dáng, trong lòng vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ, bộ rủ tổ, ngươi đúng là lớn hơn rồi. Nhưng ngươi phải biết, vô luận thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết, sư phụ. Nhưng mà thật sự không được. Một cái nữa, có thể hay không thuận lợi trở lại ta cái kia thời không còn là một cái ẩn số. Sasuke vô vô bộ rủ tổ bay, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi định làm gì? Thanh niên bộ rủ tổ hít vào một hơi thật dài, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, ta muốn xác nhận một ít chuyện. Thanh niên bộ rủ tổ vừa nói, vừa dùng tay bước cằm, như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, không chỉ có như thế, ta còn nhất thiết phải mượn nhờ cái nào đó ra hỏa sức mạnh mới được. Nghe nói như thế, một xạ sụ kẹ hơi nhíu lên lông mày, hỏi, ngươi nói là cái kia ấu niên thập vĩ? Thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, đáp lại nói, không tệ, chính là nó. Tên kia, nếu như tùy ý hắn lưu lại giới lý ra, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái nhân tố cực kỳ không ổn định. Cho nên chờ ta rời đi thời điểm, vô luận như thế nào cũng muốn đưa nó cùng một chỗ mang đi. Dừng một chút, thanh niên bộ rủ tổ lại bổ sung, đây không chỉ là bởi vì an toàn cân nhắc, càng quan trọng chính là, chỉ có mượn nhờ nó sức mạnh, ta mới có thể thực hiện mục tiêu của mình. Xà xù kẹ sau khi nghe xong lâm vào ngắn ngủi trầm tư, một lát sau, xà xù kẹ ngẩng đầu lên, dầu gì nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ hỏi, ngươi hoàn toàn chắc chắn có thể khống chế lại nó sao? Dù sao đây chính là thập vĩ thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái, hồi đáp, nếu như không xuất hiện đặc biệt gì tình trạng ngoài ý muốn, sẽ không có quá đại vấn đề. Xà xù kẹ khẽ gật đầu một cái, nói, trong lòng ngươi có đếm là được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Dựa theo chúng ta lúc trước thương nghị kế hoạch, ngươi ngày mai khởi hành tiến đến cùng vị kia tên là A Mã nhiều người bắt được liên lạc. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ gật đầu một cái đáp lại nói, ân, ta minh bạch. Bọn hắn cái tổ chức kia ở trong thế nhưng là tồn tại mấy số nhân vật khó giải quyết đâu. Nếu là thiếu khuyết A Mã nhiều hiệp trợ, chỉ dựa vào chúng ta tự thân chi lực muốn đem sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ giết chết mà nói, không phải một chuyện dễ dàng. Xà xù kẹ một mặt nghiêm túc nhắc nhở, bộ rủ tổ, từ ngươi truyền lại cho ta những tin tức kia đến xem, cái kia gọi A Mã nhiều gia hỏa tựa hồ cất giấu một chút không muốn người biết mục đích. Cho nên cùng người này giao thiệp thời điểm, ngươi có thể ngàn vạn dài nhiều lắm mấy cái tâm nhãn, nhất thiết phải chú ý cẩn thận mới được. Nghe nói như thế, thanh niên bộ rủ tổ hơi hơi điểm một chút cười nói, yên tâm đi, sư phụ. Đối với điểm này, ta tâm lý nắm chắc. Mặc dù A Mã nhiều quả thật có chính hắn tính toán, nhưng liền trước mắt mà nói, tại đối phó xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ trong chuyện này, ta cho là hắn hẳn sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Dù sao chúng ta có cùng chung địch nhân. Tiếp lấy, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt trở nên sắc bén, tiếp tục nói, coi như hắn thật sự tâm hoài quỷ thai lại như thế nào. Chỉ cần có thể trước tiên thành công giải quyết đi sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ cùng với thập vĩ, đến lúc đó vô luận hắn đến cùng giấu trong lòng mục đích như thế nào, đối với chúng ta mà nói đều không phải là vấn đề. Xà xù kẹ gật đầu một cái, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, tiếp đó đem trong tay cờ xạ nạt chậm rãi đưa tới thanh niên bộ rủ tổ trước mặt. Xà xù kẹ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói, cầm thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt rơi vào trên cái này sắc bén không bê, so, cờ xạ nạt, không khỏi hơi sững sờ. Chần chờ phút chốc, thanh niên bộ rủ tổ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xà xù kẹ mở miệng nói ra, sư phụ, ta không cần. Ta lấy đi ngươi dùng cái gì? Nghe nói như thế, xà xù kẹ nhàn nhạt mở miệng nói ra, nhờ ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Không phải liền là một thanh kiếm đi, ta có thừa biện pháp. Chương 108 mạnh miệng chương 108 mạnh miệng mặt trời chiều ngã về tây, dư huy giải đầy đại địa. Hai người trao đổi một phen sau đó, xà xù kẹ liền về nhà đúc lại ủ trì hạ vinh quang đi. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem trong tay cỡ xạ nạt mỉm cười, cũng rời khỏi nơi này, về tới nhà. Đặt tới sau, Hí Nạ Tạ sớm đã chuẩn bị xong phong phú ngon miệng bữa tối, từng trận hương khí từ phòng bếp bay tới, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hí Mạ Dĩ tỉ mỉ chiếu cố thanh niên bộ rủ tổ rửa tay, chuẩn bị cùng nhau hưởng dụng cái này ấm áp bữa tối. Hồi tưởng lại Bạch Haku, thiên phát sinh đủ loại sự tình, thiếu niên bộ rủ tổ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nhất là chính mắt thấy thanh niên bộ rủ tổ cái kia làm cho người kinh thán không thôi thực lực sau đó, hắn đôi trước mắt vị đại ca kia có thể nói là tâm phục khẩu phục. Thiếu niên bộ rủ tổ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào ngồi ở đối diện thanh niên bộ rủ tổ, đầy cõi lòng kính nể cùng tò mò mở miệng hỏi, Tử Vũ đại ca, ngươi là như thế nào tu hành mới trở nên mạnh mẽ như vậy? Thực sự là thật lợi hại. Đối mặt thiếu niên bộ rủ tổ hỏi thăm, thanh niên bộ rủ tổ hơi hơi nếp mép lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đáp lại nói, bảo ta Tử Vũ liền tốt. Đến nỗi ta vì cái gì có thể lợi hại như vậy đi, kỳ thực không ngoài chính là kiên trì không ngừng mà cố gắng tu hành thôi. Dừng một chút, thanh niên bộ rủ tổ khuôn mặt không củ hễ mẻ tim không nhảy nói bổ sung, đương nhiên, chỉ có tu hành vẫn là còn thiếu rất nhiều, còn cần không ngừng mà tổng kết kinh nghiệm, nghĩ lại tự thân chỗ thiếu sót, cũng tăng thêm cải tiến mới được. Tóm lại, muốn trở nên mạnh mẽ không có đường tắt có thể đi, chỉ có kiên trì bền bỉ mà trả giá vất vả cần cù mồ hôi mới có thể thực hiện mục tiêu. Ân, một nhà chúng ta ngoại trừ. Nghe xong lời nói này, thiếu niên bộ rủ tổ tâm có điều nộ ra gật đầu, nhưng rất nhanh lại cười đùa tí từng mà trêu ghẹo nói, ha ha, Bạch Hạ Cụ, thiên thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy. Nghe vậy, thanh niên bộ rủ tổ cười nói, Bạch Hạ Cụ, thiên bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi, chớ để ở trong lòng. Ngay sau đó, thanh niên bộ rủ tổ ngự trọng tâm dáng dấp tiếp tục nói thật, lấy tiềm lực cùng thiên phú của ngươi, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Không chút nào khoa trương giảng, ngươi thế nhưng là trăm năm đều hiếm thấy vừa thấy Z, tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần ngươi chịu cước đạp thực địa, khắc khổ tu luyện, sau này thực lực tất nhiên sẽ không thấp hơn ta, thậm chí siêu việt ta cũng không phải chuyện không thể nào. Nghe đến đó, thiếu niên bộ rủ tổ tâm bên trong giống như nổi lên một hồi gợn sóng giống như kích động vạn phần, trên mặt càng là trong bụng nở hoa. Thiếu niên bộ rủ tổ một bên ngượng ngùng khoát tay, vừa cười hồi đáp, ha ha, Tử Vũ ngươi quá khen, chúng ta cũng vậy đi. Ngay lúc này, Nạ Dụ tổ thản nhiên ngồi xuống, trên mặt mang một nụ cười, mở miệng nói ra, hai người các ngươi à, cũng đừng còn như vậy thổi phồng nhau. Thiếu niên bộ rủ tổ ánh mắt chuyển hướng Nạ Dụ tổ, khoe miệng đồng dạng vung lên vẻ tươi cười, mang theo một chút khiêu khích ý vị đáp lại nói, ngược lại bất kể nói thế nào, đều chắc chắn bê, so, lão ba ngươi còn mạnh hơn nhiều. Thiếu niên bộ rủ tổ vừa nói, còn một bên hơi hơi ngẩng đầu lên. Hơn nữa, lão ba ngươi khi còn bé bộ dáng, ta đều là tận mắt chứng kiến qua. Nói xong, thiếu niên bộ rủ tổ hai tay ôm ngực, một mặt đắc ý nhìn xem Nạ Dụ tổ. Nghe nói như thế, Nạ Dụ tổ đầu tiên là vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu của mình, tiếp đó gượng cười hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói, phải không bất quá, kỳ thực ta hồi nhỏ cũng vẫn là rất thông minh. Thiếu niên bộ rủ tổ nhìn chăm chú lên Nạ Dụ tổ ánh mắt nghiêm túc nói, không biết là vì cái gì, ta cảm giác khi còn bé ngươi có thể bê, so, ngươi bây giờ muốn thông minh hơn nhiều. Thanh niên bộ rủ tổ nghe nói như thế sau, khóe miệng không tự chủ được nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên, không nói gì. Thiếu niên bộ rủ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, đồng phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh, chậm rãi nói, thật đáng tiếc à, lần này trở về thế mà không thể nhìn thấy khi còn bé xả sủ kẻ thúc thúc. Nạ dù tàu nghe được nhi tử nói như vậy, trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười, trêu ghẹo nói, ha ha, không có gì để mắt, ngươi xả sủ kẻ thúc thúc hồi nhỏ có thể dám túi vô cùng, có thể ghét, ngươi nếu là thấy khi còn bé hắn, nhất định sẽ ăn quả đắng. Thiếu niên bộ rủ tổ rõ ràng cũng không tin tưởng nạ rủ tổ mà nói, lập tức phản bác, thử, ta cũng không tin, xà sủ kẻ thúc thúc nhất định là một siêu cấp lợi hại thiên tài, lao ba ngươi này rõ ràng chính là ghen ghét nhân gia thanh niên bộ rủ tổ cười nói, thiên tài cùng tính cách không tốt, cũng không xung đột. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe vậy nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ hiếu kỳ nói, ngươi hiểu rất rõ xà sủ kẻ thúc thúc sao? Thanh niên bộ rủ tổ thản nhiên nói, ta là đệ tử của hắn, ngươi nói xem. Thiếu niên bộ rủ tổ gật đầu một cái cười nói, không có tâm bệnh. Nói xong, thiếu niên bộ rủ tổ xoay đầu lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía Hinata, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, mụ mụ, khi đó ngươi đến cùng vì sao lại vừa ý lao ba nha? Nghe được nhi tử đột nhiên đề ra vấn đề này, Hinata không khỏi hơi sững sờ, gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt cụ hệ lại choáng. Một lát sau, Hinata mới nhẹ giọng hồi đáp, đứa nhỏ ngốc, đó là đương nhiên là bởi vì ba ba của ngươi trên người có mị lực đặc biệt. Tiếp lấy, Hinata lại bổ sung, ba ba của ngươi nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy mị lực a. Nếu như ngươi có thể nhiều đi giải một chút hắn quá khứ kinh lịch sự tình, nói không chừng đến lúc đó ngươi cũng biết giống những hài tử khác, coi hắn là làm chính mình trong lòng thần tượng đâu. Nghe nói như thế, thiếu niên bộ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi cong lên, bất mãn nói lầm bầm, thứ, hắn cả ngày đều bận rộn như vậy, nào có ở không rảnh rỗi cùng ta giảng chính hắn mấy chuyện hư hỏng kia đi. Nói xong thiếu niên bộ rủ tổ còn lật ra cái bì ạ tiểu gẳng, biểu thị đối với phụ thân nạ rủ tổ bất mãn. Nạ rủ tổ nhìn lên trước mắt một mặt mất hứng nhi tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấy náy chi tình. Nạ rủ tổ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên thiếu niên bộ rủ tổ đầu, nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ ôn nhu nói, thật xin lỗi, hài tử, ba ba phía trước chính xác bởi vì việc làm quá bận rộn mà sơ sót ngươi. Bất quá từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ cố gắng nhiều rút ra chút thời gian tới thật tốt làm bạn ngươi. Lúc này, thiếu niên bộ rủ tổ trong lòng kỳ thực sớm đã trong bụng nở hoa, nhưng mặt ngoài lại như cũ giả vờ chẳng hề để ý dáng vẻ, mạnh miệng mà đáp lại nói, thử, ai muốn ngươi bồi? Ta mới không thèm để ý đâu. Ngươi chỉ cần nhiều bồi bồi muội muội hì mạ gì còn có mụ mụ là được rồi, dù sao các nàng có thể bê, so, ta cần ngươi nhiều lắm. Hơn nữa đừng quên, ta bây giờ đã là một cái đường đường chính chính lý ra, cũng không có yếu đớt như vậy. Nói đến đây, thiếu niên bộ rủ tổ cố ý ưỡn ngực, phản phất muốn hướng nạ rủ tổ chứng minh mình đã trưởng thành, không còn cần quá nhiều che chở cùng chiếu cố. Thanh niên bộ rủ tổ nhấp một ngụm trà, nội tâm yên lặng nói, con bị chết mạnh miệng. Nạ rủ tổ nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ cười nói, tiểu tử thúi, xem ra là đúng là lớn rồi. Lúc này hí nạ ta nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ mở miệng hỏi, tử vũ, ngươi nu quyền là ở đâu học? Chương 109 chẳng lẽ hắn là con tư sinh của ngươi? Chương 109 chẳng lẽ hắn là con tư sinh của ngươi? Nghe nói như thế, thanh niên đầu tiên là nao nao, cơ thể cũng theo đó một trận, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thanh niên bộ rủ tổ khuôn mặt không củ hệ nảy tim không nhạy mà mở miệng nói mò nói, kỳ thực là ta phía trước một lần tình cờ thấy qua hỉ ủ gà nhất tộc khung cảnh chiến đấu, lúc đó cảm thấy đặc biệt đặc sắc cùng lợi hại, liền tự mình một người trong âm thầm mù suy xét nghiên cứu. Không nghĩ tới thật đúng là để cho ta suy nghĩ ra một ít môn đạo tới. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe vậy cả kinh nói, ngươi thực như, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái này thuần túy chính là mù nói nhảm. Làm cho người bất ngờ là, ngồi ở một bên Hỉ Nạ Tạ nghe xong cũng không có biểu thị hoài nghi hoặc bạch trần đối phương, nhếch miệng mỉm cười. Sau đó, Hỉ Nạ Tạ nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không còn tiếp tục truy vấn vấn đề này. Kết quả là, trận này nho nhỏ phòng ba ngay tại như thế hài hòa không khí phía dưới lặng yên lắng xuống đi qua. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, tiên tĩnh lại ấm áp mà hưởng dụng bữa tối. Trên bàn cơm thỉnh thoảng truyền đến vài câu hoan thanh thiếu ngữ, cả phòng đều tràn ngập thân tình nồng đậm hương vị. Thời gian trôi qua nhanh chóng, người một nhà kết thúc cái này bỗng nhiên bữa ăn tối phong phú. Hỉ Nạ Tạ cùng Hỉ Mạ Dị thu thập xong bát đũa, tiếp đó bắt đầu nói chuyện phiếm lên một chút trong sinh hoạt việc vặt. Trong lúc bất chi bất giác, bóng đêm dần khuya, mọi người cũng lần lượt về đến phòng đi nghỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rắc vào trong phòng, tỉnh lại trong ngủ mê đám người. Một ngày mới cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Hỉ Nạ Tạ cặp kia bạch hạ cụ sắc đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cầm trong tay cỡ xa nạt thanh niên bộ rủ tổ, nhẹ giọng hỏi, ngươi đây là chuẩn bị đi ra ngoài sao? Thanh niên bộ rủ tổ mặt mang mỉm cười gật đầu một cái, hồi đáp, không tệ, đệ thất đại nhân vừa mới giao cho ta một hạng nhiệm vụ. Đứng ở một bên nạ rủ tổ đi lên phía trước, nhẹ nhàng vô vô thanh niên bộ rủ tổ bả vai, ôn nhu dặn dò, lần này ra ngoài thi hành nhiệm vụ nhất định muốn cẩn thận một chút, chú ý tự thân an toàn, tuyệt đối không nên làm chuyện nguy hiểm, không cần khoe khoang, an toàn của mình là trọng yếu nhất. Nghe được phụ thân ân cần lời nói, thanh niên bộ rủ tổ khẽ gật đầu một cái, tiếp đó nhanh chóng quay người rời khỏi nhà. Đợi tiếp nữa, chính mình thật muốn nhịn không được. Chờ thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên ngoài, thì nạ tạ chậm rãi đi đến nạ rủ tổ ngồi xuống bên người, ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhìn qua phương hướng cánh cửa, âm thanh hơi trầm thấp hỏi, lão công, ngươi nói bộ rủ tổ lần này ra ngoài có thể hay không gặp phải nguy hiểm? Nạ rủ tổ trên mặt mang nụ cười an ủi, yên tâm đi, tiểu tử kia cơ trí đâu, có thể có nguy hiểm gì nhưng mà, nói được nửa câu, nạ rủ tổ tiếng nói im bặt mà dừng, cơ thể cũng theo đó hơi hơi cứng ngắc, cười ngượng nói, ha ha. Bộ rủ tổ không nói đi tìm xạ sủ kẻ đi, có thể có nguy hiểm gì? Hỉ Nạ Tạ nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ, khoe miệng bung lên một vòng nụ cười thản nhiên, ôn nhu nói, lão công, ngươi đã từng nói ta, yes, tuyệt, sẽ không đối với ta nói dối. Đối mặt Hinata chất vấn, Naruto có vẻ hơi chột dạ, gãi đầu một cái, nói quanh co đáp lại nói, là nói qua gặp Naruto bộ dáng như thế, Hinata khe khẽ thở dài, tiếp tục truy vấn nói, như vậy, ngươi nói cho ta biết, bộ rủ tổ đến cùng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Naruto chớp chớp mắt, tính toán giả trang ra một bộ dáng mờ mịt không biết, lắp bắp nói, cái kia, ta không rõ lắm ngươi đang nói cái gì. Hinata nhìn thấy tình cảnh trước mắt sau, cả người giống như là bị định trụ, bờ môi khẽ run, lại một chữ cũng nói không ra miệng. Hinata chậm rãi cúi đầu, căn bản không cách nào ức chế tâm tình bị thương, ngay sau đó liền chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng nghẹn ngào. Naruto ở một bên mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Naruto vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm Hinata nhu nhược kia bà bay, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hỏi, ngươi làm sao? Vì cái gì đột nhiên khóc thành dạng này? A Hinata chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt theo nàng cái kia khít bạch, hạ cụ, như tuyết gương mặt trượt xuống. Cặp kia nguyên bản thanh tịnh mà mỹ lệ bị ạ tiểu gẳng bây giờ tràn đầy đau thương cùng đau đớn. Hinata dùng mang theo khàn khàn lại yêu thương ngữ khí nói, ngươi không cần lừa gạt ta, ta biết hắn chính là bộ rủ tổ. Hinata dừng một chút, cố gắng bình phục tâm tình kích động của mình tiếp tục nói, cứ việc ta không biết hắn đến tuột cùng là thông qua loại phương thức nào tới chỗ này, nhưng xem như mẫu thân, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác thì sẽ không sai. Ta có thể không bê, so, xác định, hắn chính là ta nhi tử. Bộ rủ tổ. Nói xong những lời này, Hinata cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, nằm ở nạ rủ tổ trong ngực lớn tiếng khóc. Trong lòng nạ rủ tổ mang một tia hay náy, nhẹ nhàng đem Hinata ôm, tiếp đó cố gắng từ khỏe miệng gạt ra một vòng hơi có vẻ nụ cười cứng ngắc, nhẹ nói, la bà, hắn đích xác chính là chúng ta nhi tử bộ rủ tổ, nhưng mà ngươi không cần thiết thương tâm như thế khổ sở. A Hinata chậm rãi ngồi dậy, lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ quan sát sừng nước mắt, âm thanh trầm thấp và hơi có chút run rẩy điệu nói, chúng ta cũng không rõ ràng kết quả thế nào có thể như vậy. Ngay tại ta đã đoán hắn là bộ rủ tổ thời điểm, lại nhớ tới hắn cái chủng loại kia trạng thái lúc, nội tâm của ta chỗ sâu giống như là bị đồ vật gì hung hăng đụng một chút. Bây giờ xác nhận hắn là bộ rủ tổ sau, trong hốc mắt nước mắt liền cũng lại không chế không nổi, không tự chủ được chảy xuống. Nạ rủ tổ đưa tay ra ôn nhu thay thì nạ tạ lau đi trên gương mặt lưu lại nước mắt, nhẹ giọng an ủi nàng, tốt, ngươi không cần suy nghĩ lung tung, tiểu tử kia không có việc gì. Trên thực tế, nạ rủ tổ đáy lòng đồng dạng có tương tự cảm thụ, vậy mà lúc này bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ trấn định, tận lực an ủi cảm xúc kích động thì nạ tạ. Nạ rủ tổ nhìn chăm chú trước mắt điềm đạm đáng yêu hỉ nạ tạ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng vẻ tò mò, chậm rãi mở miệng hỏi, lão bà, ngươi là thế nào đoán ra hắn chính là bộ rủ tổ? Hỉ nạ tạ hơi hơi cúi đầu xuống, dùng yếu ớt rồi mỗi một dạng âm thanh hồi đáp, là bởi vì trên mặt hắn cái kia bốn rụt sợi râu, còn có con kia mái tóc màu vàng, cùng với cái kia con mắt màu xanh lam. Nạ rủ tổ hỉ hỉ nói, điều này cũng không có thể lời thuyết minh hắn chính là bộ rủ tổ à? Hỉ nạ tạ cho nạ rủ tổ một cái bị ạ kiểu gần nói, hắn nếu không phải là bộ rủ tổ, vậy hắn chính là con tư sinh của ngươi. Nạ rủ tổ không hỉ hỉ. Ta chỉ đùa một chút. Hinata tiếp tục nói, mặc dù hắn dai lấy mặt nạ che khuất nửa gương mặt, nhưng cho dù chỉ là lộ ra một bộ phận này khuôn mặt, vẫn như cũ cùng bộ rủ tổ mười phần giống nhau. Hơn nữa nhìn đến hắn thời điểm ta liền có một loại cảm giác thân thiết, có thể đây chính là huyết mạch tương liên cảm giác ra. Nạ rủ tổ sau khi nghe được, vừa cười vừa nói, không hổ là lao bà của ta, thật thông minh. Hinata khuôn mặt cùng hên mẻ, lập tức ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ hỏi, bộ rủ tổ tới này cái thời đại làm gì? Nạ rủ tổ lắc đầu nói, cái này ta thật không biết. Hắn cùng xạ sủ kệ không nói cho ta. Chương 110 vẫn là đơn giản thô bạo một điểm A. Chương 110 vẫn là đơn giản thô bạo một điểm A. Nạ rủ tổ một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Hinata, trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói ra, chuyện này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể hướng bất kỳ ai khác lộ ra được câu. Hinata gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp lại nói, ân, ta tâm lý nắm chắc, tuyệt sẽ không nói lung tung. Nạ rủ tổ sau khi hít sâu một hơi tiếp lấy dặn dò, bác người sau khi trở về, người giống như mọi khi như thế biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả là được rồi, đừng cho hắn áp lực quá lớn. Hinata ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Nạ rủ tổ, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa như tơ. Đáp lại nói, ta sẽ tận lực làm được nghe được Hinata trả lời. Nạ rủ tổ không khỏi khẽ thở dài một tiếng, ngự trọng tâm trường nói, trong nhà ngược lại cũng dễ nói chút, mấu chốt là lúc ở bên ngoài, ngươi cần phải giữ vững tỉnh táo, khắc chế tâm tình của mình. Hinata lặng lặng nhìn xem Nạ rủ tổ, chậm rãi nói, kỳ thực ngươi cùng hắn ở bên ngoài thời gian trung đụng càng nhiều hơn một chút, cho nên ngươi phải nhiều hơn lưu ý, khống chế một chút càng thêm thỏa đáng. Nếu như không phải là bởi vì ngươi thái độ đối đại hắn quá mức thân mật ôn hòa, có lẽ ta cũng không đến nỗi nhanh như vậy đoán được. Nạ rủ tổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười cam kết, ha ha. Thì ra là như thế à, vậy được rồi, ta sẽ chú ý. Nạ rủ tổ ông Hinata thấp giọng nói, có nghỉ được một hồi, bọn nhỏ đều không có ở đây không bằng nơi đây tỉnh lược một mặt chữ. Sát tổ chức ngoài trụ sở. Thanh niên bác người suy tư nên như thế nào liên hệ A Mã nhiều cùng quả tâm cư sĩ. Nếu là có thông linh nết xanh lời nói sẽ thuận tiện rất nhiều, đáng tiếc không phải là thời không của mình không cách nào thông linh đi ra. Nếu nói như vậy không thể làm gì khác hơn là đơn giản thô bạo một điểm. Nghĩ tới đây, thanh niên bác người trả cờ dạ điên cùng dũng động hội tụ đến trong lòng bàn tay. Theo thời gian trôi qua, một khoảng đường kính chừng mấy mét chi lớn, tản ra tia sáng chói mắt lại ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba động dạ xẹt gẳng dần dần thành hình. Thanh niên bác người đem viên này siêu cấp đại dạ xẹt gẳng hướng về sát tổ chức căn cứ bầu trời hung hăng ném ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Và anh, toàn bộ mặt đất đều run rẩy kịch liệt, giống như là xảy ra một hồi mãnh liệt chấn động. Động tĩnh to lớn như vậy trong nháy mắt truyền khắp sát tổ chức mỗi một cái xó xỉnh, ngay cả trong đó chỗ sâu cũng cảm nhận được rõ ràng chấn động. Lúc này, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá Từ Huyền hơi nhíu lên lông mày, nguyên bản đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Từ Huyền cái kia thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, đối với biến cố bất thình lình cảm thấy có chút nghi hoặc. A Mã Nhiều cùng Quả Tâm cư sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, nhưng hai người tất cả trầm mặc không nói. Tính cách nóng nảy đủ dịu đặt thì cũng không kiềm chế được nữa lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi hung tợn quát, "Hừ, đến tột cùng là cái nào không biết sống chết ra hỏa, dám chạy đến chúng ta tới nơi này quấy rối. Nhìn ta không hảo hảo trừng trị hắn một phen." Nói đi, Đỗ Dịu Đạt liền nổi giận đùng đùng quay người rời đi căn cứ, trực tiếp thẳng hướng lấy bên ngoài chạy đi. Đúng lúc này, Từ Huyền bước đi tới A Mã Nhiều mặt phía trước. Từ Huyền vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng không tình cảm chút nào sắc thái âm thanh hỏi, "Là gì tình huống?" A Mã Nhiều đưa tay chỉ hướng cách đó không xa giám sát màn hình, giải thích nói, "Có cái thân phận không rõ người đang tại công kích căn cứ, Đỗ Dịu Đạt đã tiến đến xử lý." Từ Huyền theo A Mã Nhiều chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào video theo dõi thanh niên bắt trên thân người. Từ Huyền ngưng thị một lát sau, đồng dạng mặt không thay đổi phân phó nói, "Ân, để cho cư sĩ cũng đi qua hỗ trợ à, tốc chiến tốc thắng." Nghe được mệnh lệnh sau Quả Tâm cư sĩ gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên, rời đi căn cứ. Bên ngoài thanh niên bác người nhìn xem đột nhiên hiện thân Đủ Dịu Đạt, ánh mắt bên trong toát ra một tia thất vọng. Chỉ thấy Đủ Dịu Đạt trợn tròn đôi mắt, hung tợn chừng cách đó không xa thanh niên bác người, gân giọng lớn tiếng gầm rú nói, "Tiểu tử thối, chính là ngươi công kích chúng ta." Thanh âm của nàng dường như sấm sét trên không trung vang dội, mang theo tràn đầy lửa giận cùng chất vấn. Nhưng mà, đối mặt Đủ Dịu Đạt giận dữ mắng mỏ, thanh niên bác người lại mặt không biểu tình, tựa như một tòa băng sơn giống như là nhạt. Thanh niên bác người chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt khí thế hung hăng địch nhân, không nói một lời, sự tồn tại của đối phương với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Thanh niên bác người loại trầm mặc này cùng lạnh nhạt, không thể nghi ngờ lần nữa đốt lên Đủ Dịu Đạt lửa giận trong lòng. Đủ Dịu Đạt tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi mắng, "Không biết sống chết tiểu tử túi, cũng dám như thế công nhiên mà không nhìn ta. Quả thực là chán sống rồi." Lời còn chưa dứt, Đủ Dịu Đạt tựa như cùng một đầu dã thú phát cuồng đồng dạng, hướng về thanh niên bác người bổ nhào qua. Đối mặt Đủ Dịu Đạt lăng lệ thế công, thanh niên bác người vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thanh niên bác thân người hình nhanh nhẹn mà tả hữu chớp động, nhẹ nhàng như thường mà tránh đi Đủ Dịu Đạt phía trước mấy đợt công kích. Mà đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường. Quả Tâm cư sĩ chạy tới. Nhìn thấy Quả Tâm cư sĩ xuất hiện, thanh niên bác người khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ngay sau đó, thanh niên bác người bay lên một cước bỗng nhiên đạp về phía Đủ Dịu Đạt phần bụng. Một cước này thế đại lực chậm, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Đủ Dịu Đạt bị cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một bên trên vách tường. Kiên cố vách tường trong nháy mắt bị nện ra một cái hố, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Đủ Dịu Đạt đau đớn bò lên, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Quả Tâm cư sĩ xa xa nhìn lên trước mắt chẳng cảnh, bắp thịt trên mặt không tự chủ căng cứng, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm dần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn biết rõ Đủ Dịu Đạt chân chính thực lực, cứ việc còn không gọi được đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp cường giả tuyệt thế, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nhưng mà, chính là như vậy một cái để cho rất nhiều người đều kiêng kỵ ba phần Đủ Dịu Đạt, bây giờ lại bị cái này nhìn tuổi không lớn lắm tiểu tử dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói là thờ ơ cho đánh bại. Phải biết, Đủ Dịu Đạt cho dù không có thi triển ra toàn bộ sức mạnh, nhưng cái kia cũng tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Nhưng kể cả như thế, nàng vẫn là tại ngắn ngủn mấy chiêu bên trong thua trận. Cái này đủ để cho thấy, cùng vị này cao thủ thần bí so chiêu lúc, nếu như không thể tại ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, dốc hết tất cả át chủ bài, như vậy chờ đợi kết cục của ngươi chỉ sợ chỉ có thất bại một đường. Cũng không biết mục đích của người này là cái gì. Nếu là, nhưng vào lúc này, Đủ Dịu Đạt cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt thẳng tắp rơi vào Quả Tâm cư sĩ trên thân. Đủ Dịu Đạt mặt mũi tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ, không khách khí chút nào chất vấn, "Ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta liền có thể đem hắn giải quyết, không cần đến ngươi tới nhúng tay." Nghe Đủ Dịu Đạt thổi ngữ bức, Quả Tâm cư sĩ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút gợn sóng nào, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, "Lời này lừa một chút người khác là được, nhưng tuyệt đối không nên ngay cả mình đều cho lừa gạt." Chương 111 đối mặt một thức chương 111 đối mặt một thức đen tàng nghe vậy, lập tức căm tức nhìn Quả Tâm cư sĩ, tức giận quát, "Lời này của ngươi là có ý gì?" Thời khắc này đen tạ giống như một đầu bị dã thú bị chọc giận, lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng mà, Quả Tâm cư sĩ cũng không có bởi vì đen tạ lửa giận mà có chỗ động dung, hắn ánh mắt vượt qua đối phương, nhìn về phía cách đó không xa thanh niên bộ rủ tổ. Sau đó, Quả Tâm cư sĩ hạ giọng, hướng về phía bên cạnh nổi giận đùng đùng đen tạ nhẹ nói, "Đi, đừng có lại náo loạn." Tiếp đấy, Quả Tâm cư sĩ hơi nhíu lên lông mày, một mặt ngưng trọng tiếp tục nói, "Liền xem như hai người chúng ta liên thủ, có thể hay không chống chọi được giá hỏa này vẫn là một cái ẩn số đâu." Đen tạ nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, châm chọc phản bác, "Hừ, đừng nói giỡn, bất quá chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ thôi, hắn có thể có bao nhiêu lớn năng lực? Ta xem thực lực của hắn cũng như thế mà thôi, ta chỉ có điều nhất thời sơ suất thôi." Rõ ràng, đối với Quả Tâm cư sĩ lời nói, Đen tạ căn bản liền không chấp nhận. Quả Tâm cư sĩ thấy thế, trong lòng âm thầm mắng một câu, nhưng rất nhanh, liền điều chỉnh xong cảm xúc, dùng một loại nghiêm túc dị thường giọng điệu ra lệnh, "Không cần nhiều lời những cái kia vô dụng nhiều lời. Đây là giải gần mệnh lệnh. Đợi một chút để ta tới phát động đánh nghi minh, hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi thì thừa cơ tìm kiếm thời cơ tốt nhất, sử xuất toàn lực cho hắn một kích chí mạng. Nhớ kỹ, nhất định muốn nắm chặt cơ hội." Nghe được là giải gần mệnh lệnh, Đen tạ cũng sẽ không phản nàn, nhìn về phía thanh niên bộ rủ tổ. Lúc này, thanh niên bộ rủ tổ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Quả Tâm cư sĩ, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Như thế nào? Thương lượng xong không có?" Quả tâm cư sĩ nghe vậy, nhíu mày, lấy lạnh nhạt giọng điệu đáp lại nói, các hạ đến tuột cùng là người nào? Chúng ta tựa hồ chưa bao giờ từng đắc tội ngươi đi. Thanh niên bổ rủ tổ lại lơ đễnh nở nụ cười kia bên trong phảng phất ẩn chứa thâm ý, cái này coi như khó nói, các ngươi xác tổ chức vụ trộm làm những cái kia không thấy được ánh sáng hoạt động, đừng tưởng rằng có thể man thiên quá hải, không người biết được. Lời này vừa ra, quả tâm cư sĩ cùng một bên đen tạ không khỏi liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người giao hội lúc, lẫn nhau đều từ đối phương sâu trong mắt bắt được một tia nghi hoặc. Cùng lúc đó, ở xa trong phòng giám sát và điều khiển giải gần, chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm hình ảnh trong màn ảnh. Khi hắn nghe được thanh niên bộ rủ tổ ngôn từ lúc, cái kia trương không chút biểu tình khuôn mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhưng hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía bên cạnh A Mã Nhiều, âm thanh trầm thấp nói, nghe hắn nói khẩu khí, tựa hồ đối với mục đích của chúng ta rõ như lòng bàn tay a. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không? A Mã Nhiều hơi suy tư sau, chậm rãi hồi đáp, loại chuyện này vốn nên chỉ có bên trong trận thành viên mới có tư cách biết nội tình trong đó, bây giờ xem ra rõ ràng, chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ. Tiếng nói vừa ra, dài gần cặp kia sắc bén ánh mắt liền cẩn thận khóa chặt ở A Mã Nhiều trên thân, truy vấn, như vậy, theo ý kiến của ngươi, tên phản đồ này sẽ là ai chứ? Đối mặt dài gần chất vấn, A Mã Nhiều nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại nói, xin lỗi, ta cũng không biết. Dài gần lặng lặng nhìn chăm chú trong màn hình thanh niên bộ rủ tổ, hắn cái kia trương không gợn sóng chút nào khuôn mặt giống như pho tượng, lạnh như băng mở miệng nói, xem ra phải do ta tự mình xuất mã đi gặp một hồi cái này không biết lễ phép người tuổi trẻ. Cùng lúc đó, một bên khác, đen tạ một mặt không kiên nhận hướng về phía quả tâm cư sĩ hô, đừng có lại cùng hắn ma ma thẳng thẳng nhiều lời. Nhanh chóng động thủ đem hắn cho giải quyết đi. Quả tâm cư sĩ lại như là không nghe thấy, không nói một lời trực tiếp thẳng hướng lấy thanh niên bộ rủ tổ vào tới. Trong chốc lát, hai người liền đã gần đến tại găng tấc, triển khai một hồi cận thân bắt đầu. Thân ảnh của hai người tựa như tia chớp giao thoa, quyền trưởng tấn công phát ra trận trận trầm muộn tiếng ba đập, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Cứ như vậy, trải qua hơn cái hiệp giao phong kịch liệt sau đó, thanh niên bộ rủ tổ thừa dịp một cái ngắn ngủi khoảng cách, hạ giọng hướng về phía quả tâm cư sĩ nhẹ nói, chúng ta là người một đường. Quả tâm cư sĩ nghe được câu này sau, không khỏi nao nao, động tác cũng hơi trễ chậm lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng dạng thấp giọng đáp lại nói, ta không biết người đang nói cái gì. Thanh niên bộ rủ tổ tiếp tục dùng chỉ có hai người bọn hắn tài năng nghe âm lượng nói nhỏ, liên quan tới ngươi cùng A Mã Nhiều kế hoạch kia, ta có thể giúp các ngươi. Nghe nói như thế, quả tâm cư sĩ trong lòng mãnh kinh, nguyên bản trầm ổn thần sắc trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Quả tâm cư sĩ chăm chú nhìn trước mắt thanh niên bộ rủ tổ, lông mày gắt gao nhăn lại, đầy bụng nghi ngờ thấp giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đối mặt quả tâm cư sĩ tràn ngập hoài nghi cùng ánh mắt cảnh giác, thanh niên bộ rủ tổ nhếch miệng mỉm cười, bình tĩnh hồi đáp, đừng ngừng lại. Nói xong, thanh niên bộ rủ tổ đá ra một cước tiếp tục thấp giọng nói, nếu như ngươi muốn làm rõ ràng mà nói, như vậy thì tại trong vòng 7 ngày đến khoảng cách nơi đây 10 km bên ngoài vùng rừng rậm kia tới tìm ta a. Hoặc ngươi thành, ao, con nết cũng được. Quả tâm cư sĩ biểu lộ phức tạp, vung ra một quyền phong gào thét mà qua, mang theo một hồi lăng lệ khí lưu, thấp giọng đáp lại nói, ngươi vẫn là trước tiên suy nghĩ thật kỹ chính mình nên như thế nào thoát thân a. Lời còn chưa dứt, quả tâm cư sĩ thân hình lóe lên, lui về phía sau, đi tới vừa mới bước ra căn cứ giải gần bên cạnh đứng vững. Lúc này, quả tâm cư sĩ cùng sau lưng giải gần cách đó không xa A Mã Nhiều, nhìn như lơ đãng cùng đối phương liếc nhau một cái. Ngay sau đó, quả tâm cư sĩ nhìn về phía giải gần, ngựa khí ngưng trọng mở miệng nói ra, người này thực lực không thể khinh thường, khó đối phó, mà giải gần thì mặt không thay đổi nhìn chăm chú cách đó không xa thanh niên bộ rủ tổ, ánh mắt lạnh lẽo như sương, mở miệng nói ra, ngươi là người nào? Đối mặt giải gần cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách nhìn chăm chú, thanh niên bộ rủ tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà vết nụ cười này nhưng lại không để cho bầu không khí có chỗ hòa hoãn, ngược lại tăng thêm mấy phần hàn ý. Thanh niên bộ rủ tổ chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh như nước, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý lại là không che giấu chút nào, ta đi là tới người lấy tính mạng ngươi. Đang khi nói chuyện, thanh niên bộ rủ tổ âm thầm bắt đầu điều động năng lượng, lặng yên không một tiếng động ngưng tụ dạ xẻn gẳng cơn xoáy ngạn tinh cầu trả cờ dạ năng lượng. Nghe được thanh niên bộ rủ tổ lời nói, lại gần vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản nói, ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Thanh niên bộ rủ tổ nhàn nhạt mở miệng nói, giữa chúng ta không có gì để nói. Dài gần lắc đầu thở dài nói, vậy thì có chút đáng tiếc. Nói xong, dài gần dùng tốc độ cực nhanh một cước đá về phía thanh niên bộ rủ tổ. Thanh niên bộ rủ tổ thấy thế, đồng dạng một cước đá tới. Phanh! Hai người va chạm, lực xung kích cực lớn làm cho hai người đồng thời lui về sau mấy chục bước. Thanh niên bộ rủ tổ cảm thụ được dài gần cường độ, trong lòng xuất hiện một cái ý niệm. Chương 112 phản đồ giải gần triển hiện ra sức mạnh cũng không cường đại, đoán chừng hắn còn không có thu hoạch bao nhiêu thập vĩ năng lượng. Bây giờ cũng chỉ vẹn vẹn có một cái đèn tạ mà thôi. Giờ này khắc này, diệt trừ ý sĩ kỳ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thợ tuyệt giai cơ hội tốt. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, thanh niên bộ rủ tổ cuối cùng vẫn cưỡng ép kềm chế sâu trong nội tâm cái này xúc động ý nghĩ. Dù sao, ý sĩ kỳ cũng không phải cái gì mặc người nắn bóp quả mềm, thủ đoạn cùng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, thôi không cẩn thận chỉ sợ cũng bị hắn chạy. Cho nên, dù là cơ hội khó được, chính mình vẫn như cũng cần cẩn thận làm việc mới được. Nghĩ tới đây, thanh niên bộ rủ tổ trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa dài gần, chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay các ngươi nhiều người, ta ngày khác lại đến. Nghe nói như thế, dài gần lập tức lạnh rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy xương lạnh mà đáp lại nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem ta chỗ này xem như địa phương nào? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy dài gần cặp kia quỷ dị gìn nệ gẳng bên trong đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang. Ngay sau đó đếm rụt đen như mực đồng tử tựa như tia chớp hướng về thanh niên bộ rủ tổ mau chóng đuổi theo, tốc độ kia nhanh đơn giản vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt liền đã tới gần trước người đối phương. Đối mặt bất thình lình công kích, thanh niên bộ rủ tổ lại chỉ là nhẹ nhàng vừa né người, động tác nước chảy mây trôi tự nhiên lưu loát, dễ dàng liền tránh ra những cái kia hắc động. Thấy cảnh này, Giải Gần sắc mặt cuối cùng thay đổi. Thanh niên bộ rủ tổ nhìn xem Giải Gần khinh thường cười cười, lập tức chậm rãi rời khỏi nơi này. Giải Gần cũng không có đuổi theo, hắn có thể cảm thụ được đối phương tuyệt đối không đơn giản. Giải Gần nhìn xem thanh niên bộ rủ tổ bóng lưng, quay người tiến nhập căn cứ. A Mã nhiều cùng quả tâm cư sĩ lẫn nhau, cũng đi theo. Đen Tạ hùng hùng hổ hổ đi theo. Trong căn cứ, bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng kiềm chế. Giải Gần đứng bình tĩnh lấy, hắn cái kia không chút biểu tình khuôn mặt tựa như một tôn băng lãnh pho tượng, làm cho người không rét mà run. Giải Gần ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt ba người, dùng một loại chân thật đáng tin giọng điệu nói, hỏi thăm một chút người này tin tức cả kẽ. Đen Tạ hai tay ôm ở trước ngực, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt để lộ ra vẻ bất mãn cùng nghi hoặc, phản bác: thế nhưng là chúng ta bây giờ trong tay đầu mối gì cũng không có, muốn từ nơi nào vào tay đi nghe ngóng à? Giải Gần vẫn như cũ mặt không biểu tình, âm thanh lại càng ngày càng trầm thấp lãnh khốc, vậy trước tiên từ tổ chức của chúng ta nội bộ nhân viên tra được. Nghe nói như thế, Đen Tạ không khỏi trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: nội bộ nhân viên có ý tứ gì? Một mực trầm mặc không nói, A Mã kéo dài thêm trì hoãn mở miệng giải thích, ý tứ rất rõ ràng, bên trong trận thành viên ở trong có khả năng tồn tại phản đồ. Đen Tạ nghe xong lập tức cau mày, khó có thể tin reo lên: cái này sao có thể? Tất cả mọi người là đi qua nghiêm ngặt sàng lọc mới tiến vào bên trong trận, tại sao có thể có phản đồ đâu? A Mã nhiều hơi hơi ngước mắt, ánh mắt giống như một cái đầm tịnh thủy giống như không có chút rung động nào, nhàn nhạt lườm Đen Tạ một mắt, đáp lại nói: hết thảy đều có khả năng, nhiều khi những cái kia nhìn như khó nhất trở thành nhân vật mấu chốt tồn tại, vừa vặn chính là cái kia tiềm ẩn sâu vô cùng, để cho người ta khó mà phát giác chân thực ý đồ người. Giải Gần nhìn chằm chằm A Mã nhiều, ánh mắt lấp loe chậm rãi mở miệng hỏi: như vậy, theo ý kiến của ngươi, người này lại là người sao? A Mã nhiều mặt không đổi màu, không sợ hai chút nào nên tiếp Giải Gần ánh mắt sắc bén, đồng dạng lấy không nhanh không chậm ngữ điệu nhàn nhạt hồi đáp: ngươi hy vọng là ta sao? Trong lúc nhất thời, không khí tựa hồ cũng ngưng kết lại, giữa hai người tràn ngập một cỗ khẩn trương mà không khí ngột ngạt. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Giải Gần liền dẫn đầu rời đi ánh mắt, như có điều suy nghĩ sau một hồi trầm mặc, mới lần nữa quay đầu nhìn về phía A Mã nhiều, đồng thời chậm rãi mở miệng nói ra: đã như vậy tìm ra tên phản đồ kia nhiệm vụ quan trọng, liền nhờ cậy cho ngươi. A Mã thấy nhiều biết rộng lời cũng không lập tức làm ra đáp lại, mà là khoan thai tự đắc cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp một cái trong ly trà nóng, cảm thụ được cái kia cổ ấm áp chất lỏng theo cổ họng trượt vào trong bụng mang đến tí tí ấm áp. Đợi cho trong miệng nước trà đều nuốt xuống sau đó, hắn mới chậm rãi để ly xuống, tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Giải Gần, chậm rãi nói: muốn bắt được thâm tàng bất lộ ra hỏa cũng không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa bọn hắn người người đều không tốt ở chung, cùng bọn hắn giao tiếp thật sự là làm người đau đầu không thôi. Giải Gần mặt không thay đổi nhàn nhạt đáp lại nói: nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cô phụ ta đối ngươi tín nhiệm. Giải Gần âm thanh bình tĩnh và mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Nói xong câu đó sau, Giải Gần quay người chậm rãi rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chờ Giải Gần rời đi về sau, Đen Tạ xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm A Mã nhiều, có chút hoài nghi hỏi: "Uy, ta nói ngươi thật sự chuẩn bị đi tìm cái kia cái gọi là phản đồ sao?" A Mã nhiều một mặt bất đắc dĩ mở miệng hồi đáp: "Không có cách nào, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, đây chính là Giải Gần phía dưới đạt mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải thi hành mới được." A Mã nhiều khe khẽ thở dài, tựa hồ đối với nhiệm vụ này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại không thể không đi hoàn thành. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì quả tâm cư sĩ đột nhiên mở miệng hỏi: vậy ngươi định làm gì? A Mã nhiều hơi hơi cúi đầu xuống, trầm tư một lát sau mới hạ giọng đáp lại nói: trước mắt đến xem, cũng chỉ có đang cấp đại gia kiểm tra thân thể thời điểm kiểm tra cẩn thận một phen, có lẽ có thể từ trong phát hiện một chút dấu vết để lại. Đen Tạ nghe lời nói này sau, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào A Mã nhiều, lông mày gắt gao nhăn lại, trong giọng nói để lộ ra vẻ bất mãn cùng cảnh giác: lao đầu, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đối với ta tới này một tay sao? A Mã nhiều biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình thản như nước, nhẹ giọng đáp lại nói: tất nhiên Giải Gần đã ngay trước mặt của chúng ta đem lời nói đến chỗ này phân thượng, cái kia đủ để chứng minh hắn cũng không cảm thấy chúng ta sẽ phản bội tổ chức. Đen Tạ nghe xong lạnh rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới điệu nói: thử, loại này nhàm chán đến cực điểm phá sự, ta cũng không có hứng thú tham dự trong đó, chính các ngươi chậm rãi giày vò đi thôi. Nói đi, nàng đống nhiên xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi nơi đây, chỉ để lại một chuỗi tiếng bước chân giòn giã trong không khí quanh quẩn. Bây giờ, phía khu vực này cũng chỉ còn lại có Á Mã nhiều cùng quả tâm cư sĩ hai người. Quả tâm cư sĩ lặng lặng nhìn chăm chú Á Mã nhiều, tầm mắt của hai người giao hội cùng một chỗ, mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng lại phảng phất có một cổ vô hình ăn ý tại giữa bọn hắn chảy xuôi. Chỉ thấy quả tâm cư sĩ khẽ gật đầu, không để lại dấu vết hướng A Mã nhiều ném đi một cái chỉ có hai người bọn họ tài năng đọc hiểu ánh mắt, sau đó mới chậm rãi hé miệng, chậm rãi nói: nếu có cần ta trợ giúp chỗ, cứ việc phân phó chính là, gọi lên liền đến. A Mã lắm miệng sừng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cảm kích đủ cười, khách khí hồi đáp: cảm tạ. Quả tâm cư sĩ điểm nhẹ một chút đầu, tiếp đó cũng rời khỏi nơi này. Ba ngày sau, một cái thanh ao con ếch xuất hiện ở thanh niên bộ rủ tổ mặt phía trước. Uy, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Chương 113 hội đàm thanh niên bộ rủ tổ ngồi ở một gốc xanh đun tươi tốt đại thụ, đôi mắt nhìn chăm chú cách đó không xa một cái hết xanh, khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói: ta liền biết các ngươi sẽ tìm đến ta. Một cái trầm thấp mà mang theo giọng nghi ngờ từ hết xanh trong miệng truyền ra. Vấn đề thứ nhất, ngươi đến tột cùng là ai? Rõ ràng, phát ra vấn đề này người chính là Á Mã Đồ. Đối mặt Á Mã Đồ hỏi thăm, thanh niên bổ rủ tô nụ cười vẫn như cũ đọng trên mặt, nhưng lại khe khẽ lắc đầu, hồi đáp, xin lỗi, bây giờ còn chưa phải là nói cho các ngươi biết ta thân phận thời điểm. Nói xong, thanh niên bổ rủ tô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa như đang tự hỏi cái gì. Á Mã Đồ nghe đến lời này sau, trầm mặc phút chốc, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Á Mã Đồ mở miệng lần nữa nói, đã như vậy, như vậy giữa chúng ta chỉ sợ cũng liền không có tiếp tục trò chuyện đi xuống cần thiết. Trong ngôn ngữ để lộ ra vẻ bất mãn. Nhưng mà, thanh niên bổ rủ tổ đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi chỉ cần biết một chút, ta làm hết thể đều là đại biểu cô nổ hạ mà đến. Á Mã Đồ nghe người lời ấy, không khỏi hơi sững sờ. Làm sơ suy tư sau, Á Mã Đồ nghi ngờ nói, theo ta được biết, cô nổ hạ nhưng chưa từng có giống ngươi nhân vật như vậy tồn tại. Á Mã Đồ trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Thanh niên bổ rủ tổ không để ý chút nào cười cười, tiếp đó ung dung đáp lại nói, tại trong lớn như vậy làng lá, các ngươi không biết nhiều chuyện phải tính không kể xiết đâu. Á Mã Đồ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, dù vậy, chúng ta cũng không thể dễ dàng tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Dù sao, tín nhiệm loại vật này cũng không phải thuận miệng nói liền có thể tạo dựng lên. Ngươi cuối cùng chứng minh một chút đi. Thanh niên bổ rủ tổ trầm mặc một hồi nói, xin lỗi, không cách nào chứng minh. Á Mã Đồ, ngươi thật không phải là đang đùa chúng ta sao? Thanh niên bổ rủ tổ âm thanh bình tĩnh nói, kỳ thực, đối với các ngươi có phải hay không sẽ tin tưởng lời nói của ta, ta cũng không có ôm quá nhiều mong đợi. Dù sao, tín nhiệm loại vật này thường thường cần thời gian cùng sự thật tới thiết lập, nhưng mà ta không có nhiều thời gian như vậy. Mục đích của các ngươi, ta nhất thanh nhị sở, các ngươi không có lựa chọn khác. Lúc này, Á Mã Đồ không khỏi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, như vậy, ngươi muốn chúng ta làm gì? Thanh niên bổ rủ tổ mặt không biểu tình, nhàn nhạt hồi đáp, rất đơn giản, ta muốn các ngươi đem giải gần giết chết. Nghe nói như thế, Á Mã Đồ lại cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đáp lại nói, các hạ chẳng lẽ là đang cầm chúng ta làm trò cười? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đối mặt Á Mã Đồ chất vấn, thanh niên bổ rủ tổ tràn đầy tự tin nói, ta vô cùng rõ ràng các ngươi nắm giữ thực lực như vậy. Hơn nữa, ta đã làm xong kế hoạch chu toàn. Chờ thời cơ vừa đến, ta sẽ tự mình ra tay đem giải gần đánh trọng thương, đến lúc đó, chính là cơ hội của các ngươi. Á Mã Đồ nghe đến lời này, hơi hơi cúi đầu, hạ thấp giọng hỏi, đã ngươi đã có năng lực đem giải gần đánh trọng thương, vậy vì sao không trực tiếp giết hắn? Dạng này chẳng phải là một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Đều không cần trợ giúp của chúng ta. Thanh niên bộ rủ tổ mặt sắc bình tĩnh như nước, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, không cần như thế thăm dò ta. Tiếp lấy, thanh niên bộ rủ tổ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng trong đó lại để lộ ra một loại chân thật đáng tin tự tin, giải gần bất quá là một cái không quan trọng gì phế vật thôi. Chân chính để cho ta cảm thấy khó giải quyết là giấu ở phía sau màn sụt sùi kỳ ý sĩ kỳ. Nói đến đây, thanh niên bộ rủ tổ dừng lại một chút rồi một lần, dường như đang tự hỏi như thế nào tốt hơn hướng Á Mã Đồ giảng giải ý đồ của mình. Chỉ chốc lát, thanh niên bộ rủ tổ tiếp tục nói, ta sở dĩ sẽ cùng các ngươi bắt được liên lạc, không hề chỉ là bởi vì cần phải mượn các ngươi sức mạnh, càng nhiều hơn chính là vì cho mình tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Á Mã Đồ nghe đến nơi đây, trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, truy vấn, chắc chắn. Có ý tứ gì? Thanh niên bổ rủ tổ kiên nhẫn giải thích, bằng vào chúng ta hiện nay có thực lực, muốn chiến thắng số sủ kỳ ị sĩ kỳ cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, để cho người lo lắng là, nếu như không thể bảo đảm đem hắn nhất kích tất sát, để cho hắn may mắn chạy trốn mà nói, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, cùng đường mặt lộ số sủ kỳ ị sĩ kỳ tất nhiên sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không, cá chết lưới rách. Nếu như hắn liều lĩnh đối với toàn bộ giới nhị dạ bày ra điên cuồng trả thù, cái kia nhất định đem cho thế giới này mang đến một hồi trước nay chưa có cực lớn tai nạn. Cho nên, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, ta mới quyết định sớm làm tốt sách lược bài toán để phòng vạn nhất. Nghe nói như thế, Á Mã Đồ trong lúc nhất thời có chút ngượng bức. Tự mình biết cổ nổ hàng như bức, nhưng mà không biết cổ nổ hàng người như thế có thể thổi như bức à? Giết chết ý sĩ kỳ không phải việc khó gì. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Á Mã Đồ bình phục tâm tình một cái chậm rãi mở miệng nói ra, lời ngươi nói quá khoa trương, tha thứ ta không thể tin được. Thanh niên bộ rủ tổ không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, ba ngày sau, thay đổi vị trí quả kỳ vị trí, đây đối với ngươi tới nói không có à? Nghe tới quả kỳ tên lúc, Á Mã Đồ vốn là còn tính toán mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, lông mày của hắn gắt gao nhăn lại, ánh mắt cũng biến thành sắc bén mà thâm trầm, phản phất có một cổ vô hình áp lực từ trên người hắn tản mắt ra. Á Mã Đồ dùng một loại trầm thấp đến cơ hồ để cho người ta khó mà nghe rõ âm thanh hỏi, trong tổ chức còn có ngươi người? Thanh niên bộ rủ tổ nhàn nhạt hồi đáp, liên quan tới điểm ấy, ngươi không cần biết. Ngươi cần phải làm chính là dựa theo chỉ thị của ta đi hành động là được rồi. Á Mã Đồ cũng không có lập tức trả lời, mà là trầm mặc một hồi. Qua một hồi lâu, Á Mã Đồ mới cuối cùng chậm rãi hé miệng, nhẹ nói, cho ta một cái lý do. Lúc này, chỉ thấy thanh niên bộ rủ tổ sâu trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng giảo hoạt, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái mang theo thâm ý mỉm cười. Thanh niên bộ rủ tổ hờ hững nói, chúng ta vừa mới ở giữa tất cả đối thoại ta đều đã lặng lẽ quay xuống. Nếu như các ngươi không theo ta nói làm, như vậy phần này ghi âm nhưng là sẽ rơi vào sổ sủ kỳ ý sĩ kỳ trong tay. Đến lúc đó đi, kết quả chỉ sợ không phải các ngươi có thể chịu nổi nha. Á Mã Đồ nghe sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cặp kia nguyên bản là ánh mắt lạnh như băng, bây giờ càng là tràn đầy hàn ý, ngựa khí lạnh như băng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Chương 114, thập vĩ chương 114, thập Thập vị thanh niên bộ rủ tổ không để ý chút nào cười cười, nói, đừng khẩn trương như vậy, ta bất quá là cùng ngươi mở nho nhỏ nói đùa thôi, tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Sau đó, thanh niên bộ rủ tổ thoáng thu liễm một chút nụ cười, tiếp tục dùng một loại có chút phức tạp ngữ khí nói, tốt, ngươi muốn lý do kỳ thực hoàn toàn có thể từ chính ngươi đến thuyết phục chính mình. Dù sao xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ tình huống đối với đại gia mà nói đều tương đương khó giải quyết, nếu như không nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết vấn đề, chúng ta ai cũng sẽ không tốt lắm. Hơn nữa, đợi đến chuyện này kết thúc mỹ mãn sau đó, ta có thể còn cần trợ giúp của ngươi. À mạ đồ cao mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, trợ giúp của ta? Hắn thực sự nghĩ không minh bạch, thần bí nhân này đến tột cùng cần hắn làm những gì? Thanh niên bộ rủ tô mỉm cười, khoe miệng bung lên một vòng tự tin độ cong, nhẹ nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ biết được. Tiếp lấy, thanh niên bộ rủ tô lại bổ sung một câu, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tiếng nói vừa ra, thanh niên bộ rủ tổ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, phản phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua tựa như. Hợp tác vui vẻ. À mạ đồ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói này. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tỉnh cơn mơ giống như ý thức được, chính mình tựa hồ mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng đối phương tình cầu. Không đúng, chính mình còn giống như không có đồng ý. A ngay tại à mạ đồ lâm vào trầm tư lúc, quả tâm cư sĩ âm thanh chậm rãi vang lên, tuy nói trước mắt còn không rõ ràng trạng muốn cụ thể, nhưng từ đại phương hướng đến xem, mục tiêu của chúng ta chung quy là nhất trí. Huống hồ tình huống lần này cùng chúng ta kế hoạch ban đầu cũng không kém bao nhiêu, đơn giản chính là thời gian thoáng trước thời hạn một chút thôi. À mạ đồ nghe sau, không khỏi thở dài một cái thật dài, lo lắng nói, ai? Không cách nào toàn bộ nắm giữ thế cục phát triển, loại cảm giác này thật làm cho trong lòng người không chắc a. Vạn nhất ở giữa xảy ra điều gì nhầm lẫn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Quả tâm cư sĩ sắc mặt bình tĩnh, dùng một loại không nhanh không chậm ngữ điệu nhàn nhạt mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, đặt tại trước mặt chúng ta con đường đã có thể thấy rõ ràng, trừ cái đó ra, tựa hồ không còn gì khác có thể đi chọn, không phải sao? À mạ đồ nghe sau, đầu tiên là khe khẽ lắc đầu, sau đó ngữ khí phức tạp đáp lại nói, đã như vậy, vậy ta đi tìm giải gần. Ngươi tìm cơ hội bố trí thuật kia. Quả tâm cư sĩ yên lặng gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp, yên tâm đi, chuyện này liên quan đến trọng đại, ta sẽ cố hết sức. Giải gần mặt không thay đổi nhìn chăm chú à mạ đồ chậm rãi hé môi, dùng một loại bình tĩnh mà thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi mới vừa nói muốn đem quả kỳ chuyển rời đến địa phương khác đi. À mạ đồ khẽ gật đầu một cái xem như đáp lại, đồng thời ngay sau đó giải thích nói, hành sự như thế có lẽ có thể thành công dụ ra tiềm ẩn tại trong chúng ta phản đồ. Ta suy đoán, bọn hắn cho tới nay mục tiêu vô cùng có khả năng chính là vật chứa, quả kỳ. Nghe đến đó, Giải Gần không khỏi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, biểu thị đối với ả mạ đồ lời nói tán thành. Kỳ thực Giải Gần chính mình cũng nghĩ qua phương pháp này. Tiếp đó, Giải Gần lần nữa nhìn về phía ả mạ đồ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tìm kiếm chi ý, mở miệng truy vấn, như vậy theo ý kiến của ngươi, đối với khả năng này tồn tại phản đồ, trong lòng ngươi nhưng có cụ thể đối tượng hoài nghi. Ả mạ đồ đưa tay đẩy trên sống mũi mắt cả đệ mì, hơi ngưng lại sau trả lời nói, trước mắt đến xem, hiểm nghi lớn nhất hẳn là Victor. Bác La cùng với. Cỏ. Nghe tới cái cuối cùng tên lúc, Giải Gần khẽ cho mày, trên mặt toát ra một chút vẻ nghi hoặc, rõ ràng đáp án này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giải Gần khó hiểu nói, cỏ. Vì sao lại hoài nghi đến trên đầu của hắn đâu? À mạ đồ sâu hít một hơi, tiếp tục đều đâu vào đấy phân tích nói, bởi vì tại tất cả nhân viên tương quan ở trong, có là nhất là mâu thuẫn vật chứa tồn tại người kia. Cho nên, nếu quả thật có người dự định đối với quả ký hạ thủ đồng thời phá hư kế hoạch của chúng ta, cái kia có chính xác có tương đối lớn động cơ gây án. Giải Gần khẽ gật đầu một cái mặt không chút thay đổi nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Ả mạ đồ gặp hình dáng nói, vậy ta đi trước ăn bài. Nói xong, Ả mạ đồ rời khỏi nơi này. Ả mạ đồ sau khi rời đi, Giải Gần suy tư một hồi, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra cần phải đi xem một chút thập vĩ. Giải Gần tiếng nói vừa ra, trước người hắn không gian đống nhiên nổi lên một hồi ba động kỳ dị, ngay sau đó một đạo củ hệ nẻ màu đen ánh sáng lóe lên mà ra, cấp tốc tạo thành một cái thời không truyền tống môn. Giải Gần không chút do dự cất bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lần nữa hiện thân lúc, đã tới thập vĩ sở tại chi địa. Thời khắc này Giải Gần trôi nổi tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới khổng lồ thập vĩ. Thập vĩ cái kia giữ tận có thể thân thể giống như một tòa ngôi mộ nhỏ bao giống như đứng sừng sững ở đó, phía trên đỉnh đầu mở ra một cái cực lớn không bê, so, ánh mắt, con ngươi kia hiện ra tươi đẹp củ hệ nài sắc, đồng thời nạm lục đạo câu ngọc hình dáng gìn nghệ gặm đồ án. Đối mặt Giải Gần đến, ấu niên thể thập vĩ lộ ra kích động dị thường, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Nhưng mà, mấy rụt màu đen đồng tử thật sâu đâm vào nó mấy cái đuôi chỗ. Những cây gậy này phảng phất thực hiện một loại nào đó cường đại gò bó sức mạnh, khiến cho thập vĩ mặc dù giận không kìm được, nhưng lại không cách nào tự do hành động, chỉ có thể vô ích cực khổ mà hống lên lấy, phát tiết lửa giận trong lòng. Giải Gần lạnh lùng nhìn chăm chú lên thập vĩ nhất cử nhất động, trên mặt không có chút biểu tình nào. Sau một lúc lâu, Giải Gần mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Hắc, thập vĩ, gần nhất có hay không ngoan ngoãn nghe lời nhà?" Nghe được Giải Gần lời nói, thập vĩ càng nóng nảy đứng lên, nó liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát trên người giam cầm, nhưng hết thảy đều là tốn công vô ích. Thấy tình cảnh này, Giải Gần khẽ miệng hơi hơi dương lên, toát ra một tia nụ cười khinh thường, tiếp lấy bình tĩnh nói, đừng có gấp, bây giờ còn không tới có thể ăn mất ta thời điểm. Đợi đến cái kia thích hợp vật chứa chuẩn bị sau khi, ta sẽ để cho người ăn non nê. Bất quá trước đó, xin lỗi, ta còn cần từ trên người người thu lấy một chút năng lượng. Nói xong, Giải Gần chậm rãi nâng tay trái, lòng bàn tay nhắm ngay phía dưới thập vĩ. Một giây sau, một cổ vô hình hấp lực từ tay hắn bên trong bộc phát ra, trực tiếp thẳng hướng lấy thập vĩ bao phủ tới. Sau một khắc, chỉ thấy thập vi quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt cụ hệ nảy sắc trả cờ dạ tia sáng. Những thứ này trả cờ dạ giống như thủy triều liên tục không ngừng mà dâng tới Dại Gần đưa ra tay trái. Dại Gần thì nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển thể nội tiết, cắt mạ, chi lực, đem vọt tới thập vi trả cờ dạ đều thu nạp vào trong thân thể của mình. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thập vi trả cờ dạ bị Dại Gần hấp thu. Thời gian dần qua, Dại Gần nguyên bản bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cũng không lâu lắm, Dại Gần hoàn toàn chuyển biến trở thành Sốt Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ bộ dáng. Lúc này Sốt Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi uy áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ chốc lát, Dại Gần kiềm chế năng lượng trong cơ thể khôi phục trở thành Dại Gần bộ dáng. Dại Gần nhếch miệng lên nụ cười nhạt, thấp giọng lẩm bẩm, "Tiểu tử kia, lần tiếp theo ta sẽ không nhường ngươi trốn nữa chạy."